Chương 679, một tấc vuông chương 679, một tấc vuông Thanh Lư bên trong, Thạch Phong cùng hai vị hòa thượng đã ở truyền âm thương nghị. Hai vị đại sư, xem ra thú vương sở dĩ lợi hại, toàn bộ là bởi vì khối này lôi thạch. Chúng ta như lấy đi lôi thạch, thú vương sẽ không khó đối phó. A Di Đà Phật, thử bảo chính là thú vương chi vật, chúng ta cường tự cấp đoạn, tại lý không hợp. Đại sư, luyện lô sơn cái truyền tống trận kia là đơn hướng đấy, chúng ta bây giờ đã kẹt ở Thanh Lư bên trong, chỉ cần cất bước đi ra ngoài, nhất định kinh động thú vương. Mà thú vương nhìn thấy chúng ta từ trong nhà mặt đi tới, chắc chắn cho là chúng ta là tới trộm lôi thạch đấy, hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Cái này, chúng ta chỉ là ngộ nhập Thanh Lư có thể hay không thật tốt cùng thú vương thi chủ giải thích một chút. Thạch Phong dở khóc dở cười, đại sư, ngươi cảm thấy thú vương sẽ nghe chúng ta giảng giải sao? Đa La đại sư suy nghĩ một chút, thở dài, hắn tính khí quả thực bạo ngược, sợ là không dễ thương lượng. Cái kia hết thảy thỉnh thạch thi chủ làm chủ. Thạch Phong nhìn chằm chằm ngọc điêu phía trên lơ lửng lôi thạch, nhất thời do dự bất quyết. Bạch Hồ nói, tiểu thạch đầu, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Ngươi xuất thủ dây vào lôi thạch, nhất định kinh động thú vương. Như một kích không trúng, phiền phức nhưng lớn lắm. Từ Tuyên Hỏa còn gặp Thạch Phong do dự, nói, Thạch thi chủ, bần tăng còn nghĩ tới một cái pháp tử. Căn cứ ngọc giản tư liệu đi chép, Thanh Lư có một tòa rời đi lôi thần cung truyền tống trận. Mà Thanh Lư liền hai gian phòng, căn này thư phòng không, chắc chắn ngay tại sát vách gian kia rồi. Không bằng ngươi ta trôi qua lặng lẽ, thừa dịp Di Lạc Hoàn còn có uy lực, chúng ta truyền tống rời đi, như thế cũng không cần cùng thú vương cứng đối cứng. Thạch Phong lắc đầu, bên cạnh có hay không truyền tống trận cũng còn chưa biết, dù cho có, chúng ta vừa mở ra truyền tống trận, chẳng lẽ sẽ không kinh động thú vương? Cái này, Từ Tuyên Hỏa còn nhất thời nói không ra lời. Thạch Phong thăm dò lại nhìn một chút phía ngoài cuộc chiến, lôi nhất đồng đám người đã là liên tục bại lui. Trong sân chiến đấu một khi kết thúc, thú vương nhất định sẽ trở về phòng, mượn nhờ lôi thạch khôi phục pháp lực, đến lúc đó chính là bắt rùa trong hũ rồi. Không thể do dự nữa, Thạch Phong quyết định chắc chắn, cổ tay phiên động, một cỗ trưởng lực như cá voi hút nước, hướng viên kia lôi thạch cuốn đi. Nhưng mà, màn tiếp theo chuyện phát sinh lại ra ba người dự kiến. Khối kia lôi thạch ba người đều thấy thật sự rõ ràng, chính là lơ lửng giữa không trung, đồng thời không cái gì sợi tơ gò bó. Nhưng Thạch Phong đưa tay một nhiếp, lôi thạch lại như cây già mọc rễ, không nhúc nhích tí nào. Ngược lại làm Thạch Phong trưởng lực đụng tại lôi thạch, chậm rãi chuyển động lôi thạch lập tức bắn ra một tia hồ quang điện, dọc theo Thạch Phong trưởng lực cấp tốc kích đi qua. Đi, nhẹ nhàng một tiếng, như vỏ trứng nứt ra. Không tốt. Đa La đại sư thần sắc đại biến. Hồ quang điện đánh trúng Di Lạc Hoàn, bao phủ lại ba người bọn họ nguyên khí vòng bảo hộ nhẹ nhàng chấn động một cái. Trong chốc lát, trong sân thú vương sợ hãi giống một tiếng, lại cũng không lo được lôi nhất đồng bọn người, một cái tránh trong nháy mắt, đã hướng hồi Thanh Lư. Hắn vừa tiến đến, đã nhìn thấy trong phòng chẳng biết lúc nào, thế mà xuất hiện ba cái nhân tộc, đứng tại bàn trước mặt. Một người trong đó đưa tay đang dò xét hướng lôi thạch, dừng tay. Thú vương muốn rách cả mí mắt, song trưởng đánh ra, hình phong đập vào mặt. Thạch Phong sợ hết hồn, thú vương nén giận xuất thủ, một trưởng này dùng 10 thành công lực, mà thư phòng vị trí nhỏ hẹp, không cách nào né tránh. Một trường này đánh trúng, ba người khẳng định muốn thụ thương. Tốt tại thân thể bọn họ bên ngoài còn có một cái bảo vật Di Lạc Hoàn. Thú vương một kích này ở giữa Di Lạc Hoàn, bành ma một tiếng vang nhỏ, Di Lạc Hoàn bị cường đại lôi điện chi lực bành một cái, uy lực cuối cùng hao hết, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, Lôi Nhất Đồng cũng phát giác Thanh Lư bên trong có nhân tộc khí tức, hắn cả kinh cũng là không nhỏ, vội vàng đi theo vào. Bọn hắn liếc thấy tại lơ lửng tại trên thư án lôi thạch, mặc dù bọn hắn sớm đã biết đạo trưởng Xuân Chân Nhân lôi thạch có thể giấu trong Thanh Lư, nhưng dù sao còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến. Nhìn qua khối này thiên địa kỳ vật chậm rãi chuyển động, mặt ngoài mơ hồ hồ quang điện nhảy lên, Lôi Nhất Đồng, Hắc Vũ ánh mắt lập tức biến nóng bỏng vô cùng. Thú Vương giận tím mặt, tốt một cái kế trong kế. Đầu tiên là hạ độc, lại mang tới điệu hồ ly sơn, cuối cùng còn ngầm một cái khác phục binh. Giảo hoạt nhân tộc, các ngươi đều đi chết đi. Giác Ma Long Kinh sợ nói, lão yêu phải liều mạng, chạy mau đi. Thạch Phong trong lòng âm thầm trách móc chính mình, mới vừa rồi không có suy nghĩ sâu sắc. Lôi thạch quý giá như thế, phía dưới tòa kia bàn Long Ngọc Điêu làm sao có thể chỉ là bài trí? Nó bề ngoài nhìn tựa như là Long Hy Châu, nhưng kỳ thật là một kiện pháp khí, che lại lôi thạch. Chính mình lúc trước không có phá hương Ngọc Điêu, trực tiếp muốn cầm đi lôi thạch, nhưng là tính sai. Thạch Phong lui về sau một bước, một quyền đánh ra, đón lấy thú vương trưởng lực. Hắn khi lấy được đạo nguyên đại sư Phật lực truyền thừa về sau, tu vi tới rồi Kim Đan sơ kỳ đỉnh phong. Hơn nữa đạo nguyên đại sư pháp lực cùng La Hán Thiền Quyết có chút phù hợp làm cho tơ bông quyền uy lực đột ngột tăng. Phanh quyền phong trưởng lực đụng nhau, Thạch Phong đứng không vững, liền lùi lại 6-7 bước, phía sau lưng đâm vào tủ gỗ bên trên. Giang giác cửa tủ gỗ tấm lập tức đứt gãy. Mà lúc này, Hắc Vũ, Lôi Nhất Đồng hai người cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, tề tề chạy bàn đọc sách lao đến. Thú Vương xem xét, không lo được tiếp tục đuổi giết Thạch Phong, lui về 2 bước, tay trái đánh ra, một đạo hùng hậu trưởng phong đem Lôi Nhất Đồng hai người ngăn trở. Đa La Tử Tuyên Nhị Tăng chỉ sợ Thú Vương nổi giận, một kích hỏng Thạch Phong tính mệnh, vội vàng thi triển thần thông, vây công đi lên. Một thời gian, trong thư phòng tiếng gió rít gào, loạn chiến một đoàn. Thạch Phong hướng Nhị Tăng truyền âm nói, hai vị đại sư, thừa dịp mấy người bọn hắn tranh đoạt lôi thạch, chó cắn chó, chúng ta vừa vặn chạy đi. Từ Tuyên Hòa còn nói, thi chủ nói rất có lý. Ba người bọn họ đi tới Thanh Lư bất quá đánh bậy đánh bạ mà thôi, căn bản không phải vì lôi thạch, hà tất cùng thú vương lấy mạng ra đánh đây. Chỉ là trong phòng hẹp hỏi, thú vương lại cho là tất cả mọi người tại chỗ cũng là tới cướp lôi thạch đấy, nhất thời rết đỏ cả mắt, chắn tại cửa ra vào, trưởng phong đem mọi người tất cả bao phủ ở bên trong. Đa La đại sư một bên đánh, vừa nói, Thú Vương thi chủ, bần tăng, Từ Tuyên sư đệ còn có Thạch Thi chủ chính là trong lúc vô tình xâm nhập Thanh Lư, nhiều có đắc tội, chúng ta cũng không ham ngươi bảo vật có thể hay không nhường ba người chúng ta rời đi nơi đây. Thú Vương như thế nào chịu tin, căn bản đều không thèm để ý, quyền trưởng giao thoa, cả phòng lôi quang bắn tung tóe. Đáng giận. Thú Vương căn bản vốn không nghe chúng ta giảng giải. Đại sư, chúng ta mạnh lao ra. Thạch Phong hai tay mở ra, năm thanh phi kiếm từ hắn ống tay áo bay ra, hoặc trên hoặc dưới, hoặc xoay quanh, hoặc thẳng chạm, hướng Thú Vương chém tới. Hừ, có hay không binh khí còn không tầm thường. Thú Vương tin tưởng nhất lực hàng mới xảo, hắn tay phải huy động, một loạt hồ quang điện nên đón. Quả nhiên, tại hắn trưởng lực phía dưới, phi kiếm nhao nhao bị đụng bay. Nhưng mà, những thứ này phi kiếm nhìn như lộn xộn không có chư pháp, kỳ thực là Thạch Phong lĩnh ngộ ra kiếm ba áo nghĩa dài ngắn không giống nhau. Bát Phương không ngại lợi dụng chính là bảo kiếm chiều dài cùng chung quanh không gian. Phi kiếm bị điện giật cùng đánh bay, lẫn nhau trên không trung đi loạn. Đột nhiên một cái hắc kiếm tựa hồ bị khắc bảo kiếm va vào một phát, tận hướng bàn đọc sách ngọc điều chém qua. Đương một tiếng vang thật lớn, linh quang vang khắp nơi. Người trong phòng giật nảy mình, ngươi làm gì? Thú Vương hét lớn. Thạch Phong công kích Thú Vương vốn chính là phô trương thanh thế, chân thực mục tiêu chính là tòa này ngọc điều. Hắn biết Thú Vương đem lôi thạch đem so với tính mệnh còn nặng, chắc chắn thứ một thời gian bảo vệ lôi thạch, khi đó chính mình liền có cơ hội chạy ra căn phòng này. Thạch Phong tiểu nhạc kiếm bổ trúng ngọc điêu, càng không nương tay, các bốn thanh phi kiếm cũng đồng loạt chạm xuống dưới. Đương đương không ngừng, ngọc điêu linh quang run lên, khắp phòng lôi điện đột nhiên biến mất không thấy. Đi mau! Thạch Phong đại hỉ, thừa cơ một cái tuấn di hướng ra ngoài phòng. Đa La Tử Tuyên nhị tăng cũng theo sát lấy liền xông ra ngoài. Không! Hai nghe Thú Vương gào thét, đứng lại cho ta. Thạch Phong lại không bị điên, đương nhiên không thể nào nghe lời ngoan ngoãn dừng lại, ngược lại là thi triển toàn lực, hai cái tuấn di ra Thanh Lư tiểu viện. Thạch Phong không điên, Thú Vương lại phảng phất giống như bị điên, chạy vội đi ra, song trưởng liên tục đập. Số đạo lôi điện truy kích Thạch Phong. Giác Ma Long nhà nói, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải liền là chặt ngọc điêu mấy kiếm sao, cũng không chém nát, như thế nào Thú Vương tức giận như vậy, giống như bị ngươi đối mộ tổ chương 680, không thể nào biện bạch chương 680, không thể nào biện bạch Thạch Phong đang muốn quay người lại chống đỡ, lại nghe Đa La đại sư quát khẽ nói, đi mau. Vân tăng tới đoạn hậu. Từ Tuyên Hỏa còn cũng liền thúc giục, ngươi đã gây họa, không muốn ham chiến, ta và sư minh ngăn chặn hắn. Thạch Phong hơi do dự một chút, hắn biết hai vị đại sư thần thông được, lúc này không quay đầu lại, dưới chân tiếp tục tăng lực, không ngừng thuấn di ra bên ngoài chạy. Thuấn di mặc dù tốc độ nhanh, nhưng tiêu hao pháp lực cũng rất lớn. Vậy Kim Đan sơ kỳ tu sĩ tiếp liền thi triển 7-8 cái thuấn di, liền muốn dừng lại điều hòa hô hấp. Lúc này Thạch Phong không lo được cẩn giấu thực lực, càng làm 15 cái thuấn di liên tục không ngừng. Trong chốc lát, người đã biến mất tại trong rừng cây. Bất quá, Thạch Phong vừa tiến vào rừng, phía trước ngao ngao quái khiếu, một cái hóa hình yêu tu đã ngăn trở đường đi. Sau lưng hắn đi theo mười mấy cái nhị giai lôi bạo thú. Thạch Phong căn bản không có huy kiếm chống đỡ, mà là lăn khỏi chỗ, chui xuống dưới đất. Cái kia hóa hình yêu tu cũng sẽ thổ đột, đội vàng đi theo chui xuống đất, chỉ là hắn rõ ràng nhìn thấy Thạch Phong chui xuống phương vị, kết quả đuổi tiếp, lại mờ mịt không thấy Thạch Phong bóng dáng. Bùn đất hướng xuống 4-5 thước chính là tầng nham thạch, chẳng lẽ cái thằng này chui vào trong viên đá đi. Lúc này, Thú Vương đã thoát khỏi hai vị hòa thượng dây dưa, đuổi đi theo, phía sau hắn còn đi theo Lôi Nhất Đồng, Hắc Vũ bọn người. Thú Vương gào thét như sấm, đem tất cả tộc nhân gọi tới, chính là đào sâu 3 thước, cũng phải đem tên kia tìm ra. Thời khắc này Thạch Phong đang tại nham thạch trung đi nhanh. Bạch Hồ Tắc thì thi triển thần minh thuật, đem hắn ký tức che giấu. Một hơi chạy ra hơn 10 dặm, Thạch Phong mới ngừng lại được, trốn vào Huyền Quy Cốt. Cái này vừa trốn, chính là dòng dã một ngày. Mắt thấy mặt trời đỏ lặn về phía tây, màn đêm lại chậm lại, nham thạch bên trong Thạch Phong mới chậm rãi chui ra. Bạch Hồ đã trước đó kiểm tra một phen, trung quanh cũng không yêu thú. Thạch Phong tay cầm tín phủ, cau mày. Thế nào? Bạch Hồ nói. Phượng sư tạ, Đông Câu công tử, còn có hai vị đại sư, đều liên lạc không được. Giáp Ma Long hùng hùng hổ hổ nói, những người này không coi nghĩa khí ra gì, rời đi Lôi Thần Cung cũng không nói một tiếng. Thạch Phong khẽ lắc đầu, bọn hắn rời đi Lôi Thần Cung rồi sao? Không, ta xem còn có một loại có thể. Cái gì? Lôi Thần Cung bên trong truyền tin bị cấm chế ngăn trở. Bạch Hồ gật gật đầu, có loại khả năng này. Vậy làm sao bây giờ? Thạch Phong đạo, Thú Vương đối với ta oán giận rất sâu, tiếp tục dừng lại ở Lôi Thần Cung quá nguy hiểm, vẫn là nhanh chóng rời đi chỗ thị phi này. Giác Ma Long đại khẽ nói, tiểu tử thúi, ngươi và bản lão gia nghĩ đến một chỗ đi rồi, có thể nói anh hùng sở kiến lược đồng. Thạch Phong không dám ngự kiếm phi hành, lúc này trong rừng đi xuyên, một đường cẩn thận tránh đi yêu thú. Đi hai canh giờ, đi tới trước đây truyền tin đường. Hắn nhìn bốn phía một phen, xác định chung quanh không người, lúc này mới rón rén đi tới thạch đỉnh, bắt đầu chữa trị trong đỉnh trận pháp truyền tống. Lại là hơn 2 canh giờ đi qua, sát trời hơi hơi trong suốt, pháp trận cuối cùng chữa trị xong rồi. Thạch Phong đánh pháp quyết, pháp trận lóe sáng, nhưng không đợi Thạch Phong cao hứng, ông một tiếng, pháp trận chợt lại tối đi. Thạch Phong liền thử 4-5 lần, tất cả là như thế. Hắn thở dài, hoàng bét, xem ra không chỉ có truyền tin bị ngăn cách, pháp trận cũng bị cấm dùng. Giác Ma Long nói, Thú Vương chẳng lẽ muốn đem các ngươi một mẹ hốt gọn. Thạch Phong luốt luốt huyệt thái dương, rất là đau đầu. Pháp trận cấm chế chốt mở chắc chắn tại Thanh Lư, việc cấp bách hay là trước tìm được Phượng sư tả. Cẩn thận! Bạch Hồ đột nhiên quát lên. Thạch Phong không chút nghĩ ngợi, chật chân một cái, thân thể đã nhảy ra ngoài, vụt một cái màu đen đoạn thương đâm vào Thạch Phong mới lập thân chỗ, đuôi thương vẫn rung động động không ngừng. Thạch Phong mặt trầm như nước, bảo kiếm ra túi, nghiêm nghị uống nói, người nào? Thân thủ tốt, thật là khiến lão phu lau mắt mà nhìn. Bên cạnh trong rừng cây chui ra hai người, chính là Hắc Vũ cùng Trư Hoài. Hắc Vũ đạo, ngài hà tất biết rõ còn cố hỏi, giao ra đồ vật, ta liền bỏ qua ngươi. Giác Ma Long ha ha tiếu đạo, đầu này lôi điêu thật đúng là kiên nhẫn, tiểu thạch đầu, ta nhìn ngươi một ngày không giao ra xòa điểu, hắn liền một ngày sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thạch Phong tuyệt đối nói, không thể nào. Hắc Vũ đạo, ta hiểu được Thạch đạo hữu nhất định là đại tông hoạch tâm đệ tử, nhưng vật này ta lôi điêu tộc nắm chắc phần thắng. Ngài nói điều kiện, chỉ cần chúng ta xuất ra nổi, nhất định sẽ không ra giá phản giá cả. Thạch Phong lạnh lùng nói, ta vẫn phía trước câu nói kia, cái này hắc điêu là ta thật vất vả nhỏ máu nhận chủ linh sủng, sẽ không cùng ngươi trao đổi. Cái gì linh sủng? Đạo hữu hà tất nhìn trái nhìn phải mà nói chỗ khác? Không phải linh sủng. Cái kia ngươi là nói cái gì? Hắc Vũ gần từng chữ một, ta nói chính là lôi thạch. Lôi thạch? Thạch Phong kinh sợ nhà đạo, ngươi muốn lôi thạch, hẳn là đi tìm thú vương, dây dưa ta làm gì? Hắc Vũ hừ một tiếng, ngài vẫn còn giả bộ tỏi, lôi thạch chẳng lẽ không phải ngươi trộm đi? Thạch Phong sắc mặt thay đổi, ta trộm đi lôi thạch, còn đại giả ngây giả dại. Hắc Vũ đạo, phi kiếm của ngươi chặt ở trên khắc ngọc, ngọc điêu linh quang bị phá, lôi thạch trong nháy mắt tiêu thất, đã bị ngươi thu đi. Một màn này chúng ta đều thấy rõ ràng sở sở, chẳng lẽ còn có giả? Hừ, nếu không phải lôi thạch bị trộm, thú vương làm sao có thể nổi trận lôi đình, rời đi thanh lư đuổi theo? Thạch Phong lúc này mới nhớ tới, thú vương đúng là giống như bị điên, công kích mình, hơn nữa một đường đuổi theo thanh lư. Nhược lôi thạch tại thanh lư, hắn là tuyệt đối không thể nào rời đi. Nhưng mà mình quả thật không có cầm lôi thạch nha, là cái nào cái vương bắt đạn đục nước méo cỏ, đánh cắp lôi thạch, còn đổ tội cho mình. Nhìn xem Thạch Phong bộ dáng thở hổn hển, Giác Ma Long nhịn không được cắp cắp đại tiếu, tiểu tử thúi nhất quán dở trò xấu tính toán người khác, lần này lại bị người khác bày một đạo. Thạch Phong nhìn qua Hắc Vũ, rất thành cần nói, đạo hữu, tại hạ nhưng đối với tâm ma thể, tuyệt đối không có cầm lôi thạch. Chó má gì tâm ma thể ngôn, lão phu không tin. Ngươi như không có trộm lôi thạch, vì sao muốn một đường chạy trốn? Thú vương nổi giận, ta không đào mạng chẳng lẽ đứng ở nơi đó chờ chết đi? Huống chi, Thạch Mô cũng không phải là lôi hệ tu sĩ, muốn lôi thạch làm gì? Hắc Vũ đạo, ngươi không tham thua thạch, len lén lẻn vào thanh lư thư phòng làm cái gì? Lời này hỏi được Thạch Phong khẽ giật mình, hắn đương nhiên không thể nào đem luyện lô sơn bị nhốt ma thần lệnh, nhận được đạo nguyên đại sư tâm ấn truyền thừa, cuối cùng thông qua truyền tống trận tiến vào thanh lư thư phòng những sự tình này từng việc cáo chi Hắc Vũ. Hắc Vũ tiếp theo nói, đạo hữu nhược nói không có cầm lôi thạch có thể hay không để cho ta siêu bên trên bữa tìm? Xoát người, nói bừa, tu sĩ đều có bí mật, chính là sư đồ phụ tử cũng không xoát người đạo lý, huống chi Thạch Phong Hắc Vũ vẫn là cựu địch. Thạch Phong lắc đầu, ngài nói lời này chẳng lẽ không phải làm cho người cười đến rụng răng? Ta khuyên ngươi, muốn tìm lôi thạch, vẫn là đi tìm người khác, không muốn tại Thạch Mộ ở đây sóng phí thời gian. Cái thằng này vẫn mạnh miệng, cùng hắn lại nhảy toa cái rắm. Chư Hoài sớm đã không kiên nhẫn, vung lên lang nha cự đồng, hét lớn một tiếng, chặn ngang đập tới. Thạch Phong lui về phía sau nhảy lên, tránh ra lang nha đồng. Không đợi hắn phát chiêu, Hắc Vũ bắt tay, lại một chi dài bốn thước đoạn thương đã hiện lên ở sau lưng. Những thứ này đoạn thương là hắn dùng bản thân trên cánh hắc linh chế tạo, đầu thương hình như quả bài. Bởi vì quả bài thương vốn là Hắc Vũ thân thể một bộ phận, thu phát tự nhiên, một cái ý nghĩ chợt lóe lên, đoạn thương đã bắn ra ngoài. Thạch Phong đang khi nói chuyện, đã tối từ đề phòng, Tiểu Nhạc Long tiềm hai thanh trọng kiếm bay lên, chuôi kiếm chất chồng, phi tốc vận chuyển. Đương đương không ngừng, quả bài thương nhao nhao bị ngăn lại. Cùng lúc đó, Thạch Phong một cái bước xéo, tránh đi Chư Hoài cự đồng, tay phải phất một cái, phi vũ kiếm hóa thành một đạo bạch quang, đâm về Chư Hoài mặt. Chư Hoài mặc dù thân thể cồng kềnh, nhưng tương tự là tam giai trung kỳ yêu thú, thần thông lạ thường, hắn túi đầu xuống, trên đầu sừng nhọn hình tròn, đem phi vũ kiếm ngăn. Chương 681, xích cốc chương 681, xích cốc ba người vừa ra tay, chính là toàn lực chém giết. Hắc Vũ Chư Hoài hai vị yêu tu là tam giai trung kỳ, tu vi tất cả trên Thạch Phong. Huống chi cùng giai ở giữa, yêu tộc vốn là mạnh hơn nhân tộc. Bởi vậy, giao chiến mới 2-3 cái hiệp, hai yêu đã là ổn chiếm thượng phong. Thạch Phong tế ra bốn thanh phi kiếm, thi triển chính là sư phụ Lưu Vân Tử truyền thụ cho bốn môn kiếm trận. Hắn mặc dù chỗ hạ phòng, nhưng phi kiếm xoay quanh, giữ vững trước người bảy thước, chuẩn mực sông nghiêm, hai yêu nhất thời cũng không làm gì được hắn. Truyền kinh đường phía trước cắt bụi phi dương, hoành không bay loạn kinh lực đem thạch đỉnh lật tung, liền thạch lương đều bị Chư Hoài lang nha động được gãy. Thạch Phong trong tay khống chế phi kiếm, trong miệng không ngừng giảng giải. Nhưng Hắc Vũ căn bản nghe không vào, ra tay càng ngày càng hung ác. Bạch Hồ nói, tiểu thạch đầu, ngươi không cần lãng phí miệng lưỡi. Việc quan hệ lôi thạch, bằng vào ngươi thể, Hắc Vũ sao sẽ tin tưởng? Huống chi bởi vì tiểu Hắc ngươi vốn là cùng hắn phía dưới lương tử. Không sai, lúc trước hắn là đối ngươi có chỗ lo lắng, nhưng tất nhiên mặt mặt, hắn chắc chắn đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, muốn đem ngươi giết. Ngươi vô luận là giảng giải vẫn là cầu xin tha thứ, hắn cũng sẽ không nghe. Thạch Phong sắc mặt tâm trầm, hắn vốn là muốn dàn xếp ổn thỏa, nhưng Bạch Hồ nói đúng, Hắc Vũ âm hiểm ngôn động, làm việc không từ thủ đoạn, ngay cả mình đường đệ đều không buông tha. Càng quan trọng chính là, Hắc Vũ biết mình trên người có hắc điêu linh sủng, liền là đã ra huyễn cảnh, hắn cũng sẽ dây dưa không nớt. Nghĩ tới đây, Thạch Phong quay hàm cắn chặt, thử. Tất nhiên hắn muốn như vậy giết ta, vậy ta cũng không để ý làm thịt hắn. Nói đi, hắn tay run một cái, tiểu hắc đã bay ra. Cẩn thận. Hắc Vũ lớn tiếng nhắc nhở. Chư Hoài tuy là yêu thú biến dị, nhưng chỉ khả năng hấp dẫn lôi điện, hắn thân thể cồng kềnh, mà tiểu hắc chính là phong khắc, tốc độ cực nhanh, lại tranh chua chảo lợi, nếu là không kịp đề phòng, đem Chư Hoài con mắt mù mù, cái kia tình thế lập tức đảo ngực rồi. Chư Hoài nghe được Hắc Vũ kêu gọi, liền vội vàng lui về phía sau hai bước. Nhưng tiểu hắc căn bản không có công kích Chư Hoài, mà là một bả nhấc lên Thạch Phong, hai cánh mở ra, bay trên không bay đi. Giác Ma Long cắp cắp đại tiếu, ăn xong, ăn xong. Nói vô cùng tàn nhẫn lời nói, làm rất sợ. "Tiểu Thạch Đầu, ngươi được lắm đấy. Bản lão gia nghe ngươi mới vừa nói phải nghiến răng nghiến lợi, còn tưởng rằng ngươi muốn cùng Hắc Vũ liều mạng đâu, kết quả đảo mắt liền chạy." Thạch Phong không có để ý Giác Ma Long, cầm trong tay ra một khối ngọc giản, náo hải phi tốc suy tư. Hắc Vũ phản ứng cực nhanh, thân thể lắc lư một cái, đã hóa thành một chỉ to lớn thải điêu, lăng không đuổi theo. Tiểu Hắc một bước dẫn đầu, sử xuất 10 thành công lực, ra sức thoát đi. Hai cái đại điêu, một trước một sau, nhanh như điện chớp hướng về đông mà đi. Chư Hoài theo ở phía sau, hắn là hóa hình yêu tu, cũng có thể ngự khí phi hành, nhưng hai cái yêu cầm, một cái phong độn, một cái lôi độn, hắn cái nào so sánh được. Thạch Phong quay đầu nhìn một chút, Hắc Vũ chính là tại sau lưng xa mười mấy trượng, Chư Hoài mặc dù xa xa rơi ở phía sau, nhưng toàn bộ Lôi Thần cung diện tích cũng bất quá 50 dặm phương viên, chỉ cần mình cùng Hắc Vũ đưa trước tay, Chư Hoài một hồi liền có thể đuổi tới, muốn triệt để hất ra hắn cũng không dễ dàng. Phải làm gì đây? Đột nhiên hắn nhíu mày, "Tiểu Hắc, đi phía trái đi." Tiểu Hắc chuyển cạnh sơn thân, đi phía trái mà đi. Thạch Phong thỉnh thoảng xem ngọc giản, người chỉ huy Tiểu Hắc điều chỉnh phương hướng. Một thời gian uống cạn chung trà sau đó, trước mắt hiện ra một mảng lớn đồi núi, mặt đất tất cả đều là trụi lủi, hồng đồng đồng tảng đá. Tại đồi núi ở giữa có một đạo rộng 20 trượng, dài trong vòng 3-4 dặm khe nước, cốc khẩu thỉnh thoảng có hồng vân dâng lên. Đây là địa phương nào? Giác Ma Long Nhi nói. Thạch Phong đạo, nơi đây tên là Xích Cốc. Bạch Hồ nói, thật là nồng đậm hỏa linh lực, đây cũng là Lôi Thần cung địa hỏa linh mạch sở tại địa a. Thạch Phong đạo, không sai. Trên thẻ ngọc ghi chép, trước kia Vạn Linh Tông câu một cái đầu địa hỏa linh mạch, luyện thành Lôi Thần cung không gian, cung cấp Trường Xuân chân nhân luyện khí sử dụng. Bất quá, Tiểu Hắc không có nửa điểm do dự, vỗ một cái dài cánh, đã cấp bách hạ xuống. Hơi nóng gió đập vào mặt. Lại xuống, lại xuống. Thạch Phong thúc giục nói. Qua vết nước, phía dưới không gian càng ngày càng rộng, từ 10 trượng biến thành 20 trượng, 30 trượng. Đương nhiên, càng hướng xuống, nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao. Hắc Vũ cùng Thạch Phong cách biệt bất quá vài chục trượng, mắt thấy Tiểu Hắc chui vào khe nước, Hắc Vũ hơi do dự một chút. Hừ, cái thằng này biết quang trên không trung quay tròn, chắc chắn thoát không nổi ta, muốn trận chiến cùng với chính mình là hỏa ngoại công, trốn tiến cốc thực chất. Nằm mơ giữa ban ngày, hắn quay đầu nhìn một chút, Chư Hoài vẫn là ngoài 10 dặm, như chờ hắn chậm rãi đổi tới, họ Thạch tiểu tử sớm không biết trốn đi nơi nào. Nghĩ tới đây, Hắc Vũ hai cánh vỗ một cái, theo sát phía sau, xông vào Xích Cốc. Tiểu Hắc vẫn còn tiếp tục chấm xuống, lúc này, Xích Cốc bên trong đã có hơn 100 trượng rộng lớn. Ở đây bốn phía loạn thạch giao thoa, hoặc như răng sói, hoặc như quỷ quái, sát trạch nhưng cũng không phải thanh nhất sắc đỏ bừng. Màu đỏ chiếm đại đa số, còn có thanh lông mày cùng màu xám hai loại. Nhìn xuống, khoảng cách đáy cốc còn có 30-50 trượng, xích lãng lan lột, nguyên lai phía dưới cùng nhất lại là một chỗ dung nham. Bất quá cái này dung chỉ cũng không lớn, chỉ có 20 trượng phương biên, trung quanh một mảnh đất chết, thỉnh thoảng có nhiệt khí từ mà lỗ phun ra ngoài. Mỗi một luồng hơi nóng phun ra, liền phát ra dường như độc xà thổ tín một dạng tê tê âm thanh. Tiểu Hắc dù sao chỉ là nhị giai, đối mặt mãnh liệt như vậy địa hỏa, lông vũ đã đốt đến có chút tiêu khúc. Giác Ma Long Hồ nói, xoa điệu, mau dừng lại. Xuống chút nữa, ngươi thuận tiện thành nướng điệu. Thạch Phong niệm động cầu quyết, đem Tiểu Hắc thu vào Huyền Quy Cốt, mà chính hắn không thi triển đẳng không thuật mặc cho cơ thể thẳng tắp hạ xuống. Tốc độ càng lúc càng nhanh, uyển như đá ném đi. Mắt thấy muốn đập tới mặt đất, thân thể của hắn tựa hồ bị một cỗ đại lực đi lên kéo một cái, như tuyến lấy như tượng gỗ định trụ, dưới chân nhất diệp pháp chu, nâng thân thể. Tính toán phi chu cách xa mặt đất, chỉ có 3 thước. Một lát sau, Hắc Vũ cũng rơi xuống, hắn hóa thành nhân hình, nhưng dưới xương sườn bày ra hai rất dài đầy màu sắc đôi cánh. Hắn đứng tại Thạch Phong phía đông, khoảng cách hẹn ngũ trượng. Đồng dạng là trôi nổi tại mặt đất 3 thước phía trên bất quá, Hắc Vũ là yêu cầm. Phi hành bay trên không chính là bản năng, không cần mượn nhờ bất luận cái gì pháp khí. Điểm ấy cũng là tu sĩ nhân tộc đau đầu yêu cầm nguyên nhân chủ yếu. Tu sĩ sau kết đan, ngắn ngủi bay trên không đương nhiên không có vấn đề, nhưng muốn trưởng kỳ trệ không, đều phải mượn nhờ pháp khí. Nhưng pháp khí dù sao cũng là vật ngoài thân, điều khiển pháp khí cần tiêu hao pháp lực, lại hắn linh hoạt cơ động, vô luận như thế nào cũng không sánh bằng yêu cầm. Chính là bởi vì tu sĩ khống chế pháp khí, tốc độ cùng tính linh hoạt cũng không sánh nổi yêu cầm. Bởi vậy, có kinh nghiệm tu sĩ cùng yêu cầm lúc đối chiến, hơn phân nửa là lựa chọn mặt đất bộ chiến, tránh đi đối phương sở trường. Lúc trước tại truyền kinh đường, Thạch Phong cũng là đứng trên mặt đất cùng Hắc Vũ đối chiến, từ đầu đến cuối không chịu bay trên không. Xích cốc bên ngoài nhiệt độ đã cao hơn xung quanh chờ tới rồi đáy cốc, bốn phía đã là xích lãng lan lộn, quần áo tóc tựa hồ tùy thời muốn bắt đầu cháy. Lại thêm nhiệt độ cao tạo thành không khí mỏng manh, hô hấp không khoái khiến cho người mười phần khó chịu. Chư Hoài một đường đuổi sát, mệt mỏi thở hổng hộc, nhưng phía trước hai cái đại điêu bay quá nhanh, xa xa chỉ thấy hai cái chấm đen nhỏ. Mà đang khi hắn đưa tay xoa xoa cái trán mồ hôi hột khe hở, phía trước hai cái chấm đen nhỏ chợt tiêu thất. Ồ, đi đâu rồi? Chư Hoài theo phương hướng lại bay một hồi, đi tới Xích Cốc. Chẳng lẽ chui vào phía dưới này đi? Lôi Thần cung tín phủ ngăn cách vô dụng, Chư Hoài cũng không cách nào liên lạc Hắc Vũ. Đi xuống xem một chút, Chư Hoài chui vào cốc khẩu, miễn cưỡng giảm xuống 2-30 trượng, đã cảm giác bốn phía sóng nhiệt sôi trào. Chư Hoài vốn là chạy đầu đầy mồ hôi, lần này càng chịu không được, đáy cốc quái thạch cài răng lượng, cũng thấy không rõ phía dưới có cái gì. Không thể nào, nơi này nóng chết người, Hắc Vũ đại ca không thể nào tới đây. Chư Hoài lẩm bẩm. Hắn vội vã quay đầu xong, chui ra Xích Cốc, tiếp tục hướng về phương hướng tây bắc tìm. Chương 682, đáy cốc đại chiến chương 682, đáy cốc đại chiến tiểu tử ngươi rất giàu hoạt. Hắc Vũ cười lạnh, trong lúc đội vã có thể tưởng tượng đến trốn vào Xích Cốc, tiếc là nha tiếc là. Thạch Phong mục lộ vẻ khó tin, ngươi không phải lôi điêu sao, cũng không phải là hỏa ngoại công, sao không e ngại liệt hỏa. Địa hỏa bốc hơi, sóng nhiệt cuồn cuộn, nhưng Hắc Vũ đứng ở nơi đó, thần sắc ung dung, tựa như đi bộ nhàn nhã. Hắc hắc, tiểu tử, ta phụng tộc trưởng đại nhân chi mệnh tới Lôi Thần Cung, biết rõ nơi đây chính là địa hỏa chi cảnh, há có thể không chuẩn bị. Hắc Vũ nói, nhấc tay một cái, sau lưng bảy nhánh quả đầu thương nổi lên, tốt ta, lời nói đã nói xong, ngươi có thể đi chết rồi. Quả đầu thương lóe lên lập tức biến mất, Thạch Phong cảm thấy khí lưu nhảy nhót, cánh tay vung lên, tiểu nhạc kiếm để ngang mặt. Đưa một cái ô trầm trầm thiết thương đâm vào thân kiếm bên trên, lực đạo cực nặng, Thạch Phong cả người tính cả phi chu bị đẩy lui bảy thước. Cái này cũng chưa tính cái gì, càng chết là Hắc Vũ chính là lôi điêu, thiết thương bên trên ẩn chứa cường đại lôi điện chi lực, mặc dù không bằng phía trước thú vương mượn nhờ lôi thạch, mỗi một kích đều khoa trương như vậy, nhưng là làm cho Thạch Phong cánh tay tê dại. Trong chốc lát, Thạch Phong hắc kiếm vào tay, tránh lôi điện theo kiếm sắt đánh tới chính mình. Ngoài ra, Thạch Phong tại thanh lưu kiến thức đến Hắc Vũ độc thuật, cực kỳ âm tàn, liền thú vương đều mắc lửa, hắn lại không dám trực tiếp cùng đối phương binh khí va chạm. Hắc Vũ bảy nhánh quả đầu thương liên tiếp, hoặc đơn kích, hoặc liên phát. Thạch Phong thi triển tiểu nhạc kiếm pháp, chỉ thủ không công. Hắc Vũ khẽ miệng một tia cười lạnh, hắn biết đối phương thần thông không yếu, nhưng tự nghĩ nắm vững thắng lợi. Hắc Vũ là hai tộc lấy nhau hậu đại, bởi vì màu lông không thuần, thừa nhỏ liền bị tộc nhân kỳ thị, đến mức tính cách âm u lạnh lẽo dở hơi. Tại hắn tấn giai nhị giai về sau, ra ngoài du lịch, đụng tới Đông Hải Thi Minh đảo một vị lão đạo. Hai người rất là hợp ý, lão đạo liền thu Hắc Vũ làm ký danh đệ tử, truyền thụ hắn không thiếu quỷ đạo thần thông. Trở lại trong tộc sau đó, Hắc Vũ ban ngày tu luyện bản tộc cấm pháp, ban đêm tắc thì vụng trộm chạy đến mộ địa, đem tộc người thi thể đào đi ra, tu luyện hắn quỷ đạo thần thông. Tại Hắc Vũ kết đan lúc, thiên tượng dị biến, quỷ khóc sói gào, sự tình bởi vậy bại lộ. Tộc trưởng giận dữ, hạ lệnh đem Hắc Vũ bắt lại, đều đầu thị chúng. Thời điểm then chốt, nhị trưởng lão đứng ra cầu tình, trong tộc có thể tấn giai cấp 3 đệ tử không nhiều, nhân tài hiếm thấy, mà Hắc Vũ là dùng thi thể luyện công, dù sao không sát hại tộc nhân. Thế là trưởng lão hội quyết nghị, đem Hắc Vũ mặc đi xương tỉ bà, khóa tại Thiên Linh Sơn, mỗi 3 tháng chịu roi hình 100. Không nghĩ tới, mấy trăm năm cầm tù, Hắc Vũ không chỉ có không chết, ngược lại quỷ đạo thần thông đại thành, từ tam giai sơ kỳ tấn giai đến trung kỳ. Trong tộc trưởng lão giật nảy cả mình, vừa vặn trong tộc biết Vạn Linh Huyền Cảnh Lôi Thần Cung có trưởng xuân chân nhân lưu lại lôi thạch, muốn tìm kiếm tộc nhân đệ tử đi tới Huyền Cảnh đảm bảo. Có trưởng lão đề nghị, căn cứ vào trong tộc nắm giữ tư liệu, tiến vào Lôi Thần Cung có một quỷ trận, rất nhiều người bị cái này ngăn lại. Sao không phái Hắc Vũ lập công chu tội, vừa vặn hắn tu luyện qua quỷ đạo thần thông, bài trừ quỷ trận hẳn là không thành vấn đề. Thế là, Hắc Vũ bị phóng xuất ra, trở lại trong tộc. Tộc trưởng tự mình hội kiến, một phen ôn luôn an ủi, phái đi Huyền Cảnh đảm bảo. Hắc Vũ biết Huyền Cảnh hung hiểm, trong tộc thần thông mạnh hơn mình tam giai cao thủ cũng có 4-5 cái, bọn hắn tại sao không đi? Tất nhiên muốn đi, cái kia cũng không cần cố kỵ. Thế là, Hắc Vũ mở cửa, đã muốn mấy kiện bảo vật, nhất là một cái thượng đẳng tị hỏa châu. Tộc trưởng từng việc đều đáp ứng, còn hứa hẹn, nếu có thể thu hồi lôi thạch, không chỉ có phía trước tội xóa bỏ, còn có thể tăng lên Hắc Vũ vào trưởng lão hội. Hắc Vũ gặp Thạch Phong chỉ thủ không công, nhất thời buông tay buông chân, làm cho phát tính chất, nhưng thấy Hắc Ảnh du tránh, phong thanh siêu siêu, đinh đinh thanh âm liên miên bất tuyệt. Hắc Vũ tại Thiên Linh Sơn mấy trăm năm cầm tù, lớn nhất thành tựu liền đem quỷ thuật cùng lôi đạo thiên phú nhào nặn hợp lại cùng nhau. Thi Minh đảo lão đạo truyền thụ thần thông của hắn tên là Quỷ Ảnh Phi Nhận, có thể đem bạch cốt luyện thành ám khí, hơn nữa những thứ này cốt nhận đều có thể ẩn thân, vưng mà khó phòng. Hắc Vũ đem các loại lông vũ luyện thành quả đầu thương, lại thêm lôi điện, uy lực so trước đó Quỷ Ảnh Phi Nhận mạnh một mảng lớn. Hắc Vũ cho môn thần thông này lấy một danh tự, tên là Phi Vũ Thương. Hắc Vũ tả hữu cánh đều có thập nhị chi dài linh, tổng cộng 24 chi. Hắc Vũ hai tay tả hữu khai cùng, đem vũ thương thúc dục đến cực hạn, mặc dù chiếm hết thượng phòng, nhưng hắn quả đầu thương từ đầu đến cuối không phá nổi kiếm của đối phương lưới. Hắc Vũ không khỏi đổi sắc mặt, thiết thương vừa thu lại, đây là cái gì kiếm pháp? Các hạ là không phải thượng thành quan đệ tử? Thạch Phong tiểu nhạc kiếm xoay quanh, ngưng thần đề phòng, càng không dám phân tâm trả lời. Hắc Vũ vũ thương thực sự quá nhanh, Thạch Phong đem thần mình thuật thúc dục đến cực hạn, mới miễn cưỡng bắt được đối phương quả đầu thương quy tích, hắn chỉ sợ mở miệng nói chuyện, tinh thần vừa phân tán, liền chúng phải đối phương an toán. Đáng giận. Hắc Vũ thấy đối phương không đáp, đột nhiên quan sát tay, lấy ra hai cái đen như mực cốt phiến, trong miệng nói lẩm bẩm. Giác Ma Long cấp bách nói, đối phương muốn làm cho bí thuật rồi, tiểu tử ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Phản kích nha, thừa dịp hắn tại niệm chú, mau đánh gây hắn. Thạch Phong tựa hồ không nghe thấy Giác Ma Long vẫn như cũ không hề động một chút nào. Cái kia hai khối cốt phiến theo chú ngữ, dần dần dài ra, đâm vào Hắc Vũ bàn tay, thiên huyết dọc theo cốt phiến chảy ra. Kỳ quái là, cái kia cốt phiến ngâm thiên huyết, lại dần dần từ đen chuyển trắng, cuối cùng biến khiết trắng như ngọc. Hắc Vũ trong miệng đốt một tiếng, hai khối cốt phiến bay ra, trong động trong lúc đó âm phòng được khởi, một hồi khanh khách tiếng vang kỳ quái, hiện ra hai cỗ to lớn khô lâu. Khô lâu chiều cao qua một trượng, tay cầm cốt đao, trống không trong hốc mắt hiện ra điểm điểm hồng quang, nhìn cực kỳ quỷ dị. Quỷ đạo bí thuật. Thạch Phong sững sờ nói, không sai. Hắc Vũ lắc một cái hai cánh, ngươi chết ta nhất định đưa ngươi hồn phách uy cho ta hai cái quỷ tướng. Các cáp. Cùng thiếu ở bên trong, hắn khuôn mặt không ngừng bặm mẹo, da thịt bên ngoài lật, xương cốt nửa lộ, trong chớp mắt trở thành nửa người nửa thi quái vật, một cỗ mùi hôi chi bị tùy theo tản mắt ra. Hắc Vũ hóa thân quỷ vật về sau, lập tức thu hồi quả đầu thương, hắn hai cánh lóe lên, cả người đã biến mất không thấy gì nữa. Bên trái, Bạch Hồ quát lên. Hắc Vũ là lôi điêu nhất tộc, trời sinh liền sẽ lôi đột, tốc độ cực nhanh, lại thêm quỷ đạo ẩn nặc thuật, Thạch Phong thần thức đã theo không kịp, chỉ có thể từ Bạch Hồ xuất thủ. Thạch Phong đội vàng hướng về phải lóe lên, một chi vũ thương từ trong hư không chui ra, lướt qua vừa rồi Thạch Phong đất đặt chân. Hắc Vũ một kích này, dùng toàn lực, không nghĩ tới Thạch Phong vẫn là tránh qua, tránh né đánh lén. Ha ha, trùng hợp thôi. Hắc Vũ trong lòng nói. Thạch Phong tránh đi Hắc Vũ một cách này, nhưng bên cạnh hai cái quỷ tướng cũng không có nhàn rỗi, tất cả nâng cốt đao, một trên một dưới, tề tề bổ tới, nhiều đem Thạch Phong chém thành ba đoạn chi thế. Thạch Phong tay phải phất một cái, lại có hai thanh phi kiếm từ ống tay áo xuyên ra, phi vũ kiếm ở bên trái, long tiềm kiếm bên phải ngăn trở hai thanh cốt đao. Đương đương cốt đao cùng bảo kiếm chặt cùng một chỗ, phát ra kim loại va chạm thanh âm, cốt đao bảo kiếm đều là không được gì, đang có thể ngang hàng. Hai cái quỷ tướng một đao thu hồi, lập tức lại là một đao chặt xuống, tốc độ cực nhanh. Thạch Phong hít một hơi, bay đi hai trượng, tay trái hoành huy, phi vũ kiếm một cái xoay nhanh, đem hai đem cốt đao cản ở bên ngoài, tay phải liếc dẫn mà lên, thật long tiềm kiếm chợt lóe lên rồi biến mất, hướng bên trái khô lâu ngay ngược đâm tới, chính là cánh bên trên song phi trong kiếm pháp một chiêu hậu nghệ xả nhật. Đinh long tiềm kiếm nhanh như sấm sét, ở giữa con quỷ tướng kia của sống, giang giáp cái kia cố khô lâu lập tức đứt gãy thành hai khúc. Nhưng mà, không đợi Thạch Phong cao hứng khiến cho người giật mình một màn xuất hiện, đứt thành hai đoạn quỷ tướng, xương cốt cấp tốc lại ghép thành một bộ hoàn chỉnh khung xương, lần nữa vung đao chặt đi qua. Thạch Phong mục trừng lên mồm, Hắc Vũ ầm ĩ cười to, bất sinh bất diệt, không chết không thôi, tiểu tử, ngươi biết cái gì là quỷ đạo sao? Chương 683, Hàn Thi Tán. Chương 683, Hàn Thi Tán. Thạch Phong không nói gì, song kiếm nhất giới, trở lại bên cạnh thân, đem song đao phong bế. Hai tên quỷ tướng hoặc phía trước hoặc về sau, lúc trái lúc phải, phối hợp vô cùng có chư pháp, song đao hắc hắc, như tuyết rơi giống như chặt tương qua tới. Thạch Phong lại lấy ra một thanh bảo kiếm, hết thảy bốn thanh phi kiếm, thi triển bốn môn kiếm trận, gặp chiêu phá chiêu. Trong chớp mắt, lại là 20-30 chiêu đi qua, song phương vẫn là cân sức ngang tài, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hắc Vũ nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Đáng giận, cái thằng này kiếm thuật chính xác cao minh, vô luận là đơn kiếm, song kiếm, vẫn là bốn thanh kiếm, tất cả đều có xảo diệu, chính mình lấy 3-1, thế mà bắt hắn không dưới. Hai tên quỷ tướng tuy uy lực lớn, nhưng dài thời gian xuống, pháp lực hao tổn có thể cũng không nhỏ. Nghĩ tới đây, Hắc Vũ thân thể lóe lên, nhàn rỗi không thấy. Đỉnh đầu, Bạch Hồ nôn nóng quát. Thạch Phong cũng bắt được đỉnh đầu linh khí dị động, nhưng lúc này ở hai tên quỷ tướng giáp công dưới, Thạch Phong không ngừng lùi lại, đã đi tới đáy cốc ở giữa, dưới chân chính là quần quận dung chỉ, căn bản là không có cách dừng chân. Hắc Vũ một kích này, ở trên cao nhìn xuống, chính là muốn đem Thạch Phong đập xuống dung chỉ, trực tiếp bỏng chết. Thạch Phong trái tay nắm chặt tiểu nhạc kiếm, phải tay nắm chặt long tiềm kiếm, trong miệng hơi uống, phá, song kiếm ra sức bổ ra. Cái này hai thanh cũng là trọng kiếm, một kích toàn lực, lập tức đem trước mặt khô lâu chém thành một đống gãy xương, Thạch Phong từ xương vỡ bên trong tật vỏ xuyên ra, hiểm lại càng hiểm mà tránh đi Hắc Vũ bổ giữa không trung. Thật bản lãnh, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đến thứ mấy chiêu. Hắc Vũ hắc hắc cười lạnh, hắn đánh pháp quyết, một luồng linh khí thổi ra, đống kia nát cốt chọc lại hóa thành một cố khô lâu bị tướng, cầm trong tay cốt đao. Đây chính là Thi Minh đảo lão đạo truyền thụ cho khô lâu phục sinh chi thuật, Hắc Vũ đem mình tổ tiên mộ phần đều đối, thu thập đại lượng linh cốt, hao phí mấy trăm năm thời gian, mới luyện ra hai cố khô lâu quỷ tướng mà thôi. Cái đồ chơi này tán mà phục tụ, lại là thế nào cũng đánh không chết. Thạch Phong âm thầm thở dài, vung tay lên, tiểu hắc tử túi bên trong bay ra. Thử, ngươi cuối cùng đem cái này nghiệt chủng phong xuất, ngươi tất nhiên không nợ hắn, vừa bạn, hôm nay lão phu sẽ đưa các ngươi cùng lên đường. Lúc này nơi đây, không khí nhiệt độ đã cao đến làm cho người ngạt thở, Thạch Phong Hắc Vũ đều có bảo vật hộ thân, còn không có gì đáng ngại. Cái kia hai cố khô lâu cũng không phải là huyết nục chi khu, cũng không cần hô hấp đồng dạng không sợ nhiệt độ cao. Ngược lại là tiểu hắc, bay ở dung trong ao vương, nóng bỏng hỏa lực tựa hồ muốn hắn lông vũ đều đốt khiến cho rất không thoải mái. Bất quá tiểu hắc hoàn toàn không sợ, căn cứ vào Thạch Phong phân phó, hướng một cố khô lâu bay nào qua. Quỷ tướng kia huy động cốt đao, muốn đem tiểu hắc đuổi đi, nhưng tiểu hắc biết tình thế nguy cấp, nếu là để cho từ ba người bọn hắn vây công đại ca một người, cái kia Thạch Phong chưa hẳn chịu được. Bởi vậy tiểu hắc hai cánh chớp, gắt gao ngăn chặn trong đó một cố khô lâu. Hắn chợt cao chợt thấp, mỏ nhọn không ngừng tùy thời mổ dưới, muốn đem quỷ tướng cốt đao cướp lại. Hắc Vũ hơi hơi lướt qua, biết quỷ tướng cùng Hắc Điêu thực lực tương đương, một thời gian người này cũng không thể làm gì được người kia. Lúc này gào thét một tiếng, dẫn một tên khác quỷ tướng, tiếp tục hướng Thạch Phong nào tới. Thiếu một tên quỷ tướng, Thạch Phong áp lực lập tức tiểu không ít, hắn vẫn là bốn thanh phi kiếm xoay quanh, thi triển bốn môn kiếm trận toàn lực phòng ngự. Trong động kinh lực ngang dọc, kiếm quang quỷ ảnh, hỗn hợp có tiếng hò hét, vẫy thành một đoàn. Hắc Vũ vũ thương một chiêu nhanh giống như một chiêu, đem Thạch Phong triệt để áp chế, cuối cùng, tại thứ 50 chiêu bên trên, Thạch Phong bảo kiếm thu rút lui không bằng, mà quỷ tướng cốt đao cùng vũ thương một trái một phải đồng thời tới rồi trước mặt. Trong lúc đội vàng, Thạch Phong đi phía trái lóe lên, tránh đi Hắc Vũ xuyên tim một thương, đồng thời vừa nhấc cánh tay, đón đỡ quỷ tướng cốt đao. Ống tay áo bị cắt rơi, lộ ra bên trong đen kịt thiết giáp. Đường, cốt đao chặt trên thiết giáp, thật cao bắn lên. Hắc Vũ con ngươi co rụt lại, nhìn chằm chằm Thạch Phong trên người hắc giáp. Cái này hai cố khô lâu là Hắc Vũ bỏ ra mấy trăm năm thời gian luyện chế, nhất là hai thanh cốt đao, càng là hao phí cực lớn tâm huyết, vô cùng sắc bén, chém sắc như chém bùn. Hắc Vũ sắc mặt tâm trầm, cứng bại bảo giáp, còn có thể hút hỏa, chẳng thể trách ngươi như thế có lực lượng. Thạch Phong nhìn đối với phương nhất mắt, địa hỏa từ dung chỉ dâng trào mà lên, liền không khí đều biến đến đỏ bừng, nhưng mà cỗ này khí lưu màu đỏ khoảng cách Hắc Vũ cơ thể còn có một thước, liền trái phải tách ra, liền Hắc Vũ một sợi lông đều dính không đến. Cũng vậy, ngươi nếu không có cách hỏa châu, lại há có thể như thế nhẹ nhõm. Hắc Vũ trong lòng nhanh quay ngược trở lại, khóe miệng hơi hơi một phát, tiểu tử không muốn phách lối. Cái này hai thanh cốt đao lão phu rèn luyện hơn 400 năm, cũng không tin chặt không ra vỏ rùa đen của ngươi. Huyền Quy cốt bên trong, Giác Ma Long Hy tiếu đạo, ngươi cái thằng này khẩu khí không nhỏ, ngươi cái này phá khô lâu mảnh nhỏ đao nếu có thể bổ ra thất hỏa hồ lô giáp, ta gọi ngươi ba tiếng ra ra. Hắc Vũ trong miệng đã bắt đầu niệm động chú ngữ, quỷ tướng kia hốc mắt hai điểm đỏ hỏa chuyển thành xanh biếc, trong tay cốt đao tắc thì từ màu xám chuyển thành khiết bạch tinh ánh. Đi! Hắc Vũ hét lớn một tiếng, khô lâu vung vẩy cốt đao, phi thân nào tới. Lần này tốc độ của hắn lập tức nhanh hơn rất nhiều, cốt đao vung mạnh mở, giống như mưa rông gió bao bộ tới. Mà Hắc Vũ bản thân lại đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào, trong miệng như cũ tại gấp rút niệm động chú ngữ. Thạch Phong một bên lui lại, một bên phấn khởi song kiếm chống đỡ. Đường đường đang, cốt đao bảo kiếm không ngừng va chạm, cái kia cố khô lâu tựa như giống như bị điên, Thạch Phong mấy lần đem hắn chặt đứt, nhưng nó lập tức một lần nữa khép lại, lần nữa nhào tới. Như vậy như kẻ điên đấu pháp Thạch Phong cũng không thể chống đỡ được, may mắn trên người hắn có thất hỏa hồ lô giáp, chỉ cần bảo vệ tốt mặt cổ tay mấy người trần trụi bộ vị, địa phương khác nhường cốt đao chém lên hai đao, cũng không có gì đáng ngại. Song Vương dĩ khoái đả khoái, phút chốc lại là 7-8 chục chiêu đi qua. Đột nhiên, Thạch Phong sắc mặt đại biến, cánh tay phải một cỗ tê dại từ làn da chảy vào. Có độc. Thạch Phong sợ hãi tê, hắn như sờ xà hạt, vội vàng giải khai thất hỏa hồ lô giáp. Nhưng mà thì đã trễ, một đạo thanh sắc dấu vết dọc theo Thạch Phong cánh tay, cấp tốc trèo lên trên đi, chớp mắt liền vượt qua đầu vai. Tiểu Hắc gặp biến cô này sinh, Thạch Phong trùng an toán, nhất thời gấp mắt, bỏ qua một bên cái kia viên quỷ tướng, lợi chảo như câu, nào về phía Hắc Vũ đỉnh đầu. Hắc Vũ cười lạnh, đạo hạnh của ngươi còn kém xa lắm đây, vung tay lên, một tên khác quỷ tướng vung đao lên tiếp, đem Tiểu Hắc ngăn lại. Thạch Phong đã toàn bộ thất hỏa hồ lô giáp cởi xuống, ném xuống đất, tiếp đó đưa tay điểm bả vai, ngực ba chỗ huyệt đạo, liều mạng vận chuyển pháp lực, ngăn cản độc tính lan tràn. Nhưng mà hiệu quả quá mức bé nhỏ, thanh sắc vết tích vẫn như cũ đang từng chút hướng về ngực tới gần. Hắc Vũ ngưỡng thiên trường cười, tiểu tử thúi, không cần vùng đấy. Đây là hàn thi tán có thể tự động núp đích, ăn mòn ngươi đan điển, rất nhanh ngươi liền sẽ trở thành ta thứ ba cố khô lâu. Thạch Phong sắc mặt thương bạch, không thể nào, ngươi như thế nào hạ đầu? Hắc hắc, trước kia ân sư dạy bảo ta, hạ độc là tối trọng yếu, không phải dược tính mãnh liệt, mà là hạ độc chi pháp muốn đầy đủ xảo diệu khiến cho người vô pháp phòng bị. Ta vừa rồi cố ý nổi giận, muốn cùng ngươi tỉ thí một chút cốt đao có thể hay không chặt ra bảo giáp. Kỳ thực đây chỉ là dương đông kích tây mà thôi, vụ trộm ta vụ trộm đem hàn thi tán phía dưới tại cốt đao bên trên. Ngươi nghe được ta, trong lòng khó tránh khỏi không phục, dùng bảo giáp tới cứng kháng cốt đao, kết quả hàn thi tán rất thuận lợi liền dọc theo ngươi hộ giáp bỏ tiến vào. Vương bắt đạn, lao tử liệu mạng với ngươi. Thạch Phong nộ phát như điên, hai tay đều nắm một thanh bảo kiếm, thôi động pháp chu, hướng Hắc Vũ bổ nhào qua. Hắc Vũ lúc này như thế nào sẽ cùng Thạch Phong liều mạng, hai cánh lóe lên, nhường mở ra. Thạch Phong song kiếm sử xuất cánh bên trên song phi kiếm pháp nhất thời không để ý tính mệnh, chiêu chiêu tấn công mạnh. Hắc Vũ hai cố khô lâu đều đi chặn lại Tiểu Hắc rồi, tự mình đối mặt Thạch Phong, chỉ cảm thấy kiếm ảnh như núi, khó mà chống đỡ. Hắn chỉ sợ Thạch Phong thời khắc xuống còn, sử xuất cái chiêu, kéo chính mình chôn cùng, thế là đầu lưỡi khẽ cắn, một ngụm tinh huyết đập ra. Thạch Phong mặt tím tím xanh xanh quý lóe lên, kêu thảm một tiếng, từ không trung ngã xuống khỏi địa, bảo kiếm rời khỏi tay. Phúc. Hai thanh bảo kiếm tề tề cắm vào xích hồng mặt đất. Chương 684, ngươi lửa ta gạt. Chương 684, ngươi lửa ta gạt. Ra mà một tiếng hét thảm, làm Thạch Phong đụng tới mặt đất, lập tức lại nhảy. Nguyên lai, lúc trước hắn một mực mặc lấy thất hỏa hồ lô giáp, không sợ liệt sóng. Nhưng mà chúng độc về sau, cũng biết lúc đem bảo giáp thoát, lần này rơi xuống đất, tay chân trực tiếp đặt tại cái kia như que hàn một dạng đất chết bên trên, da thịt lập tức một mảnh khét lẹt, quần áo cũng lập tức bắt lửa, đau đến hắn lập tức nhảy. Thạch Phong mục lộ ngoan tuyệt chi sắc, đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái chứa vật túi, ra vẻ liền muốn hướng dung chỉ ném đi, muốn hủy lôi thạch. Hắc Vũ trong lòng một cái ý nghĩ chợt lóe lên, dừng tay. Hắn một cái thuấn di, phốc xuống dưới, đưa tay chụp vào Thạch Phong trong tay cái túi. Đúng lúc này khiến cho người không tưởng tượng được biến cố lại xảy ra. Thạch Phong trái nhẹ buông tay mặc cho cái túi hướng về trên mặt đất rơi đi, mà hữu quyền của hắn từ dưới cánh tay trái xuyên ra, trùng điệp đánh tới. Hắc Vũ chỉ sợ cái túi rơi xuống đất, hủy lôi thạch, không dám né tránh, cánh tay phải vừa nhấc, chọi cứng Thạch Phong một quyền. Phanh! Hắc Vũ cảm thấy cánh tay phải bị thiết sử ngạnh đập một cái, đau đến hắn a kêu ra tiếng. Hắn làm Thạch Phong là tên kiếm tu, mất bảo kiếm lại trúng độc, đã không đủ gây sợ. Vậy mà đối phương vẫn là vị luyện thể sĩ, tinh thông quyền pháp. Thạch Phong tại được đạo nguyên đại sư tâm ấn truyền thừa về sau, tơ bông quyền uy lực đột nhiên tăng lên rất nhiều. Một quyền này của hắn xúc thế đã lâu, dùng 10 thành lực đạo, Hắc Vũ chỉ cảm thấy cánh tay phải suýt chút nữa đứt gãy, cả người bị đánh bay ra ngoài, rơi ầm ầm trên mặt đất. Thạch Phong một quyền đắc thủ, lập tức đánh tới. Song Phong rót vào hai lễ kính như lai bồ để ngộ đạo, quyền pháp như mưa rơi xuống. Hai người tiếp thân cận chiến, tại đất chết bên trong lăn lăn lộn lộn, trong nháy mắt chính là mười mấy chiêu đi qua. Hắc Vũ mở đầu còn bảo trì bình thản, chỉ coi Thạch Phong trước khi độc phát liều chết, ngăn trở đối phương cuối cùng một đợt công kích liền không sao. Mà tự có cách hỏa châu tại người, chính là chân đạp tại đỏ thấm mặt đất, cũng không phát hiện chút tổn hao nào. Nhưng mà mười mấy chiêu đi qua, Hắc Vũ đột nhiên phát hiện không hợp lý. Đối với phương cương mới cởi bảo giáp, rơi vào đốt nóng mặt đất nham thạch, từng bị bỏng đến da chóc thịt bong. Nhưng cái này mười mấy chiêu, Thạch Phong chân đạp đất mặt, sinh long hoa hổ, cái nào có chút bị phòng dáng vẻ. Tiểu tử chơi lừa gạt. Hắc Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, hắn cánh tay phải bị Thạch Phong trộm trong tập kích, cơ hồ không nhấc lên nổi. Mà Thạch Phong càng đánh càng mạnh, nắm đấm như trọng truy lệ búa rơi xuống. Hắc Vũ bị áp chế phải không còn sức đánh trả, căn bản không rảnh phát ra vũ thương. Thậm chí, hắn đã không rảnh cố kỵ cái kia hai tên quỷ tướng. Khô lâu không có Hắc Vũ người chỉ huy, uy lực hạ xuống, cốt đao chậm rất nhiều, hoàn toàn không có mới vừa linh động cùng tàn nhẫn. Tiểu Hắc thừa cơ chuyển thủ làm công, thời gian không dài, một cỗ khô lâu cốt đao bị đoạn. Nhưng cái kia khô lâu không hề hay biết, vẫn giơ quả đấm cùng tiểu Hắc đối chiến. Không được. Hắc Vũ thầm nghĩ trong lòng, tiếp tục như vậy nữa, chính mình liền muốn biết gì chúc ở đây rồi. Hắn mãnh liệt hít một hơi, hai tay bảo vệ mặt, liều mạng ăn Thạch Phong hai quyền, dưới chân một điểm, vọt người bay lên. Chỉ cần bay đến giữa không trung, bằng lấy thân pháp của mình tốc độ, liền có biện pháp cùng đối phương chào hỏi. Nhưng mà, hắn vừa mới bay lên bảy thước, liền cảm thấy bắp chân căng thẳng, đã bị Thạch Phong ôm lấy hai chân, ngạnh sinh sinh kéo xuống. Hai người ngã làm một tại đỏ thấm trên tấm đá vật lộn. Hai người cơ hồ là khuôn mặt dán vào khuôn mặt, Hắc Vũ lúc này mới phát hiện đối với trên mặt chữ điền nào có cái gì xanh đen chi sắc, chỉ có sóng nhiệt hun đến đỏ rực rực. Làm sao có thể? Ngươi không là chúng độc yêu. Hắc Vũ nhất thời không thể tin được ánh mắt của mình, hắn rõ ràng nhìn thấy cốt trên đao Hàn Thi tán dính lên Thạch Phong hộ giáp, lại một đường đi lên trên bò. Mà Thạch Phong trên mặt xuất hiện màu xanh đen chính là Hàn Thi tán phát tác triệu chứng. Thạch Phong cười lạnh, ta không làm bộ chúng độc, ngươi sẽ đáp ứng sao? Hắc Vũ liền ngay cả thở, hắn đầu tiên là vũ thương một vòng tấn công mạnh, sau đó lại đồng thời thôi động hai cố khô lâu, pháp lực thần thức đều tiêu hao quá lớn. Ngoài ra, Hắc Vũ tu luyện là quỷ đạo cùng lôi hệ thần thông, cận thân vật lộn cũng không phải là kỳ trường, chưa bao giờ cùng địch nhân ôm cùng một chỗ, ôm đánh ngã phốc. Lần này, đến phiên Hắc Vũ trận cước đại loạn, hắn cố hết sức dãy rủa, muốn tránh ra, nhưng Thạch Phong như thế nào chịu thả, gắt gao vặn lại Hắc Vũ bị thương cánh tay phải. Hai người lăn lộn vật lộn, bất chi bất giác hướng trung gian dung chỉ một chút tới gần. Xích cốc phía dưới, ban sơ dung chỉ có một chượng vuông, Trường Xuân chân nhân sau khi chết, không người xử lý. Dung chỉ không ngừng hòa tan ăn mòn xung quanh nham thạch, diện tích càng lúc càng lớn. Hắc Vũ liếc xem trong hồ lăn lộn dung nham, nhất thời hồn phi thiên bên ngoài. Trên người hắn mặc dù có cách hỏa châu, nhưng chỉ có thể tránh thoát hỏa diễm, nếu là ném vào dung nham bên trong, chính là có 100 khỏa cách hỏa châu cũng chẳng ăn thua gì. Không được, hôm nay liều mạng tu vi đi một cảnh giới, cũng muốn đánh giết tiểu tử này. Hắc Vũ trong miệng cuồng hống, dùng sức lui về phía sau thoáng dãy rủa, mà Thạch Phong gắt gao vặn lại hắn cánh tay phải, hai cái dùng sức, răng rắc Hắc Vũ cánh tay phải gãy, lại ngạnh sinh sinh sóng vai kéo xuống. Tiên huyết nhất thời điên cuồng bắn ra, Thạch Phong nghĩ không ra đối phương như thế ngoan tuyệt, không tiếp tự mình hại mình cơ thể, cũng muốn tránh thoát. Hắc Vũ cánh tay phải là hắn phải cánh biến thành, thoát ly bản thể về sau, lập tức biến thành một cái cánh. Thạch Phong đem cái kia đôi cánh ném, lại muốn nhào tới. Hắc Vũ phí hết một đầu cánh tay phải mới thoát thân, như thế nào còn có thể nhường Thạch Phong bắt lấy, hắn một cái lôi thuấn, đã lui mở bốn trượng. Lập tức tay trái vung lên, một chi vũ thương đã đâm đầu vào đâm đến, Thạch Phong đội vàng lách mình tránh đi. Hắc Vũ bị Thạch Phong đánh lén phản kích, ném đi một cái cánh tay, thương thế trầm trọng. Hắn biết nếu không thể cấp tốc đánh giết Thạch Phong, chính mình tuyệt không cách nào còn sống rời đi đáy cốc. Một thời gian Hắc Vũ trong miệng điên cuồng gào thét, tay trái không ngừng huy động, từng nhánh quả đầu thương từ hắn lòng bàn tay bay ra, đột nhiên đâm rơi. Thạch Phong nếu là người trên không trung, bằng vào kiếm thuật cũng có thể ngăn cản, nhưng hắn bây giờ đứng trên mặt đất, kém xa ngự không lúc như vậy nhạy bén, chỉ có thể dựa vào bộ pháp, né tránh Hắc Vũ khiếu thanh không ngừng, lông vũ biến thành quả đầu thương hóa thành từng đạo tia chớp màu đen. Thạch Phong bị áp chế phải không thở nổi đến, liền rút kiếm khe hở cũng không có, chỉ có thể thần thức toàn bộ triển khai, nhanh nhìn chằm chằm đối phương đoạn thương, tận lực trốn tránh. Hắn từng bước một lùi lại, khoảng cách dung chỉ càng ngày càng gần. Cuối cùng, Hắc Vũ trong tay không còn, cánh trái bên trên 12 cây lông vũ toàn bộ dùng hết. Hắn vội vàng tay khẽ vẫy, đâm tại mặt đất một cái quả đầu thương bay trở về bàn tay. Nhưng mà, hắn tập trung nhìn vào, lập tức trợn tròn mắt. Nguyên lai Hắc Vũ dưới sự cuồng nộ, một lòng chỉ muốn bắn giết Thạch Phong, lại đã quên mặt đất này chính là dung nham chi địa. Những cái kia quả đầu thương đâm khoảng không, đâm xuống mặt đất quá sâu, phía dưới cái kia đoạn đã bị dung nham hỏa tán rồi. Thạch Phong thở dài ra một hơi, người vũ thương dùng hết đi. Hắn bước nhanh đi lên phía trước, rời đi sau lưng dung chỉ. Vừa rồi khoảng cách dung chỉ có không đến 2 trượng, hắn phía sau lưng quần áo đã hoàn toàn bị nướng thành cho bụi. Hắc Vũ không có quả đầu thương, thần sắc sợ hãi, từng bước lùi lại, mà Thạch Phong rút ra long tiểu kiếm, từng bước một ép tới. Thạch đạo hữu, có thể hay không thương lượng một chút? Hắc Vũ trong giọng nói tràn ngập cầu khẩn. Thạch Phong không có ngưng bước, còn đang từ từ tới gần, thương lượng cái gì? Hắc Vũ đống nhiên quỷ dị nở nụ cười, thương lượng ngươi muốn làm sao chết? Ngay tại lúc đó, Bạch Hồ kinh hô nói, ngồi xuống. Trong chốc lát, Thạch Phong một cúi người, nhưng đã không kịp rồi, chỉ cảm thấy sau lưng phong thanh băng động, một cây súng ngắn lướt qua, từ sau cong đến vai phải, vạch ra đạo nhất thức dài, tấp hơn sâu thành máu. Không đợi Thạch Phong lấy lại tinh thần, ngay sau đó, lại là một đạo tia chớp màu đen đâm đi qua. Chuyện gì xảy ra? Đối phương làm sao còn có vũ thương? Thạch Phong lăn khỏi chỗ, tránh đi cái thứ hai hắc thương. Lúc này, hắn mới phát hiện, bắn ra vũ thương chính là nằm trên mặt đất, bị kéo rơi đích cái kia cánh. Nguyên lai, mới Hắc Vũ trong miệng cầu xin tha thứ, từng bước lùi lại, chính là dẫn Thạch Phong tới. Làm Thạch Phong vừa vặn vượt qua cái kia tàn phía cánh, Hắc Vũ chợt phát động đánh lén. Bởi vì khoảng cách quá ngắn, Thạch Phong tuy có Bạch Hồ nhắc nhở, nhưng là né tránh không kịp, phía sau lưng thụ thương. Hắc Vũ cấp cùng thiếu, tiểu tử, ngươi đã quên lão phu tu chính là quỷ đạo thần thông sao? Người khác thi cốt ta có thể dùng, của chính ta càng là có thể sử dụng. Chương 685, Hỏa Diễm La Chắn. Chương 685, Hỏa Diễm La Chắn. Cuồng Tiếu ở bên trong, Hắc Vũ đưa tay hướng về cái kia cánh gãy một điểm, phía trên một cây lông vũ lập tức hóa vì hắc sắc lôi điện hướng Thạch Phong đâm vào. Thạch Phong lui về phía sau lăn một vòng, tránh ra cái thứ ba quả đầu thương. Hắc Vũ dù sao gãy cánh tay phải, bản thân bị trọng thương, biết nhất định phải nhanh chóng giết Thạch Phong, bằng không kéo dài thêm, chính mình tuyệt không phải đối phương địch. Bởi vậy, hắn đang đánh lén đâm bị thương Thạch Phong về sau, lập tức lấy ra một cái đỏ tươi hạt châu nuốt vào trong miệng. Thử bảo tên là Thị Huyết Châu, có thể đem tu sĩ tinh huyết thiêu đốt, khiến cho thần thông uy lực đột nhiên tăng thêm. Thạch Phong vừa tránh thoát đệ tam chi quả đầu thương, còn chưa kịp thở dốc, đệ tứ chi quả đầu thương đã đâm đến. Như thế nào nhanh như vậy? Giáp Ma Long kinh hô. Thạch Phong chỉ có thể lại sau này lăn lộn, đệ tứ cây súng ngắn cơ hồ là dán vào Thạch Phong thân thể đâm xuống mặt đất. Mà lúc này chi thứ năm quả đầu thương đã đâm đến, Thạch Phong ra sức bật lên, hoành kiếm nhất cản. Đương, quả đầu thương bị kiếm nhận bổ ra, nhưng mũi thương chuyển đến một cỗ cự lực, Thạch Phong đứng không vững, lui về phía sau liền lùi lại ba bước. Đáng giận, cái này lôi điêu khí lực thế mà lớn hơn rất nhiều. Hắc Vũ căn bản muốn không cho Thạch Phong thở dốc cơ hội, đệ lục chi, đệ thất chi, thứ tám chi, vũ thương theo nhau mà tới, hoặc trái hoặc phải, hoặc trên hoặc dưới, đoạn thương phương vị biến ảo chập chờn, xuất quỷ nhập thần. Đương đương đương, Thạch Phong huy kiếm ra sức chống đỡ, hắn ở đây lĩnh ngộ kiếm ba áo nghĩa về sau, tại binh khí dài ngắn cùng phương vị không gian vận dụng khúc tận kỳ diệu, vô luận vũ thương từ phương vị gì đâm tới, đều bị hắn huy kiếm ngăn. Hắc Vũ sắc mặt âm trầm, nhánh thứ 9 vũ thương ra sức đâm ra, Thạch Phong kiếm nhận chém xéo, ở giữa mũi thương. Đúng lúc này, Thạch Phong vai phải đột nhiên một cỗ tê dại, nguyên lai lúc trước hắn vai quăng bị Hắc Vũ chi thứ nhất vũ thương đánh lén đâm bị thương, sau đó liên tục dùng sức kéo kéo, tiên huyết chảy ra, không khỏi không còn chút sức lực nào. Cánh tay hắn mềm nhũn, Long Tiềm kiếm lập tức cầm không được, rời tay bay ra. Hắc Vũ đại hỉ, đệ thập chi vũ thương đã bắn đi ra. Thạch Phong không có bảo kiếm, chỉ có thể ra sức lui về phía sau nhảy lên. Bạch Hồ sợ hãi kêu, không thể lui nữa rồi. Thạch Phong mũi chân rơi chỗ, đã đến dung bên cạnh ao bên trên, lại sau này hai bước, chính là lăn như sôi thủy, hồng đồng đồng dung nham chỉ rồi. Mà lúc này, Hắc Vũ thứ thập nhất chi vũ thương đã bắn đi ra, xẹt qua không trung, tiểu như du long. Thời khắc này Thạch Phong, trong tay không có bảo kiếm, càng không cách nào lui lại né tránh. Hắn nhìn qua vũ thương bay tới, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, đột nhiên hắn đuổi phải bước về trước một bước, phía trước cung phía sau tiễn, song trưởng đẩy ngang, đón lấy mũi thương. Hắc Vũ nhịn không được muốn cười ra tiếng, hắn bây giờ đã biết đạo Thạch Phong là luyện thể sĩ, nhưng thì tính sao, trừ phi ngươi tu luyện thành Kim Cương Bất Hoại chi thân, bằng không mặc cho ngươi ra dày thì béo, vũ thương đâm đến, cũng là một cái lỗ máu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mũi thương đã đâm đến, mơ hồ trong đó, Thạch Phong bàn tay sinh ra một đạo hư ảnh, tựa hồ một mặt khiên tròn hình dạng. Quỷ lôi thương đâm đến hồng trên lá chắn mặt, phát ra nhẹ nhàng xuýt âm thanh động đất vang dội, tốc độ lập tức chậm lại. Trong khoảnh khắc đó, hai cỗ lực đạo va chạm, mũi thương xuyên phá hồng lá chắn, đâm trúng Thạch Phong tay phải lòng bàn tay. Nhưng mà, đi qua cái kia hồng lá chắn chặn lại, vũ thương uy lực tiêu hao 89/10, lại đâm vào Thạch Phong tay phải, càng không có cách nào đâm xuyên lòng bàn tay, miễn cưỡng vào thịt, Thạch Phong đã trở tay nắm chặt, đem đầu thương bắt lấy. Làm sao có thể? Hắc Vũ con mắt cơ hồ bật đi ra. Đây là có chuyện gì? Một vị khác trong mắt suýt chút nữa văng ra là Giác Ma Long, tiểu thạch đầu, ngươi luyện thể thuật có lợi hại như vậy? Bạch Hồ Tiếu Đạo, lão Dâm Long không có nhãn lực đỉnh, đây không phải là luyện thể thuật, là hỏa diễm la chắn. Hắn nói không sai, Thạch Phong vừa rồi thi triển chính là hỏa diễm la chắn. Đây là thuộc trung chuyến đi, Đông Khâu phủ chủ Đông Khâu Cổ Thành đưa cho Thạch Phong một bộ bí kíp có thể tu luyện ra hộ thể chân khí hỏa diễm la chắn. Hỏa diễm la chắn chỗ tốt ở chỗ, nó cuối cùng có thể đạt đến khí tùy ý chuyển cảnh giới chi cao, có thể cùng Linh Tứ tiểu thư huyền võ chiến khí sánh ngang. Nhưng khuyết điểm chính là, khí tùy ý chuyển là hỏa diễm la chắn đệ tam trọng cảnh giới, muốn đạt tới cảnh giới này, cần dài dòng tuế nguyện, nghe nói muốn tu luyện đến luyện hư cảnh giới mới có thể. Mà luyện hư lão tổ, 10 vạn cái tu sĩ cũng không ra được một cái, thật sự là quá hư vô mà mịt. Bởi vậy, Đông Khâu phủ đem bộ này bí kíp một mực đem gác xó, không người tu luyện. Bất quá, Thạch Phong cuối cùng vẫn quyết định tu luyện, bởi vì đây là bí kíp thực sự cùng hắn quá phù hợp. Đem hỏa diễm ngưng kết thành lá chắn, công lực càng sâu, lá chắn chất tắc thì càng dày nặng. Thạch Phong là hỏa ngoại công, lại tu luyện cửu ly sẽ linh đại pháp lực hùng hậu, so cùng giai cao hơn rất nhiều. Tại sau đó theo Mạc gia lão tổ hạ bi luyện khí trong hơn 10 năm, Thạch Phong một mực tại chăm chỉ tu luyện, hỏa diễm lá chắn đã hơi có tiểu thành. Hỏa diễm lá chắn đệ nhất trọng cảnh giới cùng bình thường hộ thể chân khí không có gì khác biệt, đều cần niệm động pháp chú, làm giận bỏ đi kinh mạch, đem nguyên khí bức ra bên ngoài thân, tạo thành vòng bảo hộ. Nhưng khác nhau ở chỗ, hỏa diễm lá chắn không phải đơn giản đem nguyên khí phóng xuất ra, bảo vệ cơ thể. Nó có thể mang tính lựa chọn đem nguyên khí ngưng kết tại một điểm nào đó, hoặc trước ngực, hoặc phía sau lưng, hoặc mặt, lấy hy sinh những bộ vị khác phòng hộ làm đại giá, đem hộ thuẫn điệp ra biến dày. Thạch Phong đang thoát đi thất hỏa hồ lô giáp, chuẩn bị cùng Hắc Vũ cận thân bác đấu lúc, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, đã lặng lẽ niệm động chú ngữ, phát động hỏa diễm lá chắn. Thằng đến vừa rồi, hắn bảo kiếm bị mẹ bay, người lại đến dung bên cạnh ao bên trên, lui không thể lui, chỉ có thể mạo hiểm đem hỏa diễm lá chắn ngưng tụ vào bàn tay, đón đỡ đối phương vũ thương. Hắc Vũ đơn giản không tin mình con mắt, đối phương thế mà tay không tiếp lấy chính mình vũ thương. Nhưng lúc này, hắn tên đã trên dây không thể không phát, thứ 12 chi vũ thương như thiểm điện bắn đi ra. Thạch Phong tiếp nhận đối phương vũ thương, lòng tin tăng gấp bội, bàn tay lần nữa vung ra, bảo vệ mặt, xùy vũ thương đâm thủng hỏa diễm lá chắn, xem muốn đâm trúng Thạch Phong mi tâm, đã bị Thạch Phong bắt lấy. Không! Hắc Vũ tư âm thanh thét lên. Đúng lúc này, đỉnh đầu mây đen hạ xuống, vành Hắc Vũ thân thể bị đánh trúng, thẳng tắp bay ra ngoài. Nguyên lai, làm Hắc Vũ cùng Thạch Phong ác chiến lúc, tiểu Hắc đã ở cùng hai cố khô lâu kịch liệt chém giết. Mắt thấy phong vân đột biến, Hắc Vũ không ngừng truy sát Thạch Phong, tiểu Hắc lòng nóng như lửa đốt, hắn ra sức giết lùi hai cái quỷ tướng, cướp nào tới, một cánh quét ngang, ở giữa Hắc Vũ bên hông. Hắc Vũ cánh tay phải gãy, tiên huyết cốt cốt mà ra, vốn là thụ thương không nhẹ sau đó lại nuốt thị huyết châu, thiếu đốt tinh huyết, đã là nọ mạnh hết đà. Tiểu Hắc một kích này hắn càng không có cách nào trốn tránh, thân thể như một cây bạc mục, hoành bay ra ngoài. Thật vừa đúng lúc, hắn đang rơi vào dung trong ao,
A.
Hắc Vũ một tiếng hét thảm, ra sức từ dung trì nhảy ra, nhưng hắn vừa nhảy ra, Tiểu Hắc đã đánh tới. Lôi Điêu giết hắn phụ mẫu, bản chính là sinh tử cựu nhân, mà Hắc Vũ tại huyễn cảnh cùng Lôi Thần cùng, nhiều lần truy sát đại ca Thạch Phong cùng mình, Tiểu Hắc đối với đó đã sớm hận thấu xương. Tiểu Hắc nghiêm nghị rít lên, trực tiếp từ dung trì thượng không tràn ngập hỏa vân bên trong xuyên qua, phốc xuống dưới. Sắc bén móng nhọn như rách nát cách, xuyên thấu Hắc Vũ ngực, đem hắn một mực đè xuống đất. Hắc Vũ máu me khắp người, hắn cánh tay phải gãy, hai chân vừa rồi tại dung trong ao cũng bị hỏa tăng rồi, đã là toi thoát. Tiểu Hắc móng nuốt càng chụp càng sâu, máu tươi từ Hắc Vũ ngực, bờ môi không ngừng chảy ra. Hắc Vũ đột nhiên phát ra một tiếng cười thảm, quả nhiên, chúng ta những thứ này nghiệt chủng đều không kết cục tốt, người người đều bị đột tử. Đây chính là số mệnh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Hắc, đến nỗi ngươi nghiệt chủng này, ngươi cuối cùng nhất định chết bởi lôi điện, đây là của ngươi này số mệnh, các, ta trên hoàng tuyển lộ chờ. Chờ. Lời còn chưa dứt, búng máu tươi lớn từ hắn huyết hầu tuôn ra, hắn thân thể run rẩy kịch liệt mấy lần, cuối cùng không nhúc nhích. Chương 686, số mệnh thiên khiển chương 686, số mệnh thiên khiển Tiểu Hắc, khổ cực ngươi rồi. Thạch Phong phi thân vọt đi qua. Hắn trước đem Hắc Vũ bên hông chứa vật túi hái xuống, tiếp theo tại trên người tinh tế lùng tìm. Hắc Vũ sau khi chết, hiện ra lôi điêu nguyên hình. Thạch Phong mở ra hắn mỏ nhọn, tay phải tại nơi cổ họng gỗ, một quả nhũ bạch sắc viên châu từ thi thể trong cổ họng lăn đi ra. Cái này viên châu xúc tu hơi lạnh, Thạch Phong nâng nó, trung quanh tràn ngập nhiệt khí lập tức trái phải tách ra, bị ngăn tại 7-8 thước có hơn, tới gần hạt châu chỗ một hồi thanh lương. Bạch Hồ khẽ nói, tốt một quả cách hỏa châu, phẩm chất hẳn là đạt đến pháp bảo cấp bậc. Thạch Phong thu hồi cách hỏa châu, trường lực đẩy, đem thi thể của Hắc Vũ tiến đưa hạ xuống. Dung nham lan lộn, một cái to lớn lôi điện chậm rãi chìm xuống dưới, khói xanh bốc lên, một hồi liền thiêu đến cái gì cũng không còn lại, trong hồ vẫn như cũ một mảnh quần quần hồng sóng. Cái kia hai cái quỷ tướng phía trước đã bị Tiểu Hắc hủy đi phải thất linh bắt lạc, Hắc Vũ sau khi chết lại không cách nào khôi phục, từ không trung rơi xuống, xương vỡ rơi lả tả trên đất. Thạch Phong đem các loại xương cốt từng việc nhặt lên, ném vào dung nham. Sau đó, Thạch Phong đem đánh nhau vết tích cũng đều xóa đi, kiểm tra cẩn thận một phen, lại không cái gì còn lại. Giác Ma Long ha ha thiếu đạo, cái thằng này đi lên hủy thi diện tích hoạt động, có thể nói Trần Miên lão thủ. Thu thập xong, Thạch Phong rời đi dung nham chỉ, đi ra hơn 10 trượng, dựa vào tảng đá, khoanh chân ngồi xuống. Hắn một phen đại chiến, cũng là tình trạng kiệt sức, lúc này vận chuyển chu thiên, bắt đầu ngồi xuống khôi phục. Xích cốc bên trong, hỏa linh khí nồng đậm, mà Thạch Phong ngũ sắc mi tâm quyết đã luyện thành hoàng mi tâm quyết, thu nạp địa hỏa tốc độ sẽ nhanh lên 2 thành, ở đây ngồi xuống, thực sự không có gì thích hợp bằng. Huyền quy cốt bên trong, Giác Ma Long hỏi nói, xem ra, tiểu tử ngươi đem Hắc Vũ dẫn tới xích cốc đến, đã động sát tâm. Thạch Phong gật gật đầu. Cái kia ngươi vì sao không gọi bản lão gia ra đến giúp đỡ? Ta thế nhưng là hỏa hệ yêu long, dung chỉ điểm này nhiệt khí tính là gì? Ba người chúng ta đánh hắn một cái, chẳng phải là nắm vững thắng lợi? Giác Ma Long rất là không hiểu. Thạch Phong giảng giải nói, Hắc Vũ cũng không biết trên người của ta còn có một chỉ Giác Ma Long, hắn cho là liên thủ với Chư Hoài, chắc chắn nắm vững thắng lợi. Cho nên ta tạm thời không có thả ra ngươi đi ra, chính là đưa ngươi làm một chi kỳ binh. Nếu như Chư Hoài chạy tới, ta liền để ngươi ngăn chặn hắn. Bất quá, chuyện phát sinh phía sau, có hai điểm ra dự liệu của ta. Thứ nhất là Chư Hoài đồng thời không có theo tới, thứ hai là Hắc Vũ trên người có pháp bảo cách hỏa châu. Dung nham đất khốc nhiệt đối với hắn cũng không tác dụng. Ngoài ra, Hắc Vũ thực lực mạnh đã ở ta đoán trước phía trên. Bạch Hồ nói, cái này yêu điêu thực lực chính xác không giống Tiểu Khả, hắn ngoại trừ lôi điêu thiên phú, còn có một thân không tầm thường quỷ đạo thần thông, bình thường nhân tộc kim đan trung kỳ đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Lôi điêu tộc phái hắn tới lấy lôi thạch, xem ra cũng là đi qua nghị sâu tính kỹ. Bất quá, Hắc Vũ cứ việc lợi hại, nhưng vẫn là phạm rất nhiều yêu tu đã từng khuyết điểm. Đó chính là xem thường nhân tộc, nhất là ngươi tu vi còn thấp hắn nhất giai. Thạch Phong đạo, cho nên ta ngay từ đầu liền hạ quyết tâm, chỉ thủ không công. Tiêu hao pháp lực của hắn. Mặc dù hắn có cách hỏa châu, không sợ liệt diễm, nhưng hắn dù sao không phải là hỏa ngoại công, dung nham chi địa như thế nào cũng là ta có lợi. Giác Ma Long nói, mấy người đem hắn pháp lực tiêu hao không sai biệt lắm, tiểu tử ngươi lại làm bộ trúng độc, còn cố ý đem hộ giáp thoát, bảo kiếm cũng ném đi, chính là dẫn đối phương cẩn thận bật lộn. Thạch Phong thở dài, Long lão gia, lời này của ngươi nói đúng phân nửa. Cái nào một nửa? Ta chính xác muốn dụ đối phương tới cẩn thận bật lộn, bởi vì đánh 100-200 chiêu, ta phát giác phải dùng kiếm pháp diệt trừ hắn rất khó. Dù cho ta đả thương hắn 1-2 kiếm, nhưng hắn là yêu cầm, lại tinh thông lôi độ thuật, tùy thời có thể đảo tẩu. Nguyên lai tiểu tử ngươi điên rồi, đi vào xích cốc không có ý định sống sót nhường hắn rời đi. Ta nếu không cởi xuống thất hỏa hồ lô giáp, ném đi bảo kiếm, Hắc Vũ làm sao có thể tứ không kiên sợ tới gần ta? Giác Ma Long nói, cái kia ta nói sai một nửa là cái gì? Ta không phải là làm bộ trúng độc, mà thật sự trúng độc. Giác Ma Long trừng to mắt, ngươi thật sự bên trong hàng thì tán. Vậy tiểu tử ngươi như thế nào không có việc gì như thế? Thạch Phong đạo, Hắc Vũ hạ độc thủ pháp chính xác khiến người ta khó mà phòng bị, ta phát giác trúng độc về sau, vội vàng hướng về dưới mặt đất chạy. Khi đó ta đã không phải là muốn dụ đối phương tiếp thân cận chiến, mà là muốn mượn dưới mặt đất nham thạch bỏ chạy làm bệnh. Bất quá, vô cùng trùng hợp, hàn thi tán là một loại âm độc, nó cũng không phải là kiến huyết phong hầu, mà là ăn mòn tu sĩ pháp lực, cho nên khi nó tiến vào ta khí hải lúc, liền bị thạch đan hóa giải. Thạch Phong tu luyện thạch đan chính là thiên hạ kỳ thạch một trong dương vật thạch, chuyên khắc u ám chi vật, hàn thi tán vừa vặn bị hắn khắc chế. Giác Ma Long bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Tiểu tử ngươi vận khí còn đúng là mẹ nó tốt. Thạch Phong đạo, Hắc Vũ cũng rất giàu hạn. Hắn phát giác trên người ta thất hỏa hồ lô giáp rất lợi hại, vũ thương cùng khô lâu cốt đao đều không làm gì được, hơn nữa cũng có thể cách hỏa, cho nên mới đem hàn thi tán xuống đến ta trên hộ giáp. Đã như thế, dù cho ta có giải độc linh đan, sẽ không mất mạng, nhưng cái này hộ giáp vô luận như thế nào cũng không dám lại mặc rồi, chỉ nếu không có bảo giáp, ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Ta tương kế tự kế, đem thất hỏa hồ lô giáp thoát. Hắc Vũ không biết, ta không riêng gì hỏa linh thể, hơn nữa còn tu luyện qua ngũ sắc mi tâm huyết, mà năm loại hỏa linh, ta vừa vận hỏa tan mở mịn hỏa liên, nó chính là địa hỏa chi tinh. Bạch Hồ Tiếu đạo, hắn cũng không phải thần tiên, chắc chắn đoán không được những thứ này. Giáp Ma Long nói, đúng nha, kỳ thực ngươi coi như cởi không mảnh vải che thân, cởi chuồng tại trên mặt đất lăn lộn, cũng sẽ không bị phòng. Nhưng ta hết lần này tới lần khác phải mặc lên thất hỏa hồ lô giáp, nhường Hắc Vũ cho là ta giống như hắn, là dựa vào bảo vật chống cự địa hỏa. Thạch Phong đạo, nay cái gọi là binh bất tiếm trá. Hắc Vũ cho là ta rơi xuống nóng bỏng mặt đất nhất định sẽ bị thiêu chết, cho nên mới sẽ theo tới, muốn cướp ta túi trong tay. Vậy ta tự nhiên muốn tóm chặt lấy hắn, cái này địa hỏa đốt không chết ta, nhưng thiêu chết hắn vẫn dư xài. Giáp Ma Long lắc đầu liên tục, người này thực sự là một bụng ý nghĩ xấu. Ba người bọn họ nói chuyện, chỉ có Tiểu Hắc có chút hiểu xỉu đấy, đứng ở bên cạnh, không có xen vào. Giáp Ma Long nói, làm sao vậy, xoa điểu, còn chờ cái gì nữa đâu. Tiểu Hắc rắc rắc hai câu, tất cả mọi người nghe hiểu được khắc tộc lời nói. Ta đang suy nghĩ hắn trước khi chết nói lời. Giáp Ma Long lung lay đầu to, cái kia lôi điêu trước khi chết nói cái gì? A, đúng, hắn nói các ngươi những tạp chủng này hậu đại, toàn bộ đều chết không yên lành. Thạch Phong Bồn Năn nói, là hai tộc thông hôn sau đó, không muốn tạp chủng luận hô. Giáp Ma Long nói, vốn chính là tạp. Được rồi, được rồi. Bạch Hồ nói, Tiểu Hắc, ngươi đừng tin Hắc Vũ nói bậy bắt đạo, cái gì số mệnh không số mệnh. Tiểu Hắc nói, chưa chắc là nói bậy, các tộc thiên phú cũng là thượng tương an bài tốt, Vân Dực Lao tổ chức kia cưỡng ép thay đổi, có thể thật vi phạm với thiên địa pháp tắc. Thạch Phong trở về suy nghĩ một chút, nói, Tiểu Hắc, ta nhớ được ngươi rất thích ăn lôi bạo thú cốt. Tiểu Hắc nói, đúng nha, Phong Dực Hắc Điêu nhất tộc sẽ không ăn lôi bạo thú cốt, chỉ có lôi điêu tộc mới có thể, mà ta gặp được lôi bạo thú cốt, liền cảm giác rất mỹ vị, không nhịn được nghĩ ăn. Điều này nói rõ trong cơ thể ta có hai loại khác biệt huyết mạch, chỉ sợ tương lai khó thoát thiết hiện. Thạch Phong an ủi nói, không có việc gì, ngươi nếu biết có này thai hoàng ẩm, về sau cách lôi điện xa một chút liền được. Bạch Hồ cười, tộc đàn dung hợp, tuy rất khó, nhưng không phải là không có tiền lệ, căn bản vốn không tồn tại thiên khiển mà nói. Theo ta được biết, Ngọc Ban Tê chính là HT cùng Trắng Tê hai tộc thông hôn đàn sinh ra tân tộc đàn, nhân ra không phải cũng sống được thật tốt sao. Chương 687, bốn cái hộp chương 687, bốn cái hộp đám người thay nhau an ủi một cái phiên Tiểu Hắc không nói gì nữa, chỉ là cúi đầu, xem ra nhất thời sợ là khó mà tiêu tan. Dù sao hắn vẫn cho là phụ mẫu là lôi điêu tộc hại chết, đối phương là chính mình sinh tử đại thù, ai ngờ trong cơ thể mình cũng có lôi điêu tộc huyết mạch. Ba canh giờ đi qua, Thạch Phong pháp lực không sai biệt lắm hoàn toàn khôi phục, lúc này cầm qua Hắc Vũ chữa vật túi. Lấy Thạch Phong bây giờ luyện khí tạo nghệ, dỡ bỏ chữa vật túi cấm chế lại cực kỳ đơn giản rồi. Ăn xong bữa cơm không đến, Thạch Phong đã xem miệng túi giải khai, bên trong vật phẩm bị tung ra, rơi trên mặt đất. Yêu tộc cùng nhân tộc khác biệt, bọn hắn chủ yếu dựa vào nhục thân cùng chủng tộc thiên phú, rất ít sử dụng pháp khí phụ triện. Hắc Vũ cũng không ngoại lệ. Hắn trong túi chứa vật đồ vật không nhiều, ngoại trừ số vạn linh thạch bên ngoài, chính là bốn cái hộp. Quỷ đạo tu sĩ từ trước đến nay lấy thần bí lấy sừng, truyền thuyết bọn hắn nam hiểu đủ loại quỷ dị giết người pháp môn, như là chiêu quỷ, nguyền rủa, hấp hồn, hạ độc mấy người, khiến người ta khó mà phòng bị. Thạch Phong không dám lấy tay đụng vào hộp, trước tiên cẩn thận từng ly từng tí quan sát một phen, sau đó tay chỉ điểm động, một đạo pháp lực bắn ra, đem bên trong một cái nắp hộp xốc lên. Bên trong có ba cái bình sứ, Thạch Phong trưởng lực hút một cái, nâng lên bình sứ khiến cho lơ lửng ở trước mặt mình. Thạch Phong nhìn một chút, liền đem cái bình thả xuống, một lần nữa khép lại cái nắp. Cái này ba chiếc bình chứa là ích cốc đan cùng thanh thủy, chính là mỗi cái tu sĩ thiết yếu chi vật. Thạch Phong đánh tiếp mở cái thứ hai hộp, bên trong cũng là một loạt bình sứ, đến một chút, tổng cộng 8 cái. Thạch Phong không quá nhận biết, Bạch Hồ lại gần liếc nhìn, những này là chữa bệnh chữa thương đang dược, bất quá cũng là yêu tu dùng, ngươi không cần đến, giữ lại cho lão Dâm Long đi. Phi phi phi. Giáp Ma Long nôn liên tiếp ba ngụm nước bọt, lão hồ Leo nha truy, ngươi mẹ nó mới sinh bệnh thụ thường, cần phục dụng đan dược đâu. Cái hộp thứ ba mở ra, bên trong đồng dạng là 6 cái bình sứ, Bạch Hồ nhìn qua, sắc mặt lập tức biến đổi, cẩn thận. Những thứ này tất cả đều là độc dược. Thạch Phong sợ hết hồn, vội vàng bành đem cái nắp khép lại. Hắn còn không yên lòng, chỉ sợ những thuốc độc này giống như hàn thi tán, sẽ dọc theo đồ vật khắp nơi bỏ loạn, lúc này trưởng lực đưa tới, đem hộp ném vào dung chỉ, đốt đi sạch sẽ. Cuối cùng chỉ còn lại một cái hộp, bên trong sẽ là cái gì? Giáp Ma Long cấp cấp đại thiếu, cái kia gọi Hắc Vũ Ma Quỷ, vừa sẽ thi độc, lại sẽ quỷ đạo bí thuật. Không cần nói, cái này cái cuối cùng hộp khẳng định cùng quỷ đạo có liên quan. Nói không chừng bên trong chứa một hộp tử tiểu quỷ, ngươi vừa mở ra, bọn chúng liền toàn bộ lao ra ngoài. Thạch Phong do dự một chút, vận khởi hỏa diễm la chắn, bảo vệ toàn thân, tiếp đó từ từ mở ra cái nắp. Bên trong cũng không có xông ra một đống quỷ hồn, cũng không có bình sứ, mà là nằm mấy chục căn ngũ thải bàn lan lơ vũ. Chẳng lẽ là lôi điêu thải linh? Thạch Phong nhà nói. Bạch Hồ thần thức đảo qua, gật gật đầu, không sai, đích thật là lôi điêu thải linh. Chẳng thể trách cái thằng này phía trước vì lung là ngươi, rất hào phóng mà muốn đưa ngươi thập căn thải linh đây. Hắn cái hộp này e rằng có 5-6 thập căn thải linh. Tam giai lục sắc cũng có 10 mấy cây. Nguyên lai, vì thuyết phục Hắc Vũ tới Lôi Thần cung trộm lấy lôi thạch, Lôi Điêu tộc tộc trưởng đối với Hắc Vũ có thể nói ngoan ngoãn phục tùng, mà Hắc Vũ cũng không khách khí, ngoại trừ cách Hỏa Châu, còn một hơi đã muốn 4 thập căn thải linh. Những thứ này thải linh Hắc Vũ chuẩn bị đem hắn luyện chế thành vũ thương, cho hai cô khô lâu sử dụng. đến lúc đó mình và quỷ tướng một cùng ra tay, trong nháy mắt chính là mấy chục đạo vũ thương bắn ra, đừng nói cùng giai, chính là kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng khó anh kỳ phong. Tức là hắc vũ còn không có ra lôi thần cùng, liền bỏ mạng tại xích cốc dung chỉ, những thứ này thải linh đều trắng đưa cho Thạch Phong. Thạch Phong nhiều lần kiểm tra hai lần, xác định đều là thượng hạng lôi điêu vĩ linh, nhất thời vui vẻ ra mặt, nhịn không được cắp cắp đại thiếu. Những thứ này thải linh với hắn đồng dạng có tác dụng lớn đường. Thạch Phong từ Ninh Tứ tiểu thư nơi đó lấy được hai quyển bảo kiếm pháp khí luyện hình đồ, theo thứ tự là Kiểu Nhạc kiếm cùng Phi Vũ kiếm. Hai thanh kiếm này vừa mới luyện tạo ra lúc, tiểu dáng nặng nhẹ đều không khác mấy, nhưng đây chỉ là bước đầu tiên, sau đó Kiểu Nhạc kiếm phải không ngừng trộn lẫn vào thiết tinh, tại không thay đổi ngoại hình điều kiện tiên quyết, phân lượng càng ngày càng nặng. Kiểu Nhạc kiếm cùng Phi Vũ kiếm đối với tài liệu phẩm chất phải cầu rất cao, lại số lượng lại nhiều, luyện tạo đứng lên không phải chuyện dễ. Thạch Phong phía trước trong thuộc hố Mạc Nhân Kiệt mấy ngàn cân bách luyện tinh văn sát, giải quyết Kiểu Nhạc kiếm vấn đề tài liệu. Kiểu Nhạc kiếm càng luyện càng nặng, bây giờ đã có hơn 300 cân, uy lực cực lớn. Thạch Phong cực kỳ hài lòng, điều này cũng làm cho hắn đối với Phi Vũ kiếm tâm sinh chờ mong, chỉ tiếc Phi Vũ kiếm tài liệu khó tìm, bởi vậy chậm chạp không có động thủ. Không nghĩ tới lần này lại được hơn 50 cân lôi điêu bí linh, lại cũng là tam giai trở lên. Nếu là đem các loại thải linh đều dung nhập Phi Vũ kiếm, cái kia thanh kiếm này khẳng định phải lên thăng làm pháp bảo. Đem các loại lông vũ cẩn thận cất kỹ, hộp giống tính cả một chút vô dụng đan dược đô bị Thạch Phong ném vào dung chỉ. Thu thập xong, Thạch Phong ngự khí bay trên không, bay ra xích gốc. Đón lấy tới đi đâu? Giáp Ma Long hỏi. Trước tiên tìm Phượng sư Tả Đông Khâu công tử, bọn hắn sẽ cùng, lại làm bước kế tiếp dự định. Có thể đến đâu đi tìm bọn họ mấy cái? Rất đơn giản, Lôi Thần cung hết thảy 7 cái truyền tống trận, ngoại trừ Thanh Lư, còn có 6 cái. Ta muốn Phượng sư Tả muốn tìm ta, cũng sẽ từng cái truyền tống trận đi tìm, ta chỉ cần nhiều chạy mấy chỗ, hẳn là có thể đụng vào bọn hắn. Quả nhiên, làm Thạch Phong chạy đến cái thứ 3 điểm truyền tống sùng huyền đại lúc, xa xa nhìn thấy ba người đang từ bên trong đi ra. Thạch Phong lớn tiếng nói, "Phượng sư Tả, Phượng sư Tả." Phía trước ba người chính là Phượng Tê Đồng, Đông Khâu Duyệt cùng Cửu Thứ, bọn hắn nhìn thấy Thạch Phong cũng là vui vô cùng, đội bằng đón. Hai cái thấy, Đông Khâu Duyệt đạo, "Thạch huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Thạch Phong đạo, "Ta tìm ngươi khắp nơi nhóm không đến, liền suy nghĩ đến mỗi cái truyền tống trận thử thời vận." Đông Khâu Duyệt cắp cắp tiếu đạo, "Phượng tiên tử cũng nói, dọc theo điểm truyền tống từng cái tìm đi qua, nhất định có thể tìm được Thạch huynh ngươi. Hai người các ngươi nghĩ đến cùng nhau đi rồi, thật đúng là tâm hữu linh tê." Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long hô to, "Cùng một chỗ, cùng một chỗ." Phượng Tê Đồng có chút xấu hổ, đội vàng đổi chủ đề, "Thạch sư huynh, ngươi không sao chứ?" Thạch Phong đạo, "Còn tốt." Phượng sư Tả vì cái gì có câu hỏi này? Phượng Tê Đồng nói, "Chúng ta ở cái trước điểm truyền tống, vừa vặn gặp được Ngũ Lôi môn Lôi Nhất Đồng cùng Lôi Tiểu, bọn hắn ngăn trở đường đi của chúng ta, câu nói đầu tiên hỏi đúng là, Thạch Phong đi đâu? Ta nói cùng Thạch sư huynh ngươi thất lạc sau đó, một mực không có thấy, bây giờ cũng tại tìm ngươi khắp nơi đây." Lôi đại công tử mặt mũi tràn đầy không tin, thần sắc phiền muộn, tựa hồ muốn trở mặt độc thủ. Còn tốt lúc này Đa La cùng Từ Tuyên hai vị đại sư kịp thời đổi tới, Lôi đại công tử mới hậm hực rời đi. Sau đó chúng ta lại đụng tới cái kia dị thú chư hoài, hắn vừa lên đến, cũng là khí thế hùng hổ hỏi ngươi đi đâu. Chúng ta không có phản ứng đến hắn, hắn xem chúng ta người đông thế mạnh, hô to vài câu cũng liền đi. Đông Câu Duyệt đạo, "Ha ha, Thạch sư minh, chuyện gì xảy ra, tựa hồ toàn bộ Lôi Thần cung người đều đang tìm ngươi đây." Giáp Ma Long thất thanh thiếu đạo, "Đúng thế, ai bảo hắn bị người đổ tội trộm lôi thạch đâu, cũng không tất cả mọi người đang tìm hắn." Thạch Phong thở dài, đem Thanh Lư phát sinh sự tình giản lược nói một lần, cuối cùng tức giận nói, "Cũng không biết cái nào cái vương bắt đảng, thừa dịp loạn trộm lôi thạch. Hết lần này tới lần khác ta trốn trước khi ra ngoài, công kích qua tòa kia ngọc điêu, kết quả tất cả mọi người đều cho là ta trộm lôi thạch, khắp nơi truy sát ta. Chẳng thể trách thú vương lợi hại như thế, nguyên lai hắn trong phòng lại có lôi thạch bực này gì bảo." Cửu Tứ đạo, "Ta liền kỳ quái, hắn một cái tam giai thú vương sao có thể đánh bại chúng ta 12 cái kim đan liên thủ đâu?" Đông Câu Duyệt đạo, "Quản nó dị bảo không dị bảo, chúng ta đều không phải là lôi đạo tu sĩ, không cần đến lôi thạch, không cần để ý tới. Việc cấp bách là như thế nào rời đi Lôi Thần cung. Mấy ngày nay chúng ta đem truyền tống trận đều đi một lượt, kết quả không có một cái có thể sử dụng." "Không." Đông Câu công tử, Phượng Tê Đồng nói, "7 cái truyền tống trận, chúng ta chỉ đi 6 cái, còn có một cái chưa từng đi." Chương 688, trộm thạch người chương 688, trộm thạch người cái nào? Đông Câu Duyệt mừng rỡ. "Thanh Lư truyền tống trận." Đông Câu Duyệt lập tức xì hơi, "Phượng tiên tử, Thanh Lư có thú vương tọa trấn, chúng ta đi qua, chẳng lẽ không phải tự tìm đường chết?" Phượng Tê Đồng nói, "Chưa hẳn a, thú vương sở dĩ lợi hại là bởi vì có lôi thạch. Bây giờ lôi thạch không phải là bị trộm rồi sao?" "Cái kia?" Đám người nhìn nhau một cái, đều lâm vào trầm tư. Qua nửa ngày, Cửu Tứ vẫn là lắc đầu, "Không được, quá mạo hiểm. Nếu như Thanh Lư là rời đi Lôi Thần cung đường tắt duy nhất, như vậy thú vương chắc chắn phái trọng binh trấn giữ, chúng ta đi." "Không thích hợp, không thích hợp." "Thạch huynh, ngươi thấy thế nào?" Phượng Tê Đồng ánh mắt chuyển hướng Thạch Phong. Thạch Phong thở dài, "Ta cũng không có chủ ý gì tốt." "Đúng, ngươi không phải mới vừa nói đụng tới hai vị đại sư sao, bọn hắn người đâu?" "A, bọn họ và Thôi Hiểu Tiên ba người ở cái trước điểm truyền tống." Đông Câu Duyệt đạo, "Chúng ta 6 người hội hợp sau đó, vốn là nói cùng đi cái tiếp theo điểm truyền tống tìm Thạch huynh ngươi. Bất quá, Phượng tiên tử suy nghĩ một chút, cảm thấy không thích hợp. Một phần bạn Thạch huynh ngươi liền đi theo sau chúng ta chân trước vừa đi, ngươi chân sau đã tới rồi, như vậy mọi người một đường tìm tiếp, vĩnh còn lâu mới có được chạm mặt cơ hội. Không bằng hai vị đại sư cùng Thôi Hiểu Tiên lưu ở cái trước điểm truyền tống, dạng này một phần bạn Thạch huynh ngươi tìm tới cửa, bọn hắn liền có thể lưu lại ngươi." ngược lại chúng ta tìm một vòng, cuối cùng chắc chắn cũng sẽ trở lại cái kia điểm truyền tống. Thạch Phong khẽ nói, Phượng Tiên Tử quả nhiên tâm tư tỉ mỉ. Phượng Tê Đồng che miệng cười cười, luận tâm tư kỳ đáo, ta thúc ngựa cũng không đổi kịp ngươi. Nếu đã vậy, không bằng chúng ta trước đi tìm hai vị đại sư hội hợp, lại tính toán sau. Rất tốt. Bốn người ngự khí bay trên không, hướng về đông nam bay đi. Trên đường, Thạch Phong cau mày, đem toàn bộ sự tình lật qua lật lại cẩn thận lý qua một lần. Hai cái điểm truyền tống cách thập lý lộ không đến, mất một lúc, bốn người tới một chỗ núi thấp, đỉnh núi có tòa đỉnh nghỉ mát. Vị này Trường Xuân chân nhân rất ưa thích cái đỉnh, Lôi Thần cung khắp nơi có thể thấy được. Cái đỉnh bảng hiệu viết quan ngày đỉnh ba chữ, bên trong ngồi ba người, chính là Đa La đại sư, Từ Tuyên Hòa còn cùng tôi hiểu tiên. Hai vị hòa thượng gặp Thạch Phong không việc gì, rất là mừng rỡ, tới vỗ tay chào. Đại sư mạnh khỏe. Thạch Phong ôm quyền đạo, đa tạ hai vị đại sư lúc trước giúp ta chống đỡ Ngự Thú Vương, nếu không phải là các ngươi ngăn chặn hắn, tại hạ nhưng có thể liền trốn không thoát. Từ Tuyên Hòa còn chắp tay trước ngực nói, Thạch thi chủ khách khí, một chút việc nhỏ, không đủ nói đến. Bảy người ngồi quanh ở đỉnh nghỉ mát, thương lượng như thế nào rời đi Lôi Thần cung. Tôi hiểu tiên nghe xong Thạch Phong đem sự tình nói một lần về sau, nhẹ nhẹ tiếu đạo, cái kia Thạch đạo hữu ngươi đến cùng có hay không cầm Lôi Thạch đâu? A, thật xin lỗi, thôi mô không có nhìn trộm bảo vật ý tứ. Chỉ là nhược chân đắc đem Lôi Thạch lấy đi rồi, cái kia thú vương liền thành con quặm không răng, không đủ gây sợ. Thạch Phong đang tiếu đạo, ta đương nhiên không có cầm, nhưng người khác chết sống không tin nha. Cái kia Lôi Điêu một đường truy sát ta cuối cùng chỉ có thể trốn trong xích cốc đi rồi. Tôi hiểu tiên nói, sau đó thì sao, Hắc Vũ đi đâu? Thạch Phong đạo, ta đây cũng không biết, ta lẻn vào xích cốc chỗ sâu, né một đêm, Hắc Vũ tìm không thấy ta, đoán chừng liền tự mình đi đi. Huyền Quy Cốt bên trong, Giáp Ma Long thì thào nói, người này nói lao đến đây không nháy mắt. Tôi hiểu tiên gãi gãi đầu, cái kia Lôi Thạch rốt cuộc là ai trộm? Đông Câu Duyệt đạo, muốn lấy được nhất Lôi Thạch đúng là Hắc Vũ cùng Lôi Nhất Đồng rồi, có thể bọn hắn cầm, tiếp đó phô trương thanh thế, vừa ăn cướp vừa la làng. Thạch Phong đông nhiên nói, ta vừa rồi trên đường cẩn thận suy nghĩ một phen, Lôi Thạch rất có thể trên tay hắn. Ai? Đám người trăm miệng một lời hỏi. Thạch Phong trầm rãi nói, thú vương chính hắn, Lôi Thạch căn bản không ném. Tôi hiểu tiên sững sờ, lập tức lắc đầu nói, không thể nào. Tảng đá kia đối với thú vương, cỡ nào trọng yếu? Phía trước giao chiến, chúng ta bị giết đến chạy trối chết, thú vương đều không đuổi theo, rất rõ ràng, hắn nửa bước đều sẽ không rời đi Thanh Lư. Nhưng mới rồi ngươi và hai vị đại sư đều nói, thú vương phẫn nộ muốn điên, đuổi theo ra Thanh Lư, liều mạng muốn ngăn cản hắn. Hắn lời này mười phần có lý, Đông Câu Duyệt Cửu Tứ bọn người không khỏi khẽ gật đầu. Thạch Phong thiếu đạo, đây chính là thú vương diệu kế. Tất cả mọi người biết thú vương vì trông nom Lôi Thạch, không thể nào rời đi Thanh Lư, hiện tại hắn rời đi, cái kia Lôi Thạch nhất định là bị trộm, đây quả thực là một cộng một bằng hai như vậy đơn giản. Tôi hiểu tiên vẫn lắc đầu không tin, không đúng, không đúng. Mặc dù dạng này có thể lừa gạt chúng ta, nhưng căn bản không tất yếu nha, chỉ cần Lôi Thạch tại Thanh Lư, chúng ta cộng lại cũng không phải đối thủ của thú vương, hắn hà tất làm những thứ này hoa hoa thành kiểu. Đúng nha, đây chính là ta không nghĩ ra chỗ. Thạch Phong nói ra, hắn đứng lên, tại trong đình đi tới đi lui, ta muốn đến một loại khả năng, mọi người cùng nhau phân tích một chút. Có thể thú vương hắn thật sự bên trong Hắc Vũ lòng son say kịch độc, chỉ là dựa vào Lôi Thạch khổng lồ nguyên lực, tạm thời chế trụ độc thế, nhưng hắn tình hình khi đó rất tồi tệ, chỉ nghĩ tới chúng ta mau chóng rời đi, hắn tốt tính tỏa khu độc chữa thương. Do đó, thú vương linh cơ động một cái, quyết định bước lên một cái hiểm. Cũng là ta xui xẻo, vừa vặn chiều Lôi Thạch xuất thủ, thú vương thừa cơ đem Lôi Thạch giấu đi, tiếp đó ra vẻ phẫn nộ, nói ta trộm Lôi Thạch. Hắc Vũ Lôi Nhất Đồng thấy tận mắt ta chặt một kiếm, Lôi Thạch đã không thấy tăm hơi, lại thêm thú vương mất hồn đồng dạng, trực tiếp từ Thanh Lư bên trong đuổi theo, làm sao không mắc lửa. Phượng Tê Đồng tiếu đạo, sau đó Thạch Minh lại một đường nhanh chân chạy như điên, thấy thế nào cũng giống như là một kẻ trộm. Thôi hiểu tiên nói, Thạch đạo hữu lời này chỉ sợ cũng chỉ là ngờ tới thôi. Tại hạ cũng không phải hoàn toàn đoán mò, Thạch Mỗ hiểu sơ một chút luyện khí thuật, Thanh Lư trên bản sách cái kia bản Long Ngọc Điêu, chuyện ta phía sau nghĩ nghĩ, cái kia chính là chứa vào Lôi Thạch vật chứa, dùng thời điểm đem Lôi Thạch phun ra ngoài, lúc không cần liền có thể đem Lôi Thạch hút đi vào. Ngoài ra, Thạch Phong đuốt đuốt lỗ tai, thú vương cái này vừa ăn cướp vừa la làng nhiều kế mặc dù cao minh, nhưng sau đó lại phạm vào một sai lầm. Sai lầm gì? Thôi hiểu tiên hỏi. Thạch Phong nhàn nhạt nói, hắn quá tham lam rồi, khi hắn nhìn thấy tất cả mọi người mắc lửa, cho là ta trộm Lôi Thạch, như ong vỡ tổ đuổi theo ta, trong lòng của hắn âm thầm mừng thầm, thế là liền muốn tọa sơn quan hổ đấu, để chúng ta tự giết lẫn nhau. Thử nghĩ nếu là Hắc Vũ giết ta, cho dù hắn trên người ta không có lục soát Lôi Thạch, người khác cũng sẽ cho là Hắc Vũ cầm Lôi Thạch, đến lúc đó tàn sát liền sẽ tiếp tục. Phượng Tê Đồng do dự nói, Thạch huynh lời này có đạo lý, theo nói Lôi Thạch bị trộm, gấp nhất hẳn là thú vương, có thể chúng ta một đường đi tìm đến, cũng không có đụng tới thú vương, thậm chí ngay cả hóa hình lôi bạo thú cũng không đụng tới một cái. Đông Câu Duyệt đạo, xem ra thú vương còn chưa đủ thông minh, không có đem trình diễn đủ, như hắn sau đó một mực giả ý phái người truy sát ngươi, liền không có sơ hở. Thạch Phong đạo, cái này tất nhiên là hắn lòng tham, bất quá hắn hẳn là cũng không quan trọng, hắn muốn tranh thủ chỉ là thời gian, chỉ cần hắn có thể tránh thoát chúng ta, đem kịch độc bức ra, chúng ta tỉnh ngộ lại, cũng không làm gì được hắn. Thôi hiểu tiên nghĩ nghĩ, Thạch đạo hữu, ta thừa nhận ngươi nói có phần có đạo lý, nhưng ở trong đó còn có một chỗ giảng không thông. Thôi minh xin chỉ giáo. Thú vương như chỉ là vì dây dưa thời gian, hoàn toàn có thể mang theo Lôi Thạch, tìm một chỗ động trốn đi, tiếp đó phái dưới tay hắn, lít nha lít nhít phòng thủ ở bên ngoài, chúng ta coi như liên thủ, nhất thời cũng giết không vào trong, tội gì vắt hết bóc, giá họa cho ngươi đây. Thạch Phong đạo, thôi minh vấn đề này hỏi rất hay. Ta đoán chừng, thú vương chỉ có thể đem lôi thạch thu lại, lại không thể mang đi. Cái này, hai người này có phân biệt sao?
Đương nhiên là có.
Lôi thạch là Trường Xuân chân nhân trấn trạch chi bảo, mà thú vương bất quá là Trường Xuân chân nhân linh sủng, phụ trách phòng thủ vệ thanh lư mà thôi. Trường Xuân chân nhân chắc chắn xuống cấm chế, bởi vậy thú vương mặc dù có thể điều khiển lôi thạch, nhưng không cách nào lấy đi nó. Các vị có thể suy nghĩ một chút phía trước phát sinh mấy chuyện. Trường Xuân lâu cùng yêu tộc rằng có cái kia mấy đêm rồi, nửa đêm từng vang lên hổ khiếu tiếng sói tru. Đó là bên ngoài một cái yêu vương đang khuyên lôi bạo thú vương xuất quan, nhưng lôi bạo thú vương chết sống không đáp ứng, hắn vì cái gì không chịu rời đi lôi thần cung. Còn nữa, phía trước thú vương đem chúng ta giết đến hoa rơi nước chảy, nhưng hắn cũng không có đuổi theo ra tới mặc cho chúng ta phân tán bốn phía chạy trốn. Tổng mỗi một loại này, ta đoán thú vương cầm không được lôi thạch, cho nên mới hắn sẽ một tấc cũng không rời thanh lư. Chương 689, lại lần nữa liên thủ chương 689, lại lần nữa liên thủ từ tuyên hòa còn cái nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Cái này tiền căn hậu quả trải qua ngươi nói chuyện, thì xong toàn thông rồi. Thạch thi chủ quả nhiên thông minh hơn người. Đại sư quá khen. Thạch mỗi chỉ là suy đoán lung tung mà thôi. Đông Câu Duyệt Đạo, Thạch sư minh cái suy đoán này hợp tình hợp lý, chắc chắn 89 phần 10. Thôi Hiểu Tiên thở dài, như là như thế này, vậy chúng ta đều bị lừa rồi. Hiện tại quá khứ một ngày, thú vương đoán chừng đã khôi phục thực lực, vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Tất cả mọi người nhìn xem Thạch Phong, Thạch Phong đạo, đại gia không nên nhìn ta, các ngươi có ý định gì? Đông Câu Duyệt Đạo, không có. Phượng Đế Đồng Tiếu Đạo, có ngươi ở đây, ta đều chẳng muốn tưởng chủ ý rồi. Thạch Phong có chút dở khóc dở cười, lắc đầu, ta đồng thời không có chủ ý gì tốt, không bằng dạng này, chúng ta đi trước thanh lư xem, thú vương phải chăng ở nơi đó. Nếu như hắn ở bên trong, cái kia cơ bản có thể xác nhận lôi thạch còn trên tay hắn. Thôi Hiểu Tiên nghe nói đi thanh lư tìm thú vương, lập tức mặt lộ vẻ vẻ do dự. Cửu Thứ vô vai hắn một cái, không cần sợ, thú vương muốn nhìn nhanh khối kia bảo bối tảng đá, căn bản sẽ không rời đi thanh lư. Chúng ta đánh không lại, cùng lắm thì chạy đi liền được. Đông Câu Duyệt Đạo, nếu là hắn đuổi theo ra đến, rời đi lôi thạch, cái kia cũng không đủ gây sợ. Thôi Hiểu Tiên gặp phe mình người đông thế mạnh, không khỏi dũng khí một tráng, được, đi thanh lương, thôi mô cùng các vị đạo hữu đồng tiến chung lui. Huyền Quy Cốt bên trong, Giáp Ma Long hì hì mà cười, cái thằng này mỗi lần cũng là trong miệng sủa vang rội, tình thế hơi có gì bất bình thường, thứ nhất trốn chạy nhất định là hắn. Đám người thương nghị đã định, đứng dậy xuất phát. Một đường rất là bình tĩnh, phía trước một cái dốc núi, cây cối râm, vượt qua sườn núi không xa chính là thanh lương chỗ. Đột nhiên, rừng cây có người hô nói, là Từ Tuyên Thiền Sư, Phượng Tiên Tử sao? A, nguyên lai Thạch đạo hữu đã ở. Theo tiếng, trong rừng chui ra hai người. Chính là Ngũ Lôi môn tu sĩ Lôi Nhất Đồng cùng Lôi Tiểu. Ngay sau đó, cành lá run run, lại đi ra một người, thân hình cao lớn, đầu sinh hai chân, chính là cái kia dị thú Chư Hoài. Hắn nhìn một cái gặp Thạch Phong, lập tức nói, ngươi sao lại ở đây? Ta sao không có thể ở đây? Ngươi, Hắc Vũ đạo hữu không phải truy ngươi đi sao? Chư Hoài sững sờ hỏi. Thạch Phong nhàn nhạt nói, hắn truy ta sẽ không chạy nhà, chẳng lẽ đứng tại chỗ, giấn cổ lên nhường hắn chặt sao? Không đúng. Ngươi ở nơi này, cái kia Hắc Vũ đạo hữu đâu? Thạch Phong đạo, ngươi hỏi ta hỏi ai? Chư Hoài nhất thời mắt tròn váng, thì thào nói, kỳ quái, Hắc Vũ đạo hữu đi đâu đâu, hắn lại căn bản không nghĩ tới Hắc Vũ sẽ bị Thạch Phong giết. Chư Hoài không có tộc đàn, tại Thiên Linh Sơn luôn luôn độc lai độc vãng. Hắc Vũ biết được hắn có dẫn lôi thiên phú, chủ động tìm tới cửa, ưng thuận trọng thủ, mời hắn tới Vạn Linh Huyễn cảnh. Phía trước Hắc Vũ chui vào xích ốc, cùng Thạch Phong một phen đại chiến. Chư Hoài lại bởi vì e ngại liệt diễm, không dám vào đi, hắn ở bên ngoài vòng vo nửa ngày, cũng không tìm được Hắc Vũ. Đang mờ mịt thời khắc, vừa vặn đụng tới Lôi Nhất Đồng hai người. Lôi Nhất Đồng được chứng kiến thiên phú của hắn, ngôn từ rất là khách khí, mời hắn đồng hành. Chư Hoài suy nghĩ phải ly khai Lôi Thần Cung, chính mình một người tuyệt làm không được, lại tìm không thấy Hắc Vũ, thế là liền đáp ứng. Lôi Nhất Đồng lười nhác quản Hắc Vũ chết sống, vội vàng đánh gãy Chư Hoài, Thạch đạo hữu, các ngươi cái này là chuẩn bị đi đâu? Thạch Phong đạo, chúng ta đã xem Lôi Thần Cung 6 nơi truyền tống trận đều thí qua một lần, tất cả có thể sử dụng. Bây giờ chỉ còn lại cuối cùng một chỗ truyền tống trận không có thí, ngay tại Thanh Lư. Rơi vào đường cùng, chúng ta muốn đi Thanh Lư tìm kiếm tình thế. À, đúng, ta nghe Đông Câu công tử nói, Lôi đại công tử cũng đang tìm ta, không biết có gì chỉ giáo. Lôi Nhất Đồng đánh một cái cắt cát, không có gì, ta sợ Thạch đạo hữu bị ngoài ý muốn gì, cho nên hỏi một chút tin tức. Giáp Ma Long kỳ đạo, hắn không phải muốn tìm tiểu Thạch đầu phiền phức sao? Như thế nào khách khí như vậy, chẳng lẽ nhìn tiểu Thạch đầu người đông thế mạnh liền sợ hãi? Quả nhiên, Lôi Nhất Đồng nói, Thanh Lư Lôi Mộ đã đi xem qua rồi, thú vương đang trong phòng tính toán. Xem ra chúng ta phía trước đều bị hắn đùa nghịch một cái. Lôi Kiều đạo, mặc dù chúng ta lên một làm, nhưng thú vương không nhúc nhích, xem ra Hắc Vũ kịch độc là vẫn là có hiệu quả. Bây giờ đoàn người đều gặp đủ, vừa vặn cùng nhau xử lý làm thịt hắn. Đa La đại sư vội vàng nói, A Di Đà Phật, thú vương thi chủ bị thương, chúng ta có thể nào bỏ đá xuống giếng? Vừa vặn thừa cơ song phương giảng hòa, Vân Tăng có thể giúp hắn khu độc chữa thương, nhường hắn mượn pháp trận cho chúng ta rời đi nơi đây. Lôi Kiều nhìn xem hắn, phản phất nhìn xem cái hoài thai, đại hòa thượng, ngươi nói bậy bát đạo cái gì? Lôi Nhất Đồng cười hắc hắc, đại sư, ta tin tưởng ngươi lời này xuất phát từ chân tâm, thế nhưng là thú vương sẽ thả tâm ngươi tới giúp hắn chữa bệnh sao? Cái này, Đa La đại sư chỉ là lòng dạ từ bi, nhưng người lại cũng không đốc, trong lòng do dự, cảm thấy mình vô luận như thế nào giảng giải, thú vương cũng chưa chắc sẽ tín nhiệm chính mình. Ngoài ra, người ta đều đã biết đạo Thanh Lư lý lôi thạch bí mật, thú vương sao dám thả chúng ta còn sống rời đi? Mà Thanh Lư truyền tống trận chính là cửa ra duy nhất, thú vương chỉ cần phòng thủ ở nơi này, huyễn cảnh một khi phong bế, chúng ta đều phải vây khốn đánh chết ở này chết rồi. Lôi Nhất Đồng nhìn lướt qua đám người, bởi vậy, như muốn còn sống rời đi, chỉ có liều mạng đánh một trận tử chiến. Cưu Tứ rất là không cao hứng, Lôi công tử, những chuyện này xem ra ngươi đã sớm biết, vì cái gì kết minh lúc không có nói cho chúng ta biết. Ngươi cái gọi là Trường Xuân Chân Nhân động phủ khắp nơi trên đất chân bảo lại ở nơi nào? Ta chỉ có thấy được khắp nơi trên đất yêu thú, lúc đi vào hao hết chắc trở, bây giờ ra ngoài lại muốn liều sống liều chết. Tất cả mọi người là mặt lộ không vui, nguyên lai Lôi Nhất Đồng vừa dô vừa lừa khỏa cầm đoàn người tới Lôi Thần Cung, mục đích chỉ là giúp hắn cướp đoạt Lôi Thạch mà thôi. Lôi Nhất Đồng ánh mắt thoáng qua một tia âm hàn, không phải Lôi Mộ có ý định giấu giếm, chỉ là ta cũng không nghĩ tới thú vương mượn nhờ Lôi Thạch, thực lực khủng bố như thế. Bất quá, việc đã đến nước này, Lôi Mộ cũng không giải thích nhiều, các vị muốn cái gì để ngủ, cứ mở miệng. Thạch Phong, Phượng Tê Đồng, Đa La đại sư, Đông Khâu Duyệt bọn người thấp giọng thương nghị một hồi. Thạch Phong ngẩng đầu nói, Lôi công tử, chúng ta cũng không cần cái gì để ngủ. Đoàn người có thể liên thủ đối phó thú vương, nhưng như thế nào cướp đoạt Lôi Thạch là của ngươi chúng ta sẽ không quản. Mà như ra Lôi Thần Cung, ngươi nhất định phải lập tức mang bọn ta rời đi Trường Xuân Lâu, cùng nhân tộc đại bộ đội sẽ cùng. Lôi Nhất Đồng lập tức nói, không có vấn đề. Lôi Mô đối với tâm ma thể, chỉ cần ra Lôi Thần Cung, ta lập tức mang mọi người rời đi Trường Xuân Lâu địa cung. Như làm trái thể này, nguyện chịu vạn xét đánh hồn chi đắng. Thạch Phong đạo, đã như vậy, vậy chúng ta lại lần nữa liên thủ. Kế tiếp là không phải thương lượng một chút như thế nào đối phó thú vương. Lôi Nhất Đồng mừng rỡ, được, tốt, các vị đạo hữu lần này giúp đỡ nghĩa, Lôi Mô nhớ kỹ. Còn cuộc chiến này đánh như thế nào, Lôi Mô đã có chủ ý, đoàn người cùng nhau nghiên cứu kỹ một chút. Hắn nói chuyện lúc, song trưởng tìm một thật to vòng tròn, vẽ một cái cách âm cấm chế. Đầu tiên, các vị không cần quá mức kinh hoàng, thú vương bất quá yêu thú cấp 3 mà thôi, hắn như không ta trợ Lôi Thạch chi lực, thử. Lôi Mô một người liền có thể hắn. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác thì có Lôi Thạch nha. Thôi hiểu tiên nói, hơn nữa, khối này Lôi Thạch hắn đã dùng hết hơn một vạn năm, những thứ này dáng dấp thời gian, Lôi Bạo thú tộc không ngừng đem lôi điện tổn vào trong đó, đến bây giờ, khối này Lôi Thạch tích chứa lôi điện chi lực thực sự quá kinh khủng. Lôi Nhất Đồng mỉm cười thiếu đạo, nào có chuyện này. Ngươi cho rằng khối này Lôi Thạch là tiên nhân tụ bảo buồn, có thể mãi mãi không kết thúc sao? Nếu là Lôi Thạch tụ tập Lôi Bạo thú tộc vạn năm nguyên lực, một cái kia phích lịch xuống, chúng ta toàn bộ đều được cho bụi, đâu còn có thể đứng ở chỗ này. Từ Tuyên Hỏa còn hỏi nói, không biết cái này Lôi Thạch đến tột cùng ẩn chứa bao nhiêu lôi lực. Chương 690, Thanh Lư chi chiến, 1, Thất Sát Hóa Lôi. Chương 690, Thanh Lư chi chiến, 1, Thất Sát Hóa Lôi. Lôi Nhất Đồng nói, thú vương tuần tự cùng chúng ta kịch chiến hai lần, lại chúng Hắc Vũ đạo hữu lòng son say, còn phải dựa vào Lôi Thạch khu độc chữa thương. Bằng vào ta đoán chừng, khối này Lôi Thạch tích lũy lôi lực hẳn là hao phí hơn phân nửa, còn đỡ lắc đã rồi. Thôi hiểu tiên cau mày, thế nhưng là Lôi Bạo thú tộc có thể liên tục không ngừng sinh ra lôi lực nha, Lôi Thạch chi lực hết sạch, thú vương chỉ phải gọi một đám đồ tử đồ tôn, lại đem chi chứa đầy không được sao? Ngươi cho rằng tụy thủ lôi lực như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy sao? Lôi Nhất Đồng cười lạnh, nếu là như thế, Trường Xuân chân nhân hà tất hoa khí lực lớn như vậy kiến tạo Lôi Thần Cung, còn nuôi dưỡng Lôi Bạo thú nhất tộc. Từ Tuyên Hỏa còn hỏi nói, Lôi công tử, ngươi tinh thông lôi đạo thần thông, căn cứ ngươi biết, Lôi Thạch một lần nữa chứa đầy cần muốn nhiều dài thời gian. Lôi Nhất Đồng nói, thử, cho dù hắn tập toàn tộc chi lực, không có 10 ngày nửa tháng cũng làm không được. Lôi Kiều ngắt lời nói, các vị mời yên tâm, chúng ta vừa rồi đã vụng trộm xem qua, Thanh Lư bên trong chỉ có thú vương một cái, bên ngoài cũng không khác Lôi Bạo thú tụ tập. Cựu Tứ sững sờ, cái kia không đúng rồi. Theo các ngươi lời nói thú vương chúng độc, Lôi Thạch lại uy lực lớn hao tổn, thú vương hẳn là an bài thủ hạ, tầng tầng thủ vệ tại Thanh Lư chung quanh mới đúng nha. Làm sao lại chỉ có thú vương một cái đâu? Đám người nghe vậy, nhất thời im lặng, rõ ràng Lôi Nhất Đồng nhiều lần lừa gạt đám người, đoàn người đối với lời của hắn đã rất khó tin. Thôi hiểu tiên đáng tiếu đạo, nếu không thì chúng ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Lôi Nhất Đồng tuyệt đối nói, đợi thêm, mấy người thú vương đem độc biết sao, vậy chúng ta liền vĩnh viễn không thoát thân ngày rồi. Thế nhưng là, không cần thế nhưng, dù cho Lôi Thạch chi lực không có hao hết, cũng không đủ gây sợ. Các ngươi nhìn, đang khi nói chuyện, Lôi Nhất Đồng trong lòng bàn tay bưng ra một vật. Đây là một tòa cao hơn thước tiểu sân khâu, màu sắc ôn nhuận, lưu ly bay màu. Vây quanh gò núi, có 7 con mãnh hổ, hoặc ngồi xổm hoặc nằm, hoặc ngưỡng thiên trường rít gào, thần thái khác nhau. Tất cả mọi người là tu sĩ kim đan, thần thức quét tới, đông cảm giác vật này khí tức thâm trầm. Pháp bảo, vật này tên là Thất Sát Hóa Lôi, chính là ta Ngũ Lôi môn trọng bảo, bình thường ngay cả nhìn cũng không thấy, bởi vậy đi can hệ trọng đại, ta năn nỉ hứa cửu, đại bá gia gia mới tạm cho ta mượn sử dụng. Thạch Phong tinh thông luyện khí, liếc mắt liền nhìn ra, Lôi Nhất Đồng lời ấy không giả, thử bảo không riêng gì pháp bảo, mà lại là trung giai pháp bảo. Bực này cấp bậc pháp khí bình thường nguyên anh cư sĩ đều chưa hẳn nắm giữ, huống chi Lôi Nhất Đồng chỉ là tu sĩ kim đan. Thôi hiểu tiên hưng phấn nói, như thế nói đến, thử bảo chắc chắn rất lợi hại. Việc đã đến nước này, Lôi Mỗ cũng không che giấu. Thất Sát Hóa Lôi món bảo vật này không giống tiểu khả, chính là bắt giữ lôi long sử dụng. Nó nhưng thật ra là một bộ pháp trận có thể 7 tên kim đan đồng thời bận công khu động. Mỗi thêm một người, uy lực liền sẽ lớn hơn một thành. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, chẳng thể trách Lôi Nhất Đồng nhiều lần cưỡng ép đoàn người cùng hắn cùng một chỗ tiến vào Hỏa Lôi Cung, nguyên lai là vì cái này. Cựu Tứ đạo, Lôi công tử, như vậy cho bảo, không biết đến tuột cùng có diệu dụng gì. Lôi Nhất Đồng mỉm cười, bảo này công dụng, kỳ thực cùng Chư Hoài đạo hữu thiên phú không sai biệt lắm, chính là dẫn lôi hóa lôi. Huyền Quy Cốt bên trong, Bạch Hồ nói, Lôi Bạo thú vương cậy vào chính là Lôi Thạch. Lôi Thạch mặc dù bá đạo, nhưng chỉ cần là vật chứa, liền sẽ dùng ánh sáng, mà lần nữa chứa đầy lại tốn thời gian quá dài, bởi vậy, Lôi Điêu tộc cùng Ngũ Lôi môn đều nghĩ đến một chỗ đi rồi. Thạch Phong gật gật đầu, không sai, bọn họ đều là nghĩ trăm phương ngàn kế đem lôi thạch ẩn chứa lôi lực tiêu tốn, Hắc Vũ tìm đến dị thú chư hoài, mà Lôi Nhất Đồng tắc thì mang theo cái này kiện pháp bảo. Chỉ cần chúng ta đem lôi thạch chi lực hao hết, như vậy một cái chúng độc thú vương còn có thể hưng thịnh nổi sóng gió gì? Thấy mọi người khẽ gật đầu, Lôi Nhất Đồng nói tiếp, việc này không nên chậm trễ, Lôi Mộ sẽ bảo này khu động pháp môn, nói cho đại gia, kỳ thực cái này pháp bảo thao túng cũng không phức tạp. Hắn đem pháp bảo để dưới đất, bàn tay nhấn một cái, pháp lực rót vào, pháp khí dần dần bị lớn, biến thành trượng hứa cao giả sơn, linh quang bốn phía, bảy con bạch hổ tựa hổ cũng đều đang sống, mắt xạ hung quang. Pháp chú không dài, ước chừng 200 chữ, mà thủ pháp cũng chỉ có 5 loại. Lôi Nhất Đồng nói đến rất kỹ càng, không sợ người khác làm phiền, hỏi gì đáp đấy. Tất cả mọi người là tu sĩ kim đan, nộ tính không thấp, sau 2 canh giờ đã lần lượt lĩnh hội hoàn tất. Lôi Nhất Đồng nói, thử bảo một khi kích phát, chính là cùng thú vương đánh nhau chết sống, như còn không thể đánh bại hắn. Hắc hắc, ngược lại Lôi Mô đã ký cùng rồi, đại gia chỉ có thể nghe theo mệnh trời, tự cầu phúc. Ta lời nói đã nói rõ, nếu là có người không muốn tham dự, bây giờ đổi ý còn kịp. Thạch Phong đạo, Lôi công tử xin yên tâm, nếu không thể đánh bại thú vương, chúng ta cũng không xuất được, tự nhiên đuổi theo Lôi công tử, đồng lực ngăn địch. Lôi Nhất Đồng gặp những người khác không dị nghị, nhẹ gật đầu, còn nữa, thất sát hóa lôi chủ yếu là tiêu hao đối phương lôi lực, bởi vậy, đoàn người phải làm cho tốt đánh lâu chuẩn bị. Liên quan tới 7 cái quan khẩu phân phối, Lôi Mộ tự nhiên phòng thủ chủ bị, Lôi tiểu ngươi phụ trách hiệp trợ ta, cái này chủ bị là mấu chốt, gánh chịu áp lực cũng lớn nhất. Chư Hoài đạo hữu, Cửu Tứ đạo hữu, hai vị đại sư, bốn người các ngươi cũng là kim đan trung kỳ, công lực thâm hậu, có thể tất cả phòng thủ một cái phân bị. Còn lại 2 cái phân bị, các ngươi bốn vị kim đan sơ kỳ đạo hữu có thể 2 người một tổ, chung phòng thủ một chỗ. Bốn người một chút sau khi thương nghị, Thạch Phong đạo, ta và Phượng Tiên tử một tổ, Đông Khâu công tử cùng Thôi đạo hữu một tổ. Lôi Nhất Đồng nói, tốt, vậy cứ như thế quyết định, các vị có thể lại làm quen một chút vận công pháp môn, sau nửa canh giờ động thủ. Các vị, thành bại nhất cử ở chỗ này, chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có một chút hy vọng sống, như nửa đường lại tùy ý từ bỏ, cũng chỉ có thể vĩnh viễn lưu lại Lôi thần cùng, biến thành thú vương trong miệng chi cơm. Hắn nói chuyện lúc, lườm Thôi Hiểu Tiên một cái. Thôi Hiểu Tiên vội vàng nói, lần này, tại hạ nhất định nghe theo Lôi công tử an bài, tuyệt không nửa đường chạy trốn. Thanh Lư trước, Thạch Phong cùng Phượng Tê Đồng ở vào trái hạ bị đường, xa đối với Thanh Lư phía sau phòng cửa sổ. Bây giờ, Thanh Lư cửa sổ đóng chặt, tĩnh mịch tím lặng. Bạch Hồ nhắm mắt lại, Hứa Cửu mới chậm rãi mở ra, chính xác, trong phòng liền thú vương một người. Giác Ma Long tốt kỳ đạo, hắn đang làm cái gì? Bạch Hồ lắc đầu nói, không rõ ràng, ta chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được hắn khí tức. Thạch Phong cũng cực kỳ không hiểu, thú vương hồ lô này bên trong bán là thuốc gì đây? Chẳng lẽ hắn không có trúng độc? Nhưng nếu như hắn không có thụ thương, phía trước tại sao muốn đổ tội ta trộm lôi thạch, sử xuất kế mượn đao giết người tới dây dưa thời gian đâu? Bạch Hồ nghĩ nghĩ, có một loại khả năng, thú vương đối với lôi thạch coi là độc chiếm, ngay cả tay phía dưới yêu tu cũng không cho tiến vào Thanh Lư. Thạch Phong tiếu đạo, không vào Thanh Lư có thể phòng thủ ở bên ngoài nhà, có thể cái này phương viên vài dặm cũng không phát giác một cái lôi bạo thú nha. Kỳ thực, trong lúc này trong nguyên nhân Bạch Hồ đoán đúng phân nửa, tất nhiên, thú vương căn bản không tin được thủ hạ đám kia hóa hình yêu tu, dù sao hắn vẫn chưa kết anh tiền đến giai, cùng khác hóa hình yêu tu cũng là tầm giai, một khi lôi thạch bị khác yêu tu nắm giữ, như vậy thú vương bảo tọa cũng muốn đổi chủ. Ngoài ra, càng một cái nguyên nhân trọng yếu là thú vương xem như Trường Xuân chân nhân linh sủng, chân nhân tử không cho phép hắn tiến vào luyện lô sơn, bởi vậy thú vương cũng không biết luyện lô sơn có cái đơn hướng truyền tống trận, chuyên môn thông hướng Thanh Lư thư phòng. Bởi vậy, thú vương đối với Thạch Phong Đa La đại sư ba người phía trước lặng lẽ lẻn vào thư phòng mười phần chấn kinh. Hắn suy đi nghĩ lại, chính mình chưa bao giờ rời đi Thanh Lư, nửa đường chỉ tiếp kiến mấy đợt thuộc hạ, chẳng lẽ những thủ hạ này ra phản đồ, vụ trộm đem cái này ba cái nhân tộc mang vào, muốn mượn nhân tộc chi lực nhu phản? Thú vương càng nghĩ càng đúng, nhất thời nổi lòng nghi ngờ, hắn không cách nào xác định ai là phản đồ. Thế là một người thủ vệ cũng không an bài. Đột nhiên Phượng Tê Đồng nhẹ giọng nói, "Bắt đầu." Một cỗ xương trắng quay chung quanh Thanh Lư chậm rãi dâng lên, phút chốc liền đem toàn bộ Thanh Lư vây quanh. Sau đó, xương ngủ dần dần ngưng luyện, hóa vì từng cái bạch hổ. Chương 691, Thanh Lư chi chiến 2, Lôi Thạch nhược điểm. Chương 691, Thanh Lư chi chiến 2, Lôi Thạch nhược điểm. Theo Lôi Nhất Đồng ra lệnh một tiếng, đám người niệm động chú ngữ, ngón tay bấm quyết, pháp lực bắn ra. Xuy xuy nhẹ vang lên, thất đạo bạch quang từ không đồng phương hướng Thanh Lư bắt tới. Nhìn như trống rỗng huyện lạc tại bạch quang vừa vào thời khắc, chớp nhấp đoáng liên tiếp hồ quang điện, đánh vào bạch quang bên trên, tiếng sét đánh vang rội, bạch quang lập tức bị bức lui. Lôi hệ thần thông rất chỗ cường đại, liền là có thể theo đối phương nguyên lực lan tràn công kích. Bất quá cái này thất sát hóa lôi không hổ là trung giai pháp bảo, diệu dụng vô phương, thú vương lôi điện khí thế hùng hổ, nhưng cũng không thể dọc theo bạch quang chuyển tới. Đám người cảm thấy đại định, Lôi Nhất Đồng nhẹ quát nhẹ nói, chuyển. Đa La đại sư bọn người ngón tay biến động, hoán đổi pháp quyết, bạch quang dẫn lôi điện chui vào mặt đất, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Khoảng cách Thanh Lư bên ngoài 3 dặm, trên một ngọn núi thấp, hai cái hóa hình yêu tu đứng tại đỉnh núi. Hướng Thanh Lư phương hướng xa xa nhìn ra xa. Nhị ca, xem ra đám kia nhân tộc lại đang dây dưa đại vương. Hắc hắc, dây dưa liền dây dưa thôi, ngược lại bằng đại vương năng lực, còn không phải tới một cái giết một cái. Chúng ta có hay không muốn đi qua xem? Lão Cửu, ngươi muốn làm gì? Muốn nuốt mông ngựa hiến ân cần sao? Thử, cẩn thận đập tới trên chân ngươi. Ngươi đừng quên rồi, đại vương phía trước có thể thông báo qua không có hắn hiệu lệnh, ai đều không được đến gần Thanh Lư, bằng không. Nhị ca, ta liền theo miệng nói thuyết phục. Một buổi tối đi qua, lúc trời sáng, Nhị Yêu lần nữa đi tới đỉnh núi. Nhị ca, ngươi đêm qua nhìn thấy động tĩnh cũng có. Nói nhảm. Ta lại không biết không ngủ, bạch quang kia hồng khí đem bầu trời đều chiếu sáng, ta há có thể không thấy. Hắc hắc, cái này một đêm động tĩnh khả chân không nhỏ, không biết song phương thắng bại như thế nào. Ngươi rất muốn biết sao? Nhị ca chẳng lẽ ngươi không muốn? Ta không có nghĩ. Chẳng lẽ ngươi không lo lắng đại vương thua? Ta tại sao muốn lo lắng? Coi như nhân tộc thắng, bọn hắn có thể dừng lại bao lâu? Đừng quên, nửa năm sau, huyễn cảnh liền sẽ chìm vào lòng đất. Bọn hắn nếu là không đi, sẽ chết tại Lôi Thần Cung. Nói chuyện đến chìm vào lòng đất, cái kia dài dòng hắc ám tuyết nguyệt, hai tên hóa hình yêu tu cũng không khỏi thở thật dài một cái. Bất chi bất giác, lại một cái ban ngày qua đi rồi, Nhị Yêu lần thứ ba đứng tại đỉnh núi. Vẫn còn đang đánh sao? Hẳn là đi. Gặp quỷ, đánh như thế nào một tiên nhất đêm? Lấy đại vương thần thông, chẳng lẽ không phải hai ba lần liền giải quyết bọn hắn sao? Hắc hắc, xem ra lần này biết gặp phải cường địch cực kỳ. Vậy chúng ta muốn không mau mau đến xem. Đại vương không có phát ra hiệu lệnh, ai dám đi qua? Nhị ca, ngươi nói có thể hay không Thanh Lư bị nhân tộc dùng cấm chế ngăn cách, đại vương kỳ thực đã phát hiệu lệnh, nhưng lại không truyền ra tới. Lão Cửu, đây là của ngươi này bắn mỏ. Ta chỉ biết là ta chưa lấy được bất luận cái gì hiệu lệnh, chẳng lẽ ngươi nhận được? Ta đương nhiên không, nhị ca. Nếu không có ngươi cũng đừng loạn xính anh hùng. Hắc hắc, lao thập thất hạ chàng ngươi thấy không, một ngựa đi đầu, lao nhanh ở phía trước, kết quả đây. Mang theo 7-8 cái huynh đệ, thuần thục toàn bộ bị nhân tộc làm thịt, hài cốt không còn, đối với cái này đại vương Khả Tăng nói qua một câu thương tiếc. Ngược lại mắng một câu, ngu xuẩn, vô năng. Nhị ca, ta hiểu được, ngươi yên tâm, tiểu đệ sẽ không làm ẩu. Chỉ là tò mò này cũng đánh một tiên nhất đêm, tại sao còn không phân thắng bại đâu? Dài như thế thời gian không có ra kết quả, nhất định là lâm vào khổ chiến, bọn hắn song phương e rằng cũng không dễ chịu. Yêu quái này nói đến một điểm không sai, giờ này khắc này, Thanh Lư quả thực lâm vào một cuộc các chiến. Thú Vương từ đầu đến cuối cũng không lộ diện, nhưng từng đạo hồ quang điện từ trong túp lều bắn ra. Mà Thất Sát Hóa Lôi cũng đã triệt để kích phát, bảy con cao mấy trượng bạch hổ đem viện lạc vây quanh, một chúng tu sĩ ngược lại không nhìn thấy bóng người. Bọn hắn tất cả ẩn thân tại bạch hổ thể nội, vận chuyển pháp quyết, liên tục không ngừng hóa giải Thanh Lư bên trong bắn ra lôi điện chi lực, song phương đều quyết định đánh lâu chủ ý, tựa hồ cũng rất có lòng tin, chắc chắn đối phương hao không nổi. Phượng Đế đồng nói, "Thanh huynh, ngươi thấy thế nào?" Nàng sắc mặt bên trong khó nén một tia mệt mỏi. Nàng nửa đường đã phục dụng 3 lần đan dược, pháp lực thần thức tiêu hao rất lớn. Thạch Phong pháp lực hùng hồn, huyền quy cốt bên trong đan dược cũng nhiều, ngược lại là nhất thời không sao. Nhưng hắn nhìn ra được, lại rông dài, Phượng Tê Đồng thứ nhất nhịn không được, dù sao nàng mặc dù tài trí hơn người, cũng không lấy pháp lực tăng trưởng. Phượng Tê Đồng ngã xuống về sau, cái thứ hai có thể chính là Đông Câu Duyệt, hai vị này cũng là Thạch Phong hảo hữu. Thạch Phong do dự bất quyết, trên thực tế, tại rằng còn một buổi tối sau đó, hắn đã cảm thấy không thích hợp, nhưng cùng Phượng Tê Đồng, Đông Câu Duyệt thường nghĩ hai lần, đoàn người cũng đều không bỏ ra nổi một biện pháp tốt. Bây giờ đã là đâm lao phải theo lao, như đi thẳng nhất mạch, thú vương triệt để khôi phục, cái kia thoát đi Lôi Thần Cung hy vọng chỉ có thể càng thêm xa vời. Lôi Nhất Đồng không ngừng cho mọi người động viên, có thể lại chống đỡ một hồi, thú vương liền chịu không được. Nhưng mà, một cái lại một canh giờ trôi qua, tình hình chiến đấu vẫn như cũ giằng co. Thạch Phong siết quả đấm, đáng giận. Tiếp tục như vậy, chúng ta đều muốn bị tươi sống kéo chết. Phượng Tê Đồng đắng tiếu đạo, coi như kéo chết, cái cuối cùng mới có thể đến phiên Lôi Nhất Đồng. Người này là phải lôi Thạch Không từ thủ đoạn, sợ là sẽ không để ý người ta chết sống. Ngươi cho ta suy tính một chút. Thạch Phong đạo, hắn nói lời này cũng không phải là muốn một người trầm tư, mà là tại Huyền Quy Cốt bên trong thương lượng với Bạch Hồ đứng lên. Hồ sư, ngươi có thể cảm ứng đạo thú vương động tĩnh sao? Có thể, hắn an vị trong Thanh Lư. Có phải hắn tại khu độc đâu? Có khả năng. Hồ sư, nếu như thú vương độc thương chưa lành, hợp ngươi ta bốn vị chi lực, có thể hay không đánh một trận? Giác Ma Long nghe xong, lập tức luống cuống, tiểu tử túi, ngươi muốn làm gì? Đừng mù khoe khoang. Thạch Phong lắc đầu, Long lão gia, không phải ta muốn khoe khoang, ngươi cũng thấy đấy. Chúng ta không dây dưa hơn thú vương, nhất thiết phải binh đi nước cờ hiểm, mạo hiểm thử một lần, nếu không thì muốn vây chết tại Lôi Thần Cung rồi. Giác Ma Long nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Thạch Phong chỉ bên cạnh rơi là tả trên đất ngọc giản điện tịch, cái này một thiên nhất đêm ta tra tìm không thiếu điện tịch, phát giác Lôi Thạch có cái nhược điểm có thể đối phó. Nhược điểm gì? Cái này muốn nói đến Lôi Thạch là như thế nào đản sinh rồi. Nó là một loại quan thạch, trải qua lôi điện chi lực nhiều lần đánh xuyên, khứ trừ tạp chất mới có thể. Giác Ma Long nói, cái này có bao nhiêu khó khăn? Tinh thông sấm sét có khối người, đem khoáng thạch đặt ở lò bên trong, không ngừng dùng lôi điện đập nện là được rồi. Thạch Phong lắc đầu, nào có đơn giản như vậy. Ở trong đó mấu chốt nhất chính là ở lực to lớn tiểu. Như tu vi tới rồi Trường Xuân chân nhân cảnh giới, đối với chúng ta tới nói đã là ngưỡng mộ núi cao. Nhưng cho dù là hắn phát ra lôi điện chi lực, cũng căn bản không đủ để đánh xuyên quặng thô thạch. Muốn sinh ra lôi thạch, chỉ có thể dựa vào thiên địa chi uy, tầng mây va chạm, lôi điện giao hoành, uy lực như thế lôi điện đánh vào khoáng thạch bên trên, mới có thể hóa đi tạp chất trong đó. Hơn nữa cái này còn không phải là một ngày chi công, muốn nhiều lần rèn luyện bạn năm trở lên, phía sau cùng có thể tụ thành một cái lớn chừng quả trứng gà lôi thạch. Giác Ma Long ha to mồm, phải lâu như vậy? Thạch Phong đạo, thời gian lâu dài còn không tính là gì, dù sao giới này khai thiên tích địa đã mấy tỷ năm, vạn năm cũng bất quá một cái chớp mắt. Nhưng lôi thạch sở dĩ hiếm thấy, còn một nguyên nhân khác, nó là hòa tan được vũ thủy. Cái gì? Tan trong thủy? Tảng đá kia đao chặt không nát, đũa chặt không ra, thế mà lại tan trong thủy. đúng nha. Cho nên nói tạo hóa thần kỳ, lôi thạch phẩm giai càng cao, lại càng dễ dàng tan trong thủy. Đây mới là lôi thạch thưa thất nguyên nhân căn bản, dù sao tại giã ngoại, lôi điện giao làm thường thường kèm thêm mưa rào tầm tã, thật vất vả sinh ra một tia lôi thạch lập tức liền bị thủy dội dung. Cũng chỉ có xảo chi lại xảo, làm cái kia phiến quặng thô thạch trô ở một cái rất chỗ đặc thù, vừa có thể hấp thu tự nhiên lôi điện, cũng sẽ không bị nước mưa xối, trải qua tuyết nguyệt, mới có sinh ra lôi thạch có thể. Giác Ma Long thì thào nói, chẳng thể trách khối này tảng đá vụn như thế chân quý. Bạch Hồ đã hiểu được, ngươi dự định lẻn vào thanh lư, dùng thủy hủy đi khối này lôi thạch. Chương 692, Thanh Lư chi chiến 3, cổ quái tư thế. Chương 692, Thanh Lư chi chiến 3, cổ quái tư thế không sai. Thú Vương sở dĩ lợi hại, toàn ở tại khối này lôi thạch. Chỉ cần hủy lôi thạch, hắn liền không cách nào ngăn cản chúng ta rời đi lôi thần cung. Giác Ma Long cấp cấp tiếu đạo, ngươi như hủy lôi thạch, lôi nhất đồng sợ là sẽ phải giận đi lên, đưa ngươi tháo thành tám khối. Thạch Phong lạnh lùng nói, hắn bị cầm tới lôi thạch, không tiếp uy bức lợi dụ, làm sao cân nhắc qua chúng ta tính mệnh? Mà ta đáp ứng liên thủ với hắn lúc, đã nôn chi trước đây, chúng ta chỉ cầu thoát thân, sẽ không giúp hắn tranh đoạt lôi thạch. Do đó, hủy đi lôi thạch cũng không thất tín với hắn. Ngoài ra, ta hủy đi lôi thạch, đương nhiên sẽ không ở ngay trước mặt hắn, cùng hắn kết thù kết toán. Bạch Hồ nói, ngươi làm muốn, còn cần lao pháp tử. Thạch Phong gật gật đầu, ta nhớ được cái truyền tống trận kia là đơn hướng. Chủ ý quyết định, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Tê Đồng, Phượng sư tạ, ta muốn mạo hiểm thử một lần. Phượng Tê Đồng nói, tốt. Phải làm như thế nào? Thạch Phong đạo, ta tạm thời đi ra một hồi, pháp trận này vị trí Phượng sư tỷ ngươi một người trước tiên chống đỡ, như thế nào? Phượng Tê Đồng sửng sốt một chút, nhìn qua Thạch Phong. Giác Ma Long ha ha hi thiếu đạo, nàng cho là ngươi muốn chạy trốn, lưu một mình nàng ở nơi này gánh trách nhiệm đâu, vậy nàng chắc chắn không đáp ứng. Hắn nói bậy bát đạo lúc, Phượng Tê Đồng đã nói, không được, Thạch huynh, phải mạo hiểm chúng ta cùng đi, không thể quăng ngươi một người. Chúng ta kêu lên Đông Khâu công tử cùng Cựu tổng quản, còn có hai vị đại sư. Ta tin tưởng, vô luận biện pháp của ngươi nguy hiểm cỡ nào, đoàn người đều sẽ nghe lời ngươi. Bạch Hồ đối với Giác Ma Long nói, ngươi đầu này dâm long, lúc nào cũng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhân gia Phượng tiên tử nào có ngươi những thứ này ý niệm xấu xa. Giác Ma Long lắc đầu, cực kỳ không hiểu, thực sự là kỳ quái, tiểu tử này lại không là tiểu bạch kiểm, như thế nào hết lần này tới lần khác nhiều nữ nhân như vậy tín nhiệm hắn đây. Thạch Phong khoát qua tay, không được, bên này thất sát hóa lôi không thể ngừng, nó có thể giúp ta hấp dẫn thú vương lực chú ý, bằng không ta không cách nào cơ hội. Cái kia ngươi cẩn thận một chút. Phượng Tê Đồng trần chờ nói, ta nên như thế nào phối hợp? Thạch Phong đạo, ngươi chú ý quan sát thanh lư, một khi lôi điện ngừng, ngươi liền lập tức sát tiến đi. Được. Thạch Phong chỉ sợ kinh động thú vương cùng lôi nhất đồng, trước tiên từ Bạch Hồ thi triển thần minh thuật, cách chính tuyệt khí tức, tiếp đó trốn vào nham thạch, từ lòng đất rời đi thanh lư. Đi ra một hai dặm địa, Thạch Phong mới chui ra mặt đất. Hắn quan sát bốn phía một phen, xác định không người theo dõi, lúc này mới ngự cất cánh kiếm, vội vã hướng về luyện lô sơn mà tới. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, hắn đã đi tới luyện lô sơn. Ở đây luôn luôn vì lôi thần cung cấm địa, ngàn vạn năm đến, liền yêu thú cũng biết đây là hung địa, đi liền không có cách nào sống sót đi ra. Bởi vậy luyện lô sơn phụ cận chống vắng từ đấy, yêu thú tuyệt tích. Thạch Phong đứng yên giữa không trung, cẩn thận quan sát dưới chân núi thấp. Ma thần làm cấm chế khi bọn hắn phá vây mà ra về sau, cơ hồ là lập tức liền khôi phục nguyên trạng. Những cấm chế này vết tích mặc dù bí mật, vốn lấy Bạch Hồ thần thức cường đại, vẫn mơ hồ có thể nhận ra tới. Kim Viên không so với trước kia, đang bị nhốt ma thần làm cho mấy ngày về sau, Thạch Phong đã sâu biết lợi hại, nhất là bây giờ Đa La Tử Tuyên hai vị đại sư không ở bên người, muốn là mình ngộ nhập ma thần lệnh, kia thật là một con đường chết. Hết lần này tới lần khác cấm chế này đi vào không chướng ngại chút nào, tuy tiện một cước liền có thể bước vào. Bởi vậy, Thạch Phong để 12 phần cẩn thận, trước đem ma thần làm cho cấm chế phát họa đi ra. Sau đó hắn tự tay khoa tay, hắn bị nhốt ma thần làm cho lúc, đã đem bên trong ngoài động động phương hướng trên dưới trái phải đều đo đạc qua. Trong lòng của hắn mặc mà tính, bên ngoài động hẹp dài, hẹn 3 trượng, bên trong động là hình bầu dục, đồ vật 10 ngũ trượng, nam bắc 9 trượng, bên trong động là ở bên trong động tây thiên nam vị trí, ước chừng xem như 14 trượng. 14 trượng thêm 3 trượng là 17 trượng, ngoài ra, thông hướng bên ngoài động địa đạo còn có 20 trượng, tổng cộng là 37 trượng. Theo lý thuyết, từ tiến vào cấm chế đường hải miệng, đi đến tiến lên 37 trượng khoảng cách, liền có thể đến bên trong động. Luyện lô sơn bên trên thảm thực vật rất thưa thớt, chung quanh trần trụi ra màu xám cho nham thạch. Thạch Phong hít vào một hơi, lách mình trốn vào. Hắn tiến giai kim đan về sau, thạch đan quyết cũng là tiến lên một bước, tại nham thạch trùng trụ dù tự nhiên. Một hơi lẹn vào 5-6 trượng về sau, nham thạch đôi dần dần chuyển thành miếng sắt nham rồi, cái này cũng tại Thạch Phong trong dự liệu, hắn lực đạo thêm vài phần, tiếp tục lặn xuống. Càng hướng xuống, đến từ nham thạch đích áp lực lại càng lớn, cuối cùng Thạch Phong không thể không sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Phong tính toán, đã lặn xuống 15-16 trượng, độ cao này từ đỉnh núi tính được, cũng đã đến bên trong động, nhưng mình bốn phía vẫn là nham thạch, xem ra vị trí vẫn là xuất hiện sai lầm. Thạch Phong cũng không bối rối, dừng lại tiếp tục tính toán một phen, tiếp theo hướng về trái phía trước phương hành tiến. Đi ước chừng ngũ trượng, một cước đạp hụt. Thạch Phong bụng mừng rỡ, bơi thân mà tiến, đã từ giữa động chắc bích chui đi vào, cái này thu hẹp trong huyệt động hết thể như trước, cùng hắn lúc rời đi giống nhau như lúc. Nghỉ ngơi một hồi, thành bại nhất cử ở chỗ này. Thạch Phong trong lòng mặc niệm, cổ tay khẽ đảo, một đạo pháp quyết đánh vào trên truyền tống trận, ông mà nhẹ văng lên, pháp trận bạch quang nổi lên, chậm rãi khởi động ra. Thanh lư nội thất, trên giường gỗ, một gã đại hán đầu dưới chân trên dựng ngược, miệng há mở, đầu lưỡi phun ra, ôi ôi có tiếng, động tác rất là hài hước. Bàn đọc sách bàn long ngọc điêu phía trên, viên điêu màu nâu đen lôi thạch bỗng nhiên lơ lửng, từng đạo hồ quang điện từ trong lôi thạch bắn ra, theo khe cửa bắn về phía ngoài viện. Thất sát hóa lôi bị cái này bàng bạc lôi điện chi lực trấn trụ, căn bản hướng không tiến vào. Mà cách mỗi một thời gian uống cạn chung trà, thú vương liền chỉ tay một cái, lôi thạch bên trên một đạo lớn hồ quang điện chạy vội tới, theo lòng bàn chân hắn tấm huyệt dũng tuyển tiến vào trong cơ thể. Lôi điện nhập thể trong nháy mắt, thú vương toàn thân run rẩy dữ dội, trong miệng phát ra thống khổ gầm rú. Chỉ là tiếng kêu tuy thê thảm, lại bị thanh lư môn hộ cấm chế cách trở, bên ngoài một kia cũng nghe không được. Mà theo cái này cố lôi điện chi lực ở trong kinh mạch tản ra, thú vương run rẩy dần dần hòa hoãn. Hứa Cửu, hắn há miệng ra, một đoàn hắc khí phun tới. Ngay tại thú vương lại một lần nữa hút vào hồ quang điện, vận công hóa giải, đem đan điền kịch độc đẩy ngược đến vị trí hiểm yếu lúc. Đột nhiên, nội thất linh quang chớp động, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, trong phòng chợt xuất hiện một bóng người. Thú vương lập tức choáng váng, mà Thạch Phong cũng không ngờ tới thú vương bày một như thế tư thế cổ quái, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều ngẩn ra. Thạch Phong dù sao có chuẩn bị mà đến, hắn chỉ ngẩn người một cái chớp mắt, lập tức song giơ tay lên, 7-8 mai phủ triện bay ra ngoài, hô hô phong văng rội, phủ triện hóa thành bát đạo thủy trụ chiều lôi thạch rội tới. Kỳ thực, Thạch Phong đột nhiên xuất hiện, đem thú vương cả kinh khí tức bị chuyển, vừa vặn một ngụm khí độc kẹt tại vị trí hiểm yếu. Như lúc này Thạch Phong một kiếm bung đi, nhất thời liền có thể đem thú vương gọn vì hai khúc. Chỉ là Thạch Phong dù sao không phải là thần tiên, nào tính nhận được những thứ này, mà hắn chuyến này mắt chính là trận thi ám tiễn, hủy đi lôi thạch, mà không phải cùng thú vương dây dưa. Mắt thấy cột nước liền muốn phun đến lôi thạch, đột nhiên Ngọc Điêu bản lòng hai mắt nhất chuyển, tựa hồ sống lại. Nó miệng đột nhiên mở ra, sinh ra một cỗ xoáy lực, khắp thiên thủy hoa lại đều bị hút vào ngọc long miệng rộng, một giọt chưa từng lưu lại. Thạch Phong nhất thời mắt tròn váng, không đợi hắn lấy lại tinh thần, cơ hồ ngay tại ngọc long hút thủy đồng thời. Kết mà nhẹ văng lên, dưới bàn sách mặt tựa hồ có vật nứt ra, ngay sau đó một cỗ bành trướng chi lực dâng lên, vô số hồ quang điện lập lòe. Không tốt. Thạch Phong cuống quýt lui lại, cái kia hồ quang điện tốc độ nhanh chóng biết bao, cơ hồ là trong nháy mắt đã đuổi tới. Thạch Phong chỉ cảm thấy thân thể tê dại, hắn pháp lực phùng lên, nhưng căn bản ngăn cản không được vẻ này dòng lũ cự lực, trong lòng thầm kêu mạng ta xong rồi. Phanh Thạch Phong lưng trùng điệp đâm vào vết tường, ngay trong nháy mắt này, một đạo to cửa miệng chén hồ quang điện cơ hồ là dán vào Thạch Phong mặt lướt tới. Thạch Phong trở về từ coi chết, nhất thời chưa tỉnh hồn. Tiểu tử ngươi thật đúng là mạng lớn. Lời nói lạnh lùng ở bên trong, thú vương đã đổ xoay người, đứng yên tại trên giường gỗ, hai mắt phảng phất nhìn người chết đồng dạng nhìn chằm chằm Thạch Phong. Chương 693, Thanh Lư chi chiến, 4, tranh đoạt lôi thạch. Chương 693, Thanh Lư chi chiến, 4, tranh đoạt lôi thạch. Liền cái này điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, trong lòng hai người đều ám kêu một tiếng may mắn. Nguy hiểm thật. Thạch Phong đạo, ngươi ở trên bàn sách xếp đặt mai phục. Hắn kinh mạch vẫn tê dại một hồi, chỉ có thể thông qua nói chuyện tới dây dưa thời gian. Thú vương hắc hắc cười lạnh, ta mặc dù không biết tiểu tử ngươi lần trước là như thế nào tiềm tiến vào, nhưng có một lần, liền sẽ có hai lần, chẳng lẽ bản tọa sẽ một chút chuẩn bị cũng không có. Viên kia lôi châu là ta tự tay luyện chế, như thế nào, mùi vị không tệ a. Thú vương một ngụm nguyên khí kẹp lại, pháp lực không cách nào vận chuyển tự nhiên đồng dạng nhu cầu cấp bách thời gian khôi phục. Nguyên lai là lôi châu. Chẳng thể trách bá đạo như vậy. Thạch Phong trên mặt còn có dư kinh sợ. Giống như ngươi vậy kim đan sơ kỳ, bị đánh trúng lập tức mất mạng. Bất quá tiểu tử ngươi cách quá xa, trốn được lại nhanh, mới nhặt được một cái mạng. Thạch Phong hít một hơi khí lạnh, ngươi đoán được ta muốn đến, cũng ngờ tới ta sẽ dùng thủy hủy đi lôi thạch. Hắc hắc, ngươi đây liền đoán sai. Bản tọa thật không nghĩ đến ngươi đi vào liền hướng lao tử dội một thùng nước. Bất quá lôi thạch sợ thủy, liền ngươi đều biết, chủ nhân nhà ta há có thể không biết. Cái kia bàn long ngọc điêu chính là chuyên môn dùng vì chống nước, đừng nói ngươi dội xuống mấy chậu nước, chính là đem thanh lư nóc nhà phá hủy, trên trời rơi xuống mưa to, cũng xối không đến lôi thạch một giọt nước. Các hạ đầu độc hiểu như thế nào? Thạch Phong nhìn chằm chằm thú vương hai tay, đột nhiên lời nói xoay chuyển. Thú vương lạnh lùng nói, còn tốt còn tốt. Thạch Phong hừ một tiếng, trên người hắn tê dại đã tiêu trừ, vung tay lên, tiểu nhạc kiếm phi vũ kiếm đã xoay quanh bay ra, một trên một dưới, một liên nghiêm, tất cả tìm một nửa vòng tròn, phân biệt tức hướng thú vương cổ cùng sau lưng, chính là cánh bên trên song phi trong kiếm pháp một cái thiên nam hải bắc. Thú vương thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này là cái nhân vật hung ác, vậy mà dọa đi không được hắn. Mới hai người nói chuyện thời điểm, thú vương đã thừa cơ đem cái tia ngụm chọc khí phun ra, kinh mạch một lần nữa khơi thông. Chỉ là hắn còn muốn khí phòng thủ đan điền, phòng ngừa độc tính dâng lên, có thể dùng tới chỉ có một nửa pháp lực. Bất quá, thú vương đồng thời không hoảng hốt, lấy chính mình một nửa công lực, muốn tiêu diệt trước mắt kim đan sơ kỳ nhân tộc, lượng cũng không phí khí lực gì. Nghĩ tới đây, thú vương cười lạnh một tiếng, lùi lại phía sau, tránh ra phi vũ kiếm, chợt hai tay hư nắm như câu, trực tiếp chụp vào kiểu nhạc kiếm. Hắn không hổ là tam giai hậu kỳ yêu thú, phát sau mà đến trước, lại trực tiếp nắm chặt kiếm nhận. Thạch Phong lấy làm kinh hãi, đối phương có thể trong nháy mắt bằng một đôi tay không chế trụ bảo kiếm, tốc độ quả thật dọa người. Thú vương chế trụ phi kiếm, lập tức vận kình đem xoay vì sát vụ. Nhưng lần này đến phiên thú vương giật mình, cái thanh hắc kiếm này thật mỏng, bất quá một tấc dày, nhưng hắn trưởng lực đột nhiên phát ra, hắc kiếm càng là không nhúc nhích tí nào. Sau một khắc, phi vũ kiếm đã xoay quanh bay trở về, chạy hắn mắt trái đâm vào. Thú vương trong lúc đội vàng buông tay bước xéo, phi vũ kiếm lao bên thai đâm bụt. Đáng giận. Thú vương suýt chút nữa thụ thương, giận tí mặt, hướng phía trước một cái cất bước, hữu quyền như gió, đã truy đi qua. Thư phòng không gian vốn cũng không tính quá lớn, mà thú vương dáng người lại khôi ngô, nắm đấm chưa tới, Quyền Phong đã xem Thạch Phong bao lại. Thạch Phong không dám đón đỡ, tay phải bạch một cái, tiểu nhạc kiếm để ngang trước mặt, thú vương nhưng là bình thản tự nhiên không sợ, căn bản không có thu quyền, phanh hắn một quyền trực tiếp đập trên tiểu nhạc kiếm, 150 kg trọng kiếm bị thứ nhất quyền kích bay. Thạch Phong chỉ cảm thấy dư lực như nước thủy triều, cấp bách đội vàng lui về phía sau mấy bước. Nhưng thú vương quyền trái đã tùy theo tới, khi nhìn rõ Thạch Phong né tránh vị trí về sau, chỉ chậm nửa nhịp đã đánh đến. Lúc này Kiều Nhạc kiếm thu hồi lại chống đỡ đã là không kịp, Thạch Phong hai tay nâng lên một chút đưa tới, sử tơ bông quyền một chiêu bá vương gỡ giáp đem đối phương lực đạo rời, phốc mà nhẹ văng lên, thú vương quyền phong rơi ở trên vách tường. Cái này một cái đủ đem nham thạch đánh nát trầm trọng lực đạo, lại ngay cả mặt tường đều chưa từng lắc lư một cái. Xem ra cái này thanh lư mặc dù đơn sơ, nhưng xem như cất giữ lôi thạch chỗ, miếng ốp tường mặt đất đều đi qua Trường Xuân chân nhân đặc biệt thiết kế. Liên tiếp hai chiêu đều bị Thạch Phong nhẹ nhõm hóa giải, thú vương cực kỳ ngoài ý muốn, có chút muốn đạo. Trong lòng của hắn thầm thề, hữu quyền lại là như xung tiên pháo đánh tới. Cấp cấp a, lão tử cuối cùng đi ra rồi, tiểu gia hỏa, còn nhận biết ngươi Long gia ra sao? Theo một tiếng giống to, trong thư phòng hồng quang sáng tắt, hiện ra một cái toàn thân giáp đỏ cự long, đèn lồng mắt to trực câu câu nhìn chằm chằm thú vương. Thú vương mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi là giáp ma long? Cấp cấp, đang là nhà của ngươi gia gia, nhớ năm đó, ta còn gặp qua tiểu tử ngươi hai lần đâu, khi đó ngươi cái thằng này còn chưa hóa hình, đi theo Trường Xuân chân nhân phía sau cái mông, ta còn tưởng rằng lão đạo nuôi đầu tiểu cầu đây. Thú vương hừ một tiếng, ngươi vì sao theo cái này nhân tộc? Ăn cây táo rào cây sung, đối phó chúng ta huyễn cảnh yêu tộc. Giáp ma long đầu lắc giống như trống lúc lắc không, không, ngươi đoán sai, chuyện này nói rất dài dòng, là có chuyện như vậy. Thạch Phong đội vàng truyền âm nói, long lao ra, không muốn nói nhảm với hắn. Giáp ma long một bụng bị chặn lại trở về, không thể làm gì khác hơn là hét lớn một tiếng, thôi muốn phí lời, đem lôi thạch giao ra. Thú vương cười lạnh, ngươi muốn lôi thạch, có bản lĩnh cứ việc tới lấy. Ôi, tiểu thí thú còn rất dài tính khí. Giáp ma long đại miệng há to mở, một đám lửa lớn phun đi qua, nhiệt độ trong phòng lập tức kịch liệt kéo lên. Thú vương trước kia chưa hóa hình khai trí, đối với giáp ma long chỉ có ấn tượng mơ hồ, càng không thể nói là cái gì kính sợ. Hắn song trưởng tách ra, một đạo khí lưu đem quanh thân bảo vệ, hỏa diễm phun tại pháp lực trên vòng bảo vệ, lập tức bị tách ra. Bất quá nhí nhí. Thú vương cười lạnh, lập tức một quyền phách không đánh tới. Giáp ma long tức giận đến ngao ngao kêu to, luận chủng tộc, hắn có thể là long tộc, huyết mạch cao hơn lôi bạo thú rất nhiều, thế nhưng bị nhốt huyền quy cốt vào năm, vẫn không có linh khí tầm bổ, tu vi không tiến ngược lại thụt lùi. Trước mắt giáp ma long là tam giai trung kỳ, mà lôi bạo thú vương là tam giai hậu kỳ. Luận tu vi, giáp ma long vốn là không sánh được đối phương, huống chi thú vương còn có lôi thạch làm hậu thuẫn. Hai con yêu thú đánh lẫn nhau tại một đoàn, 4-5 chiêu đi qua, giáp ma long đã hoàn toàn ở vào hạ phong. Thạch Phong thét dài một tiếng, song kiếm xoay quanh, gia nhập vào chiến đoàn, hắn cùng với giáp ma long liên thủ, lập tức ổn định chiến cuộc. Song phương dĩ khoái đả khoái, trong nháy mắt 20-30 hiệp đi qua. Huyền quy cốt bên trong, Bạch Hồ vui nói, lần thứ nhất giao thủ, thú vương đánh bại các ngươi 20 cái kim đan liên thủ, mà bây giờ hai người các ngươi lại có thể cùng hắn đánh ngang tay, xem ra thú vương chính xác thụ thương không nhẹ. Lời tuy như thế, nhưng Thạch Phong biết, giáp ma long đi ra tham chiến là có thời gian hạn chế, trước mắt hắn trạng thái thần dũng chỉ là bởi vì nuốt cái kia mấy cái lôi bạo thú huyết đủ, sau một quãng thời gian liền không chống nổi. Trong lòng của hắn gấp gáp, song kiếm công nhanh hai chiều, đột nhiên lại là dương một tay lên, bảy viên phụ triện bay ra, đầy trời hơi nước lần nữa chiều lôi thạch rồi đi. Thú vương suy tiếu đạo, ngươi còn không hết hy vọng. Vậy, ai nha, không tốt, tiểu tử chơi lừa gạt. Cái kia trong hơi nước đột nhiên hiện ra một cái hắc điêu, trên không trung giãn ra lợi chảo, chiều lôi thạch chụp tới. Một thời gian, thú vương cả kinh hồn phi thiên bên ngoài. Hắn rõ ràng nhất, trước kia Trường Xuân chân nhân từng xuống lệnh cấm, không cho phép đụng vào xê dịch lôi thạch. Nhưng mà đạo này lệnh cấm chỉ là nhằm vào lôi bạo thú, đối với những người khác cũng không tác dụng. Mà bàn long ngọc điêu xem như lôi thạch thu nạp vật chứa, mặc dù có nhất định phòng hộ tác dụng, nhưng chủ yếu là chống nước, bản thân cũng không phải là cố nhược kim thang, không thể phá vỡ. Thú vương vốn là một nửa khí lực áp chế đan điền khí độc, nhưng bây giờ dưới tình thế cấp bách, lại không nghĩ ngợi nhiều được, toàn thân kinh lực bộc phát, bàn tay trái vạch một cái, tay phải một quyền cách không hướng tiểu hắc đánh tới. Thạch Phong bị thú vương bàn tay trái kinh lực bức ở, hắn chỉ sợ thú vương một quyền đánh chết tiểu hắc, dù sao tiểu hắc chỉ là nhị giai yêu cầm, đội vàng hô nói, ngăn hắn lại. Hắn lời này là triệu giác ma long phân phó. Thạch Phong bình thường rất ít triệu giác ma long ra lệnh, nhưng hắn tay cầm vạn linh tông trưởng lão lệnh bài, chính là huyền quy cốt chủ nhân, giác ma long nhất thiết phải nghe lệnh. Lao ra ta đến rồi. Ai nha, a. Giác ma long tật xuống lại, nhất chảo đánh ra, đón đỡ thú vương một quyền. Phanh. Giác ma long thân thể cao lớn bị đánh bay, đột nhiên đụng ở trên tường, lại chậm rãi tuốt xuống. Chương 694, Thanh Lư chi chiến, Nam, ba cái đánh một cái. Chương 694, Thanh Lư chi chiến, Nam, ba cái đánh một cái. Thạch Phong lấy làm kinh hãi, long lão già, ngươi không sao chứ? Giáp ma long chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ xoay chuyển, khí huyết dâng lên, toàn thân không nhúc nhích được, há to miệng, muốn nói chuyện nếu là một chữ cũng nhả không ra. Không đợi Thạch Phong xuống lại, lại một cái biến cố xảy ra. Bởi vì giáp ma long ra sức chặn thú vương một kích, tiểu hắc hai cánh gỗ đã bay đến lôi thạch phía trên, quan sát chảo, đem lôi thạch tóm lấy. Nhưng mà hắn vừa mới bắt lấy lôi thạch mặt ngoài tinh tế dày đặc hồ quang điện lập tức mở rộng. A, tiểu hắc kêu thảm một tiếng, bị điện quang bao lại, thân thể lập tức tê dại cứng ngắc, té xuống. Khối kia lôi thạch nắm bất ổn, từ hắn trong móng lòng rơi xuống, ầm ngã trên sàn nhà. Thế mà hết điện chết. Thú vương gặp tiểu hắc đổ trên sàn nhà, không ngừng run rẩy, trong lòng thoáng qua một tia kinh ngạc. Lôi thạch rơi trên sàn nhà, vòng vo hai vòng, Thạch Phong cảm giác cả nhà tựa hồ tùy theo rung hai dao động, thú vương dưới chân cũng lảo đảo hai cái. Mấy người lôi thạch dừng lại, gian cũng lập tức một lần nữa ổn định. Thạch Phong chỉ sửng sốt một hơi, lập tức túi người chiều lôi thạch nào tới, tay phải hư trụ, một cỗ hấp lực đem lôi thạch cuốn lại. Nhưng vào lúc này, đằng sau phong thanh phun trào, thú vương cũng đánh tới. Hắn cách khá xa, rớt lại phía sau Thạch Phong một cái thân bị, mắt thấy không giành được lôi thạch, năm ngón tay đố lượng, chạy gấp Thạch Phong hậu tâm chụp tới. Thạch Phong bước vào trước truyền tống trận, đã làm chuẩn bị, phụ thêm thất hỏa hồ lô giáp, hắn mặc dù tự nghĩ kiên giáp có thể ngăn cản đối phương lợi trảo, nhưng thú vương pháp lực hùng hồn, quang trưởng lực cũng có thể đánh chết chính mình. Trong lúc đội vàng, Thạch Phong không kịp nghĩ nhiều, eo khẽ cong, phản chân đá ra, chính là phi hoa nguyệt ảnh phá bên trong một cái hồ đá. Một chiêu này lại ổn vương ngoan, mấu chốt là không thể quay đầu, sấm sét ra chân, đá trúng đối phương bàn tay. Cùng lúc đó, Thạch Phong mượn lực cánh tay dài, tay áo chiều lôi thạch bay tới. Điện quang thạch hỏa ở bên trong, Thạch Phong ống tay áo đã cuốn lên lôi thạch. Nhưng mà, không đợi hắn đem lôi thạch thu vào huyền quy cốt, đã cảm thấy cổ chân căng một cái. Ngay sau đó, theo thú vương giống to một tiếng, Thạch Phong cả người bị cầm lên, văng ra ngoài, đập ầm ầm ở giường trên chân. Trường Xuân chân nhân căn này thư phòng có chút đặc thù, vì chống nước, bốn phía vách tường nóc nhà đều thông qua lôi thạch giúp cho giá trị. Hắn cái bàn của nó tủ giường tắc thì chưa từng giá trị. Nhưng những thứ này vật chính là Trường Xuân chân nhân tự cho là đúng, chọn tài liệu khảo cứu, tính chất cứng rắn. Thú vương bắt một cái hất lên, đem Thạch Phong trùng điệp bọt tới chân giường, liệu muốn vương khẳng định đầu cùng ngũ đầu sức chán dưa hấu. Ai ngờ, răng rác một tiếng, Thạch Phong đầu hoàn hảo không chút tổn hại, giường gỗ phản bị đập cái đại lỗ thủng. Ồ, thể tu. Thú vương sững sờ, âm lôi thạch bị nã ra, rơi vào trước giường sàn nhà. Thừa dịp thú vương sững sờ thời khắc, Thạch Phong lăn khỏi chỗ, đưa tay lại chiều lôi thạch chụp tới. Hô trướng. Thú vương vốn nói, còn không hết hy vọng. Hắn bay lên một cước, hướng Thạch Phong đầu người đã tới. Thạch Phong không kịp thu hồi bảo kiếm, cúi đầu tránh ra thú vương phi cước, tay phải thi triển tơ bung quyền, hướng thú vương dưới bụng đạo đi. Thú vương lạnh thiếu đạo, cũng làm cho ngươi cũng kiến thức một chút bản tọa nhục thân. Hắn đồng thời không né tránh, hít một hơi mặc cho Thạch Phong nắm đấm đánh trúng. Phanh. Nắm đấm ở giữa bụng dưới, nơi tay chạm, như đánh trúng một trường căng thẳng da trâu, to lớn phản lực nhường Thạch Phong đứng không vững, liền lùi lại hai bước. Thú vương quay đầu nhìn một chút dưới đất lôi thạch mặc dù rơi trên mặt đất, nhưng vẫn như cũ từng đạo hồ quang điện bắn ra, từ khe cửa truyền đến ngoài viện, cùng lôi nhất đồng pháp bảo thất sát hóa lôi giằng co nhau. Thú vương mục trung lộ ra một tia làng khó, hắn mặc dù có thể đem lôi thạch thu vào bản long ngọc điêu, nhưng bị quản chế tại Trường Xuân chân nhân năm đó lại cấm, lại không cách nào mang lôi thạch rời đi thanh lư. Mà giờ khắc này bên ngoài viện mấy cái nhân tộc đang liên thủ khu động một kiện cực lợi hại pháp bảo, muốn đánh vào thanh lư. Chính mình đều nhờ vào lôi thạch chống lại, nếu là đem lôi thạch thu lại, phía ngoài cường địch lập tức liền giết tiến vào. Không được, lôi thạch không thể nhận, hay là trước đem trong phòng cái này ba địch nhân giết chết. Đối phương không cách nào thu hồi lôi thạch, cái này có lợi ích rất lớn với mình. Bây giờ lôi thạch rơi trên mặt đất, đã thoát ly bản long ngọc điêu bảo hộ, lúc này chỉ cần một chậu nước dội xuống đi. Nhưng hắn có thể tưởng tượng đến, thú vương làm sao có thể nghĩ không ra, khóe miệng của hắn một tia nhe răng cười, hướng phía trước một bước, đem lôi thạch bảo hộ dưới chân, cùng thời gian, tay phải bung lên, hướng Thạch Phong bổ tới. Thạch Phong hai tay huy động, tiểu nhạc kiếm phi vũ kiếm trọng lại xoay quanh bay lên, hướng thú vương công giết đi qua. Hai người như thiểm điện giao thủ 4-5 chiêu, Thạch Phong muốn bức lui đối phương, lộ ra dưới chân lôi thạch. Nhưng mà, đối phương trưởng lực hùng hồn, Thạch Phong chống đỡ không được, ngược lại là mình bị ép liên tiếp lui về phía sau. Thạch Phong thấy tình thế không ổn, một tiếng hô quát, giáp ma long giấy rủa đứng lên, một ngụm liệt diễm phun tới, thú vương tay phải nhấn một cái kia liệt diễm còn không có tới gần hắn, liền vô thanh vô tức diện. Mà giờ khắc này, bị lôi thạch hung hăng điện giật một cái tiểu hắc, toàn thân tê dại cuối cùng tối lui, hắn reo vang một tiếng, lập tức nào tới. Thú vương lấy một địch ba, nhưng là không hề sợ hãi. Hai tay của hắn hoặc quyền hoặc trưởng, khi thì hóa thành móc chảo, càng là chiêu chiêu cất công, đem ba người áp chế không thở nổi tới. Hiệp thứ 30, giáp ma long cuối cùng không có né tránh, gào mà kêu thảm, trên lưng liền trúng hai quyền, trọng ngã mạnh trên đất bên trên. Không được, tiếp tục đánh xuống ba người đều phải chết ở chỗ này. Nhất định muốn hủy lôi thạch. Thạch Phong trong lòng quyết tâm, hắn đung nhiên đem song kiếm hung hăng ném ra, làm thú vương lách mình né tránh lúc, Thạch Phong lăn khỏi chỗ, cùng thân đánh tới. Thú vương thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử nổi điên, tìm chết sao? Hắn vừa muốn đâm đầu vào cho Thạch Phong một quyền, đột nhiên am mà kêu thảm, trong đầu như bị thép châm nhói một cái, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Nguyên lai, chính là Bạch Hồ xúc thế đã lâu, thi triển kinh thần thứ, hung hăng truy đuổi với Phương Nhất Hạ liền trong chớp nhoáng này, Thạch Phong đã bổ nhào vào bên cạnh, ôm thú vương, đem hắn hất tung ở mặt đất, thú vương dưới chân lôi thạch lập tức lộ ra. "Tiểu Hắc, nhanh hủy lôi thạch." Thạch Phong kêu to. Thú vương cần trương, hổ gầm một tiếng, liều mạng thoáng dãy rủa. Hắn dáng người khôi ngô còn trên Thạch Phong, thân là tam giai thú tộc, khí lực cũng so Thạch Phong lớn, lập tức đem Thạch Phong ủi. Thạch Phong như thế nào chịu làm cho đối phương tránh thoát, hai tay xoắn một phát, gắt gao ôm lấy thú vương hai tay. Tiểu Hắc lúc này đã lao đến, thân chảo đang muốn đi chảo lôi thạch. Trong nháy mắt này, hắn nhìn thấy lôi thạch mặt ngoài phát ra từng vòng hồ quang điện. Tiểu Hắc lập tức sửng sốt một chút, mới hắn là bị lôi thạch rắn rắn chắc chắc điện giật một cái, toàn thân tê dại nửa ngày. Hơn nữa, hắn nắm lên lôi thạch lại có thể thế nào, căn bản hủy không được nó. Giáp Ma Long nằm rạp trên mặt đất, quanh thân đau đớn, nhưng hắn con bị chết mạnh miệng, trong miệng vẫn như cũ không nhàn rỗi. Xoa điểu, ngươi thật là ngu xuẩn, còn chờ cái gì nữa? Nhanh kệ rầm rội lên không đi liền thỏa. Tiểu Hắc cái này mới phản ứng được, nhưng hắn chần chờ thời khắc, hơi vừa trì hoãn, đã thác thất lương cơ. Lớn mật. Thú vương cùng hống một tiếng, Hưu Quyền đã từ Thạch Phong khuỵu tay tránh ra, xa xa đánh ra. Tiểu Hắc chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, đứng không vững, thân thể to lớn ngã quỵ, đâm vào tủ gỗ bên trên dưới quanh người hồ quang điện bay nhiễu. Thú vương thế nhưng là yêu thú hệ xét, trưởng lực tài năng ở lôi điện cùng phổ thông kinh lực ở giữa tự nhiên chuyển đổi, hắn gặp Tiểu Hắc e ngại lôi điện, một trưởng này quả quyết dùng lôi lực, Tiểu Hắc bên trong một chiêu, đem tủ gỗ đâm đến vỡ nát. Tiểu Hắc cố nén kịch liệt đau nhức, còn muốn đứng lên. Thú Vương đã sớm chuẩn bị, tay phải vung dậy, một vật bay ra, hóa thành một chương lôi lưới đem Tiểu Hắc bao lại. Tiểu Hắc vừa mới đứng lên, cánh đụng ngay lôi võng, lập tức chu chéo một tiếng, ngã xuống đất. Thú Vương tế ra pháp bảo, đem Tiểu Hắc vây khốn, lập tức biến trưởng thành chảo, trở tay khẽ trụ, ba cái nhạy bén chỉ khóa hướng Thạch Phong vị trí hiểm yếu. Thạch Phong tâm niệm vừa động, thiếp thân thất giáp thú áo lập tức mọc ra, tại chỗ cổ sinh ra một vòng lân giáp. Chỉ là lân giáp mặc dù có thể phòng ngừa móng nhọn chảo nát cổ họng, lại không cách nào ngăn cản đối phương trưởng lực xuyên giáp mà vào. Thạch Phong cấp bách vội vươn tay bắt lấy cánh tay của đối phương, muốn vặn gãy hắn thủ đoạn. Thú Vương như thế nào chịu buông tay, hai người trên mặt đất bên trên lăn lộn, một hồi ngươi đè ở phía trên, một hồi hắn cười ở phía trên, trong miệng ôi ôi hô quát, tựa như hai con dã thú bật lộn. Chương 695, Thanh Lư chi chiến 6, Hà Tích nhất chết. Chương 695, Thanh Lư chi chiến 6, Hà Tích nhất chết. Thạch Phong tất nhiên mồ hôi đầm địa, Thú Vương cũng không dễ chịu, hắn vốn cho là chỉ dùng một nửa công lực, nhanh gọn có thể giải quyết vị này tu sĩ kim đan. Ai ngờ đối phương giúp đỡ không thiếu, kiếm pháp xuất chúng, nhục thân cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Thú Vương không ngừng gia tăng lực đạo, này lên kia xuống, hắn đang điền chấn áp kịch độc pháp lực liền càng ngày càng yếu, dần dần cảm giác khí độc lại bắt đầu dục dịch. Thú Vương trong lòng hốt hoảng, nhưng mà đâm lao phải theo lao, bây giờ tuyệt không có khả năng dừng lại khu độc chữa thương, chỉ có trước tiên giết chết tiểu tử trước mắt này mới có thể phía sau đổ. Trong hai người dù sao cũng là Thú Vương thực lực càng hơn một bậc, Thạch Phong tay trái đẩy ra Thú Vương khóa cổ tay trưởng, chỉ dựa vào tay phải bắt trói Thú Vương khác một cái cánh tay, dần dần khí lực không thêm. Thú Vương cuối cùng tránh thoát cánh tay, hắn bị chân khí lực lợi chảo tận hướng về Thạch Phong con mắt cầm tới. Thạch Phong liền xem như thể tu, trong mắt cũng là yếu đuối nhất chỗ yếu, trong lúc đội vàng đưa tay một trận chống đỡ Thú Vương cánh tay. Bây giờ Thú Vương đã xem Thạch Phong theo tại mặt đất, hai tay dùng sức một chút ép xuống, cách ly Thạch Phong mặt càng ngày càng gần, một thước, chín tấc, tám tấc. Đột nhiên Thú Vương hét lớn một tiếng, đột nhiên dùng sức, Thạch Phong hai tay tê dần, đã bị triệt để áp trầm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thạch Phong trong miệng thổ khí, ba một trường khiên tròn trong nháy mắt tạo thành bảo vệ mặt, chính là hộ thể chân khí hỏa diễm lá chắn. Bành! Thú Vương lợi chảo cắm ở hỏa diễm trên lá chắn, linh quang bắn tung tóe, hắn cái này nhất chảo cũng đã hết lực, không có thể xuyên thấu hỏa diễm lá chắn. Thạch Phong trở về từ coi chết, bay lên một cước, hướng Thú Vương đá vào. Thú Vương không kịp trốn tránh, bên hông bên trong một cước, liền lùi lại ba bốn bước. Thạch Phong thừa cơ vọt lên, đưa tay đi thủ bảo kiếm. Đúng lúc này, liền nghe Thú Vương hét lớn một tiếng, lôi quang từ bên ngoài thần chạy ra, lốp bốt một hồi loạn hưởng. Cẩn thận! Bạch Hồ sợ hãi kêu, Thú Vương muốn cùng ngươi liều mạng. Thạch Phong vừa lấy ra Long Tiềm Kiếm, Thú Vương đã đánh tới, thư phòng không gian thực sự hẹp hòi, Thạch Phong không kịp thi triển kiếm pháp, Thú Vương nắm đấm đã đến, chỉ có thể hành kiếm nhất phong. Phanh nắm đấm ở giữa thân kiếm, một cỗ đại lực, Long Tiềm Kiếm bay thẳng ra, cắm ở trên xà nhà. Thạch Phong đã cảm thấy, Thú Vương một quyền này lực đạo so với vừa nãy lớn hơn rất nhiều, xem ra hắn liền kịch độc đều tạm thời mặc kệ, một lòng muốn giết mình. Làm sao bây giờ? Thạch Phong cảm thấy hoảng hốt, vội vàng lùi lại phía sau. Nhưng mà hắn dưới tình thế cấp bách, lại đã quên đây là Thanh Lư thư phòng, bên trong bất quá hai trượng vuông mà thôi. Thạch Phong lui về phía sau lóe lên, phía sau lưng đã đụng ở trên vách tường. Thú Vương dậm chân tiến mạnh, tay trái chế trụ Thạch Phong cổ tay phải theo vào, chế trụ Thạch Phong vị trí hiểm yếu. Thạch Phong tay phải bị khóa lại, chỉ có thể dùng tay trái đi tách ra Thú Vương cánh tay. Nhưng mà Thú Vương đã giết đỏ cả mắt, toàn thân kinh lực bắn ra, trên mặt ẩn ẩn nhất hắc khí, hắn triệt để từ bỏ áp chế khí độc, nhất định muốn trước hết giết Thạch Phong. Một thời gian, hai người đều không tốt qua, thì nhìn ai trước tiên nhịn không được. Nhưng rõ ràng, tình hình trước mắt là Thạch Phong hoàn toàn ở vào hạ phong. Dù sao Thú Vương kịch độc là chậm chạp phát tác, mà Thạch Phong cố chấp bất động đối phương ngón tay, chỉ cảm thấy cổ như bị thiết cô lập trụ, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Huyền Quy Cốt bên trong, Bạch Hồ gấp đến độ kêu to, có thể hắn không có nhục thân, chỉ có thể dựa vào thần thức công kích. Mà phát ra kinh thần thứ quang ngưng tụ thần thức liền muốn một chén trà thời gian, Bạch Hồ phía trước đã phát ra một cái, lại nghi tế phát kinh thần thứ đã không kịp. Giờ này khắc này, trong thư phòng, ấy nấy nhất khổ sở chính là Tiểu Hắc rồi. Hắn là Thạch Phong thu nuôi cô chim non, thở nhỏ cùng nhau lớn lên. Thạch Phong chưa bao giờ lấy linh sủng đại chi, lại càng không từng đối nó nhỏ máu nhận chủ làm giam cầm, vẫn luôn là đem Tiểu Hắc làm bạn. Mấy ngày trước, Hắc Vũ vì để cho Thạch Phong giao ra bản thân, lại là uy hiếp lại là lợi dụng, có thể Thạch Phong như thế nào đều không đáp ứng, vì cứu hộ chính mình, không tiếp cùng Hắc Vũ chư hoài hai đại hóa hình yêu tu sinh tử tương bác. Mà chính mình đâu, bởi vì lúc trước nghe xong Hắc Vũ một phen chuyện ma quỷ, cái gì số mệnh thiên khiển, nhất định chết bởi lôi kiếp, bởi vậy trong lòng đối với lôi thạch mười phần e ngại. Mắt thấy Thạch Phong sắc mặt đỏ bừng lên, liều mạng dãy rủa, làm thế nào cũng dãy chi không thoát. Tiểu Hắc trong lòng vô cùng hối hận không thôi, đại ca vì cứu mình, ngay cả mạng cũng không cần, cái kia làm sao tiếp cái tính mạng này. Hắn chỉ cảm thấy một cô nóng rát đổ vật tòng tâm thực chất tuôn ra, xông thẳng chán, một cái ý niệm trong đầu ở trong lòng xuất hiện. Tiểu Hắc đột nhiên dựng lên, hắn phía sau lưng đụng vào lôi võng, lại không né nữa mặc cho lôi điện xì. Đập nện trên người mình, ngay tại lúc đó, hắn song chảo đảo ở lôi võng, phấn âm thanh thét dài, sử xuất lực khí toàn thân, vãng hai bên xé rách. Một cỗ lôi điện chui vào Tiểu Hắc cơ thể, như tê liệt kịch liệt đau nhức truyền khắp mỗi một khối cơ bắp. Thú Vương đi theo Trường Xuân chân nhân nhiều năm, cũng học biết luyện chế hai cái bảo vật, chính là lôi châu cùng lôi võng. Bất quá hắn luyện chế lôi võng kỹ nghệ còn kém rất rất xa Trường Xuân chân nhân, cái này lôi võng bị Tiểu Hắc toàn lực xé rách, cuối cùng liệt mở một cái độc lớn, tiểu hắc tuôn ra thân chui ra. Bất quá tiểu hắc chui ra ngoài đi hai bước, liền trọng ngã mạnh trên đất bên trên, lôi vong mặc dù phá cái lô lớn, nhưng vẫn như cũ cuốn ở tiểu hắc trên móng vuốt, ti tia lôi điện đâm vào tiểu hắc cơ thể. Giáp ma long lắc đầu liên tục, thật là đồ đần. Hắn bên trong thú vương mười thành lực đạo hai quyền, toàn thân pháp lực bị đánh tan, hiện đang liều mạng muốn ngưng tụ chân khí, làm thế nào cũng không thể nào. Vốn cho rằng tiểu hắc chui đi ra rồi, có thể rút một tay. Kết quả hắn ngạnh kháng lôi vong, bị điện giật phải thất điên bắt đảo, toàn thân run rẩy, đã là thoi thoát. Lúc này tiểu hắc đừng nói không cách nào hành động, chính là có thể độc thủ, đi qua cũng là cho thú vương củ lét mà thôi. Thú vương quay đầu liếc mắt nhìn co quắp trên mặt đất hắc điêu, cười lạnh một tiếng, không để ý đến, tay phải tiếp tục tăng lực, muốn bóp chết Thạch Phong. Tiểu hắc khẽ ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy trước mắt ánh mắt một hồi mơ hồ. Hắn miễn cưỡng phân biệt, hé miệng, sử xuất còn sót lại khí lực, ra sức hút một cái, một đạo khí lưu vòng xoáy, đem bảy thước bên ngoài viên kia lôi thạch cuốn lên, càng là trực tiếp hút vào trong miệng. Giáp ma long ghé vào vách tường, trực tiếp nhìn ngây người, xoa điểu, ngươi đây là? Hắn không biết, đúng là hắn lúc trước câu nói kia ngươi một cái xoa điểu, kẻ dầm chẳng phải thỏa rồi sao? Nhắc nhở tiểu hắc. Đúng nha, lôi thạch sợ thủy, rồi một chậu nước xuống tất nhiên có thể, kẻ dầm cũng chưa chắc không thể. Mà hắn bây giờ không thể động đậy, đi tiểu cũng làm không được, nhưng mà còn có một cái pháp tử, chính là nước bọt. Lôi thạch vừa tiến vào tiểu hắc trong miệng, một cô tê dại lôi điện lập tức nhói nhói qua miệng. Tiểu hắc thần thức một hồi mơ hồ, hắn đã lòng quyết muốn chết, trong đầu chỉ có một ý niệm, hủy lôi thạch, liền có thể cứu Thạch Phong. Tất nhiên muốn chết, lại nơi nào quan tâm nhiều một ít đau đớn. Không. Thú vương phát ra kinh thiên động địa một tiếng gào thét, hắn đang cùng Thạch Phong liều chết chiến đấu, căn bản không chú ý tới cái kia hấp hối hắc điêu thế mà không để ý tính mệnh, đem lôi thạch nuốt vào trong miệng. Tiểu hắc chỉ cảm thấy yết hầu kịch liệt đau nhức, lường trước tử vong ngay trong mắt. Nhược lôi thạch chỉ là kẹp lại cổ họng mình, cái kia thú vương giết mình, vẫn như cũ có thể lấy trở về lôi thạch. Thế là, tiểu hắc sử xuất chút sức lực cuối cùng, hàm chứa một miệng lớn nước bọt, đem lôi thạch dùng sức nuốt xuống. Thú vương tựa như giống như bị điên, lại cũng không lo được Thạch Phong, tật nào tới, cầm một cái chế trụ tiểu hắc huyết hầu, đem hắn mỏ nhọn cái mở. Nhưng mà tiểu hắc quang miệng cũng là nước bọt dịch nhẫn, lôi thạch dính nước tức tan, nhanh chóng hòa tan thu nhỏ, sớm theo tiểu hắc thực quản hóa thành một bãi chất lỏng chảy xuống xuống. Hô trướng. Thú vương chỉ cảm thấy cả người đều muốn tức điên rồi, hắn đau khổ bảo vệ vạn năm lôi thạch, thế mà bị một cái hắc điêu nuốt. Người cho ta phun ra. Thú vương song chảo như câu, liền muốn đem tiểu hắc huyết hầu ngạnh sinh sinh xé mở. Dừng tay. Thạch Phong vừa rồi thở dốc một hơi, còn chưa định thần, mắt thấy tiểu hắc liền muốn mất mạng, phấn đấu quên mình đánh tới. Hắn ra quyền đã không kịp, dứt khoát trực tiếp một đầu đụng tới. Thú vương giơ lên cánh tay chặn lại, phanh. Hai người một cái đầu đau một nước, một cái suýt chút nữa cánh tay đứt gãy, đều đau đến mắng nhiếc. Nhưng vào lúc này, ông mà nhẹ văng lên, cả nhà tựa hồ nhẹ nhàng chấn một cái. Chương 696, thất vọng lôi nhất đồng chương 696, thất vọng lôi nhất đồng thanh lư bên ngoài. Cơ hồ là đồng thời, lôi nhất đồng cùng vượng tê đồng đều phát hiện rồi, thanh lư bên trong đống nhiên không có lôi điện bắn ra. Lôi nhất đồng sững sờ, mắt lộ ra vẻ ngờ vực, lôi thạch cũng không có suy kiệt chi tượng, tại sao sẽ đột nhiên ngừng đâu, chẳng lẽ là thú vương quỷ kế? Cùng lôi nhất đồng khác biệt, phượng tê đồng một mực nhớ kỹ Thạch Phong lúc gần đi nói lời, ngươi chú ý quan sát thanh lư, một khi lôi điện đoạn mất, liền lập tức sát tiến đi. Phượng tê đồng không chút do dự, phi thân vọt lên, ra thất sát hóa lôi, hướng viện tử nhào tới. Không có lôi thạch bảo vệ, thanh lư bất quá ba gian ma ốc mà thôi. Phượng tê đồng thân pháp nhẹ nhàng, hai ba cái lên xuống đã xông vào thư phòng. Trong thư phòng, nộ phát như điên thú vương đang cùng Thạch Phong kịch liệt chém giết. Thạch Phong bởi vì lúc trước bị siết đến cơ hồ ngất, khí lực chưa hồi phục, bị thú vương bức phải liên tiếp lui về phía sau, nhất thời cực kỳ nguy hiểm. Phượng tê đồng thấy thế, ngọc trưởng vung lên, ba cái phụ triện bén phát ra, hướng thú vương công tới. Phải phượng tê đồng tương trợ, Thạch Phong thở hổn hển mấy cái, vội vàng đem tiểu hắc cùng giác ma long thu vào huyền quỷ cốt. Nhị yêu lần này đều bị trọng thương, giác ma long còn tốt, còn có thể nói chuyện. Mà tiểu hắc tại mạnh nuốt lôi thạch về sau, đã triệt để ngất đi. Huyền quỷ cốt bên trong, Thạch Phong mục bên trong rừng, đem tiểu hắc miệng bật bung ra, đập vào mắt thấy, tiểu hắc dưới lưỡi vị trí hiểm yếu bị điện giật phải ô thành, mà khối kia lôi thạch sớm bị hắn nước bọt tan đi, vô tung vô ảnh, móc cũng móc không ra ngoài. Thạch Phong cùng Bạch Hồ trong lòng khổ sở, không nói lời nào. Chỉ có giác ma long, mặc dù không cách nào hành động, nhưng miệng lại không chịu nhàn rỗi, một hồi ai ú kêu đau, một hồi còn nói xỏa điệu quá ngu ngốc, đi tiểu cũng không biết, nếu là đi tiểu đúng không chuẩn, nhả ngụm nước bọt cũng được, tại sao phải đem lôi thạch nuốt đến trong bụng đi đâu? Thật là ngu đến nhà. Huyền quy cốt bên ngoài, Thạch Phong phượng tê đồng song chiến thú vương. Mười mấy chiêu đi qua, bên ngoài phong thanh vang động, đông câu duyệt, cửu tứ còn có đa la tử tuyên bốn người đều vọt vào biệt tử. Bây giờ, thú vương cuối cùng tỉnh táo lại, không có lôi thạch, hắn chỉ là một vị yêu thú cấp 3 thôi, quang lôi nhất đồng một người đều chưa hẳn được nổi, huống chi hắn đang điển dư độc không rõ ràng, như là nhân tộc cùng nhau xử lý, chính mình hôm nay liền muốn giao phó ở nơi này. Tính mệnh du quan, thú vương lại là có khí cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Hắn ngón tay búng một cái, ba cái sam trắng hạt châu đồng thời buông tay bay ra. Thạch Phong thấy thế, kinh hô, né tránh. Lôi kéo phượng tê đồng, cuốn quýt từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Ba, một đạo bạch quang nhấp nhoáng, lôi châu vỡ ra. Thanh lư vách tường là dựa vào lôi thạch bảo vệ, không có lôi thạch, bằng gỗ vách tường làm sao có thể tiếp nhận lôi châu lực đạo? Ầm ầm âm thanh, toàn bộ thư phòng lập tức tường đổ đỉnh nhấc lên. Thạch Phượng hai người bị một cỗ cường đại khí lãng đẩy ra, rơi xuống trong viện, tấm ván gỗ mảnh vụn nhao nhao nện ở hai người bọn họ trên thân. Đa La đại sư bọn người mới vừa qua hàng rào tường, còn không có tới gần thư phòng, bạo tạc liền văng lên. bốn người sợ hết hồn, nhao nhao nhảy lùi lại, pháp khí bảo hộ ở trước mặt. Cùng lúc đó, thư phòng một thân ảnh phóng lên trời, hướng tây mà đi. Là thú vương. Lôi Nhất Đồng cả kinh nói. Hắn phản ứng cũng là cực nhanh, lập tức chiều Lôi Bệnh lên phân phó, ngươi xem tốt ở đây, ta đi truy. Lúc nói chuyện, hắn thân ảnh đã là chợt lóe lên rồi biến mất, hướng thú vương bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Lúc này, Đa La đại sư vội vàng từ trong phế tích đỡ dậy Thạch Phong, Phượng Tê Đồng. Hai người cho đầu cho não, rất là chật vật, cũng may Thạch Phong xem thời cơ sớm, cố hết sức né tránh, bởi vì hai người này chỉ là tay chân nát phá ra mà thôi, cũng không thụ thương. Đồng Câu Duyệt Đạo, khá lắm, thú vương cái thằng này lại muốn ngọc thạch câu phần nha. Thạch Phong gặp hai gian ma ốc tại Lôi Châu dưới vụ nổ tất cả san thành bình địa, vội vàng nói, mau nhìn xem truyền tống trận có hay không bị tạc nát vụn. Đồng Câu Duyệt đang muốn cất bước đi qua, Lôi Kiều uống nói, đừng lộn xộn chờ công tử nhà ta trở về. Lôi Kiều lạnh thiếu đạo, việc quan hệ Lôi Thạch, tiên tri có ít người sẽ không đục nước béo cỏ. Những thứ kia chính là một ngọn cây cỏ, một viên ngói một viên lạch, các ngươi đều không cần đụng. Vì không làm cho hiểu lầm, ta khuyên các vị vẫn là chờ nhất đẳng. Cưu Tứ còn chờ nói chuyện, Phượng Tê Đồng khoát qua tay, được rồi, liền chờ Lôi công tử trở về chủ trì đại cuộc đi. Nàng truyền thành truyền âm, thấp giọng nói, gian mặc dù đổ, nhưng ta có thể cảm ứng được truyền tống trận không được gì. Thạch Phong bọn người nghe xong, lập tức yên lòng, thế là không còn cùng Lôi Kiều tranh cãi, tụ trong sân, một bên nghị luận, vừa chờ Lôi Nhất Đồng. Đoạn này thời gian, Huyền Quy Cốt bên trong, Thạch Phong cho Tiểu Hắc chút xuống số mai đang dược, lại giúp hắn thua khí sơ thông kinh mạch. Nhưng mà Tiểu Hắc vẫn là hô hấp yếu ớt, thoi thoát. Giác Ma Long lắc đầu liên tục, xỏa điệu lần này sợ là chết chắc. Hắc Vũ nói đến man có đạo lý, hắn nói xỏa điệu chắc chắn chết bởi lôi kiếp, quả nhiên. Thạch Phong nghe tâm phiền ý loạn, hưu tâm giận dữ mắng mỏ Giác Ma Long một trận, nhưng Giác Ma Long phía trước bỏ bao nhiêu công sức, bây giờ cũng là thụ thương không nhẹ. Bạch Hồ nhìn thật lâu, chợt nói, "Tiểu Thạch đầu, ngươi trước đừng nội. Tiểu Hắc không nhất định sẽ chết." Thạch Phong vui nói, "Hồ sư có gì lương vương?" "Lương vương ta không, có thể cứu hắn liền là chính hắn. Ngươi đừng quên rồi, Tiểu Hắc là Phong Dực Hắc Điêu cùng Thải Dực Lôi Điêu hôn huyết hậu duệ, thiên phú của hắn có lẽ cũng có thể hấp thu lôi điện." Thạch Phong đạo, "Không sai, ta nhớ được Tiểu Hắc trước kia nhận được một bộ lôi bạo thú cốt, liền vui vẻ vô cùng, toàn bộ nuốt vào bụng rồi." Bạch Hồ nói, "Tiểu Hắc khí tức tuy nhỏ yếu, nhưng cũng không tim đập suy kiệt chi tượng, giống như là mệt mỏi cực ngủ thiếp đi. Bây giờ hết thể nhìn hắn tạo hóa, hắn như gánh chịu được, liền sẽ không có chuyện gì. Vậy hắn nuốt vào lôi thạch không có việc gì sao?" Thạch Phong đạo. Bạch Hồ nói, "Ta đây cũng không biết, hẳn là hỏi ngươi cái này luyện khí đại sư nha." Thạch Phong cười khổ, "Lôi thạch như thế chân quý, cái nào có người đem nó nuốt vào bụng đấy, ta từ chưa có xem bất luận cái gì nuốt trứng lôi thạch đi chép, cũng không biết kết quả sẽ như thế nào." Đám người đứng tại trong sân, chờ đợi dòng dã hơn 3 canh giờ, mắt thấy trời đã tối rồi, mới gặp Lôi Nhất Đồng chậm rãi ngự khí bay trở về. Lôi Kiều nên đón tiếp lấy, "Công tử, thế nào?" Lôi Nhất Đồng thở dài, "Không có bất kỳ cái gì thu hoạch, tên kia trốn vào địa huyệt, ta tìm không được hắn, về sau chắn tại cửa ra vào chửi rủa, giết hắn mấy cái đồ tử đồ tôn, thú vương cũng chỉ là giả câm vờ điếc, chính là không ra." Lôi Kiều đổi thành truyền âm, lặng lẽ hỏi nói, "Công tử, ngươi có thể không cảm ứng lôi thạch vị trí?" Lôi Nhất Đồng tu luyện có Thái Ất Ngũ Lôi Tâm Quyết, đối với lôi thạch có nhất định cảm ứng chi lực. "Không thể." Lôi Nhất Đồng trên mặt mây đen dày đặc, "Thái Ất Ngũ Lôi Tâm Quyết ta chỉ tu luyện đến tầng thứ tư, đối với lôi thạch cảm ứng quá yếu. Lúc trước thú vương đem lôi thạch giấu vào bản long ngọc điêu, ngụy trang bị trộm, ta liền không có cảm ứng ra đến, bị chơi xỏ một lần. Lần này hắn trốn vào địa huyệt, liền càng không cách nào cảm ứng. Trừ phi là đại bá bọn hắn đến, có thể thông qua tâm quyết cảm ứng được lôi thạch." "Cái này?" Lôi Kiều nhất thời im lặng. Lôi Nhất Đồng hỏi nói, "Ngươi bên này như thế nào?" "Lôi Kiều đạo, mấy người bọn hắn nhiếp về công tử uy danh của ngươi, một mực thành thành thật thật đứng ở nơi đó, đồ vật gì đều không chạm qua." Lôi Nhất Đồng ngừ một tiếng, "Đi tới." Đám người nhao nhao lên tiếp, ổn quyền nói, "Lôi công tử, khổ cử. Không biết chuyến này thắng bại như thế nào?" Lôi Nhất Đồng nói, "Lôi Mỗ đuổi theo ra hơn 10 dặm, thú vương một đầu đâm vào địa huyệt chỗ sâu, cũng không chịu đi ra nữa. Ta tại đỉnh núi tìm hứa cửu, địa thế phức tạp, lại có đàn thú không ngừng bày rối, chỉ có thể không công mà lui." Lôi Kiều vung tay hô to, "Các vị, thú vương chúng kịch độc, liền thanh lư đều không cần, xem ra hắn đã là nọ mạnh hết đà. Chúng ta vừa vặn nhất cổ tác khí, đuổi theo, đem hắn hang ổ phá hủy." Đám người nghe xong, nhưng là một trận trầm mặc, không người cùng vang. Chương 697, cao thủ quyết đấu. Chương 697, cao thủ quyết đấu. Phía trước phát động thất sát hóa lôi, đại chiến một ngày một đêm, đám người đã là mỏi mệt không chịu nổi. Liên miệng không kịp thở xong, Lôi Kiều lại kêu gào tiếp tục đuổi giết thú vương. Trong viện bầu không khí nhất thời biến rất là vi diệu, Đa La đại sư thứ nhất mở miệng, "Lôi thi chủ, thú vương bị thương nặng bỏ chạy, chúng ta đã dẹp xong thanh lư, có phải hay không liền hai cái coi như không có gì?" Lôi Kiều đạo, "Đánh hạ thanh lư có ích lợi gì, thú vương cuốn lấy lôi thạch chạy rồi, không thể lôi thạch, như thế nào thu minh?" Thạch Phong đạo, "Nhưng chúng ta ước hẹn trước đây, đại gia liên thủ đối phó thú vương, theo như nhu cầu, chúng ta mấy cái chỉ là vì từ thanh lư truyền tống rời đi, không nói muốn tiếp tục đuổi giết thú vương." Lôi Kiều giận nói, "Tiểu tử ngươi muốn lâm trận bỏ chạy sao?" Thạch Phong không hề nhượng bộ chút nào, "Này ba lần trước cùng thú vương giao thủ, đã là cựu tử nhất sinh, ngài bây giờ còn muốn chúng ta cùng lôi bạo thú toàn tộc khai chiến, có phải hay không quá làm khó sao?" Lôi Kiều nhất thời phát tác, "Tiểu tử, ngươi chỉ là kim đan sơ kỳ, tính là cái gì, ở đây đến phiên ngươi nói chuyện sao?" Hắn vừa mới nói xong, liền thấy Phượng Tê Đồng, Đông Câu Duyệt, Cựu Tứ rút ra binh khí, tiến lên một bước, đã đứng sau lưng Thạch Phong. Đến nỗi Đa La đại sư hai vị tăng nhân, mặc dù không có trắng trợn đứng đội, nhưng thật độc thủ, 89/10 bọn họ là cùng Thạch Phong cùng một bọn. Thậm chí ngay cả nhát gan nhất Thôi Hiểu Tiền, bước chân đều bất chi bất giác rời xa Ngũ Lôi Môn, hướng về Thạch Phong bên này gần lại khép. Lôi Kiều một câu nói lập tức nuốt xuống, quay đầu đi xem đại công tử. Lôi Nhất Đồng nhìn chằm chằm Thạch Phong, bỗng nhiên nói, "Thạch đạo hữu, Phượng tiên tử mới thanh lư lôi điện lớp 10 đánh gãy, các ngươi lập tức liền vào, tựa hồ sớm đã dự cảm." Hắn lại không biết Thạch Phong đã sớm tiến vào, còn tưởng rằng Thạch Phong là cùng Phượng Tê Đồng cùng một chỗ sát tiến thư phòng. Tại Lôi Nhất Đồng rời đi cái này 3 canh giờ, Thạch Phong Phượng Tê Đồng hai người sớm đã thương lượng xong cách diễn tả. Phượng Tê Đồng gật gật đầu, không sai. Thanh lương cấm chế toàn bộ nhờ Lôi Thạch duy trì, Lôi Thạch suy kiệt nhất định có ẩn triệu, Phượng Mộ chính xác cảm ứng được hơi khác thường, chỉ là không nắm chắc được, vì chuyện này trước tiên cũng không cùng Lôi công tử ngươi nói. Phượng Tê Đồng lời này thuần là nói dối, nhưng nàng trận pháp tạo nghệ trong chúng nhân vị trí ổn định một, nàng nói có dự cảm, người khác lại có thể phản bác cái gì? Hai người các ngươi là người đầu tiên xông vào thư phòng, thấy cái gì? Phượng tiên tử. Lôi Nhất Đồng chỉ tên muốn Phượng Tê Đồng trả lời. Rõ ràng, hắn biết đạo Thạch Phong quá mức giàu hoạt, căn bản hỏi không ra cái gì. Phượng Tê Đồng nói, bên trong rất đơn sơ, chỉ có một cái giường gỗ, một cái bàn, một cái ghế cùng một cái giá sách, trên mặt bàn bày một cái ngọc long pho tượng, trừ này liền không có thấy cái gì. Ngươi thấy Lôi Thạch không có? Không có. Vạn Linh Huyễn cảnh chính là ngày xưa Vạn Linh Tông phân ly bộ phận sơn môn chỗ, đi qua hơn 1000 năm kinh doanh, tạo thành Ngũ Lâu thập nhị thành cách cục. Ngũ Lâu thập nhị thành tuyệt đại số là năm đó phân ly bộ phận trưởng lão động phủ tu luyện, trong đó nổi danh nhất có hai nơi, một chỗ là Khổng Tước thành, chính là đại trưởng lão Khổng Tước thượng nhân động phủ, một chỗ khác nhưng là nội thành. Nội thành cũng không phải là một vị nào đó trưởng lão động phủ, mà là cả phân ly bộ phận có trung tông điện. Nó đứng hàng huyễn cảnh chính giữa một mảnh bình nguyên, phòng liên miên, toàn bộ thành trì đều bao phủ tại trong cấm chế. Vạn Linh Huyễn cảnh rất làm cho người nghe đến đã biến sắc chính là nội thành, một khi đi vào, liền không cách nào đi ra, danh xưng Diêm La điện, mấy ngàn năm qua không có ngoại lệ. Nội thành đồ vật đều có một ngọn núi, Đông Sơn khoảng cách nội thành ước chừng 20 dặm, cao hẹn bắt trượng, trên ngọn núi lầu các phòng núi non trùng điệp, dựa vào núi mà lên, đây chính là tiếng tăm lừng lây Khổng Tước thành, cũng gọi Khổng Tước cung. Trường Xuân lâu ở vào Khổng Tước cung phía nam 30 dặm, ở giữa kẹp lấy một đạo triền núi. Triền núi mặt sau, có một tòa vứt bỏ đã lâu đình nghỉ mát, đình nắp đổ ở trong bùn đất, thạch trụ cũng sợ. Bây giờ, trong lương đình bỗng nhiên linh quang chớp động, hiện ra một đám tu sĩ thân ảnh. Thôi Hiểu Tiên nhìn bốn phía một cái, vui nói, chúng ta thật sự đi ra rồi, đi ra. Đây là Linh Viên Sơn, Trường Xuân lâu ở bên kia đây. Hắn tự tay điểm chỉ, nơi xa nhưng nhìn đến Trường Xuân lâu ngọn tháp. Lôi Nhất Đồng hừ lạnh một tiếng, Lôi Mỗ nói được thì làm được, tự nhiên sẽ mang liệt vị đi ra. Phía trước mọi người tại Thanh Lư trong phế tích tìm dòng dã một ngày, liên Lôi Thạch đích cái bóng cũng chưa phát hiện. Cuối cùng, đoàn người vây tại một chỗ, một lần nữa thương nghị. Lôi Nhất Đồng còn muốn khuyên mọi người và hắn tiếp tục đuổi giết thú vương cướp đoạt Lôi Thạch, nhưng Thạch Phong bọn người kiên trì phải ly khai Lôi Thần Cung, hai cái một phen tranh chấp, nhưng ngoại trừ Lôi Nhất Đồng Lôi Kiều hai người bên ngoài, tất cả những người khác, bao quát Thôi Hiểu Tiền, Dị Thú Chư Hoài đều nói muốn đi. Mọi người nói chuyện thời khắc, Chư Hoài đứng ra xa xa, ôm quyền nói, các ngươi từ từ nói, ta đi trước. Nói không nói xong, hắn đã vừa ẩn mà không có, trốn vào trong đất. Cử động lần này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trong Lôi Thần Cung, mọi người cùng nhau đối phó Lôi Bạo Thú Vương, còn có thể liên minh. Mà sau khi đi ra, Song Vương chính là cựu địch, đối mặt một đám nhân tộc, Chư Hoài còn không mau đảo tẩu còn chờ tới khi nào. Lôi Nhất Đồng không có lấy được Lôi Thạch, mất hết cả hứng, quét đám người một cái, các vị đón lấy tới có tính toán gì không? Thôi Hiểu Tiên nói, Lôi công tử, có phải chúng ta nên tìm cùng khác nhân tộc tụ hợp? Lôi Nhất Đồng lạnh lùng nói, muốn tìm ngươi chính mình đi tìm, Lôi Mỗ. Hắn lời nói vừa nói đến đây, đột nhiên, phía tây bầu trời một đạo bạch quang nhấp nhoáng, như trường hồng tinh thiên. Kiếm khí. Thạch Phong thấp giọng nói. Lôi Nhất Đồng biến sắc, kiếm khí kia dài đến mấy chục trượng, cách hơn 10 dặm, còn chói mắt như thế. Hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, phẩy tay háo một cái, đã vọt người hướng về bạch quang chỗ bay đi, đám người nhìn nhau một cái, nhao nhao tung độn quang đi theo. Đi ra không đến một dặm, lại nghe được một hồi tiêu tiếng vang lên, trầm ổn yết, rung động lòng người. Phượng Tê Đồng thấp giọng nói, còn có một vị cao thủ. Hơn 10 dặm đường đi, phút chốc liền tới. Thế núi nhất chuyển, hiện ra một mảnh bình cốc, đáy cốc lựa sinh cổ tùng. Trong đó hai quả trên cây tùng, cắt chạm lấy một người. Bên trái là một vị trên dưới 30 tuổi thanh niên áo trắng, miệng ngậm ống tiêu, đang tự thổi. Tại đối diện hắn mấy chục trượng một gốc cổ tùng bên trên, đứng một vị người áo bào cho, niên kỷ của hắn so thanh niên áo trắng còn nhỏ lấy mấy tuổi, gương mặt trang nghiêm. Hắn đứng tại một cành cây ngang bên trên, nhánh cây kia bất quá to bằng cánh tay trẻ con, tựa hồ tùy thời liền sẽ gãy, hết lần này tới lần khác thân hình hắn bước vô cùng, gió nhẹ đánh tới, hắn liền theo trên nhánh cây phía dưới lắc lư. Áo bào xám thanh niên hai tay huy động, hoặc trưởng hoặc chỉ, biến ảo chập chờn. Theo tay hắn thế biến động, một đoàn màu trắng kiếm quang hoặc chạm hoặc đâm, tiểu được thần long. Thổi tiêu thanh niên khí định thần nhàn, vung phóng lông mày, liên kiếm quang cũng không nhìn, tiếng tiêu ở bên trong, một đoàn thành quang nhàn rỗi như điện, cùng màu trắng kiếm quang đan vào một chỗ. Đáy cốc còn rất thưa thớt đứng một số người, đều vươn cổ quan chiến, một tiếng cung phát. Mảnh tỉ mỉ nhìn một cái, người quan chiến nhóm nhưng là chia hai bên, cách vài chục trượng khoảng cách. Tay phải toàn bộ là nhân tộc, mà tay trái hoặc dáng người khôi ngô gương mặt tịch lam, hoặc đầu thú thân người khuôn mặt dữ tợn, không phải yêu tức mà. Lôi Nhất Đồng bọn người bay tới, người vây quanh chỉ quay đầu liếc qua, liền tiếp theo quan sát trên cây tùng hai người giao chiến. Thạch Phong quét mắt nhìn đi, bên phải cái kia mười mấy cái nhân tộc bên trong, rất có mấy khuôn mặt quen thuộc, trong đó bao quát Hóa Linh Tông Kim Y Tăng cùng Mạnh Tông Võ, còn có Tiểu Hồ Lô cùng Diệp Phát Chân. Tiểu Hồ Lô nhìn thấy hắn, Kỳ Hỉ nở nụ cười, truyền âm nói, "Oa, to con, đã lâu không gặp nhà, ngươi nhìn man tinh thần." "Tiểu Hồ Lô, ngươi cũng man tinh thần nha. Xem ra ta xem thường ngươi, tại ma tộc dưới sự đuổi giết, ngươi thế mà một chút việc cũng không có." Thạch Phong hồi tưởng chuyện lúc trước, hắn và Phượng Tê Đồng từ Thiên Hùng Thành vừa về đến, liền lọt vào ma tộc yêu tộc liên thủ truy sát, một đường hiểm lại càng hiểm, mới chạy trốn tới Trường Xuân Lâu. Thiên Hùng Thành chuyện gì xảy ra? Đã nói để chúng ta rời đi, vì cái gì lại đuổi giết chúng ta? Tiểu Hồ Lô nói, ngươi đừng sụ mặt, hạ lệnh truy sát ngươi cũng không phải ta, chính là yêu đao đá lửa. Thạch Phong sắc mặt càng không tốt nhìn, vì cái gì? Hắn được Tử Ảnh Điêu liền trở mặt sao? Hắc hắc, nếu là hắn được Tử Ảnh Điêu cũng sẽ không trở mặt. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ? Không sai. Chúng ta đều bị tiểu gia hỏa kia buộc địch, đã lửa tân tân khổ khổ bắt được cái kia tiểu điêu cũng là huyễn ảnh thôi, hắn có thể không tức giận đi. Thạch Phong giận nói, các ngươi bắt không đến yêu điêu liên quan ta cái rắm. Tiểu Hồ Lô tiếu đạo, ai bảo ngươi cùng Phượng Tiên Tử vội vã đào tẩu đâu, hắn không nghi ngờ ngươi hoài nghi ai. Sau đó thì sao? Về sau có thể làm gì, không giải quyết được gì chứ sao nói đến đây? Tiểu Hồ Lô sốt rồi nói, to con, ta nhìn ngươi thân thủ không tệ, như thế nào, cùng ta cùng nhau đi tìm cái kia tiểu điêu như thế nào? Không có hứng thú. Thạch Phong trực tiếp cự tuyệt. Ai, nói lời tạm biệt nói đến như vậy tuyệt nha, điều kiện chúng ta dễ thương lượng. Tiểu Hồ Lô nói. Thạch Phong đạo, ngươi không muốn kéo những thứ này. Nói cho ta biết trước mắt xảy ra chuyện gì, hai vị cao thủ này vì cái gì đánh nhau? Chương 698, Phi Vân Phúc Địa Long Tôn Tháp. Chương 698, Phi Vân Phúc Địa Long Tôn Tháp. Tiểu Hồ Lô nói, ngươi biết bọn hắn hai cái sao? Vị nào sử kiếm tu sĩ nhân tộc ta biết, chính là thượng thanh quan đệ tử Cố Hạo Dương. Thục trung chuyến đi, Thạch Phong từng gặp Cố Hạo Dương hai lần, ấn tượng cực kỳ khắc sâu, người này sư phụ chính là thượng thanh thất lão một trong Lý Thiên Tinh. Cố Hạo Dương người mang tuệ minh kiếm thể, tuổi còn trẻ đã kết đan thành công, tinh thông thượng thanh quan 36 lộ kiếm pháp, có thể xưng kỳ tài. Lần trước luận kiếm đại hội, anh hùng tiên hạ tụ ở Thái Ất Cung, đánh giá ra tần trung 9 vị nhân tài mới nổi, tức cái gọi là tần trung cửu tú. Tại phần bảng danh sách này bên trong, Cố Hạo Dương đứng hàng đệ nhị, vẹn vẹn xếp tại Thí Kiếm Sơn trang cửa hàng chủ Vân Hành Phong đằng sau. Lần trước thuộc trung gặp mặt, Cố Hạo Dương vừa mới kết đan, hơn 10 năm đi qua, hắn đã đến kim đan trung kỳ, tấn giai nhanh, quả nhiên là một ngày thiên lý. Cái thằng này như thế nào cũng tới huyễn cảnh rồi. Thượng thanh quan chẳng lẽ cũng luyện khí luyện đan sao? Bên cạnh Đông Khâu Duyệt thấp giọng tức giận nói. Trước kia thử nguyện sơn trang, Cố Hạo Dương từng có một phen suy đoán, ám chỉ mưu hại Ninh Tứ tiểu thư sau lưng hung thủ là Đông Khâu gia tộc. Đông Khâu Duyệt đối với chuyện này một mực còn canh cánh trong lòng. Tiểu Hồ Lô nói, đúng nga, ta đã quên, ngươi cái thằng này cũng là kiếm tu, biết Cố Hạo Dương danh tự đổ hợp tình hợp lý. Như thế nào, hắn kiếm pháp so ngươi như thế nào? Thạch Phong lắc đầu, ta đây điểm không quan trọng bản sự há có thể cùng thượng thanh quan cao nhân so sánh. Tiểu Hồ Lô một bên quan chiến, trong miệng vừa nói, to con, cái này Cố Hạo Dương cánh tay huy động, bạch quang liền đi theo vung tới vung lui, là cái gì kiếm pháp? Thạch Phong đáp nói, đây là thân kiếm chi thuật, hắn đem bảo kiếm cùng cánh tay phải dung hợp, cánh tay huy động, kiếm khí liền kích thích ra. Còn hắn sử chiêu thức, hẳn là thượng thanh quan cực thượng thừa kiếm pháp, cụ thể là cái gì ta nói không ra. Tiểu Hồ Lô nói, ngươi không biết, nói thế nào là thượng thừa kiếm pháp? Ngươi nhìn kỹ. Cố Hạo Dương kiếm pháp hoàn toàn bứt bỏ phòng ngự, phương diện chiêu thức chỉ có tiến không có lùi, khí thế lăng lệ vô song. Ngoài ra, Cố Hạo Dương tay trái một mực giấu ở trong tay áo, rõ ràng còn có hậu chiêu, chỉ đợi đối phương lộ ra sơ hở, liền sẽ phát ra thạch phá thiên kinh hãi một kích, người này chắc chắn tay trái tay phải đều có thể sử dụng kiếm. Huyền Quy Cốt bên trong, Thạch Phong thở dài, quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên. Ta vốn cho rằng Lý Thanh Sư Lý Sư Thúc Thiên Tư chắc tuyệt, là khó được kiếm đạo nhân tài, nhưng lại nhìn cái này Cố Hạo Dương, tựa hồ lại còn hơn Lý Sư Thúc mấy phần. Không hổ là tần trung tiểu tú, ta xem cùng giai tu sĩ ở dưới tay hắn rất khó trèo chống 100 lần hợp. Giáp Ma Long thử thử nha, cái gì sư thúc, ngươi cũng kết đan rồi, Lý Thanh Sư chỉ là Lý Sư Minh mà thôi. Một mực nhắm mắt suy nghĩ, Bạch Hồ đỗng nhiên mở mắt ra, nếu bàn về kiếm đạo nhân tài, ta còn gặp qua một người, còn hơn Lý Thanh Sư cùng Cố Hạo Dương. Hả, phải không, hồ sư bộ tộc của ngươi bên trong cũng có kiếm đạo cao tay. Không phải ta thiên hồ tộc cao thủ, người này chính là ngươi. Thạch Phong ngạc nhiên, ta như thế nào so sánh được Lý Sư? Sư Minh cùng Cố Hạo Dương đây. Bạch Hồ mỉm cười, ngươi bây giờ đương nhiên đánh không thắng bọn hắn, nhưng mà, bằng ngươi đối với Thái Sơ kiếm ý đổ lĩnh ngộ nhanh, đợi một thời gian, vượt qua bọn hắn đồng thời không phải việc khó. Thạch Phong đang tiếu đạo, hồ sư ngươi quá để mắt ta. Cố Hạo Dương đem kiếm pháp thôi phát, bạch quang từ một đạo, hai đạo, một mực điệp ra đến thất đạo. Thất đạo kiếm quang lại biến hóa vô số kiếm ảnh, một thời gian, ngàn vạn kiếm mang như lưu tinh kinh thiên, lại như đêm hè nhóm ánh, hướng đối phương nhanh chóng bắt tới. Phía trước thanh niên áo trắng đối mặt như thế bàng bạc kiếm khí, nhưng thủy chung bình tĩnh như thường, cặp mắt hắn đồng dạng ẩn ẩn nhất cấu ngạo khí, theo tiếng tiêu của hắn, thanh quang cũng dần dần di nở rộ đến, hạo như khói, mang như sương, cùng kiếm quang đan vào một chỗ. Thạch Phong giật mình nói, vị này là ai? Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể đem âm ba công kích thực chất hóa. Tiểu Hồ Lô cơ tiếu đạo, ngươi không nhận ra hắn? Ta chỉ nhìn ra được người này là ma tộc, khác liền không biết gì cả. Thạch Phong cũng không tức giận, há, vậy kính xin tôn công tử chỉ giáo. Hắn họ Kép Bách Lý, tên Bình Giã, là ma tộc Ngự Linh Tông đệ tử. A, Thạch Phong đạo, nguyên lai hắn chính là Ma Tiêu Bách Lý Bình Giã. Hắn quét mắt nhìn lại, rất nhanh ở bên trái quan chiến trong đám người tìm được Thượng Cung Thừa. Này ma tiên phía trước bằng một cái tỷ bà truy sát Phượng Tê Đồng, về sau Thạch Phong đổi tới, lấy thi thần cung xạ đoạn mất hắn một cây dây đàn, bất quá song phương cũng không tái chiến, Thường Cung Thừa bởi vì đồng bạn kêu cứu, vội vàng đi. Bây giờ, Thường Cung Thừa cùng một danh sư muội đứng ở trong đám người, nhìn chăm chăm quan chiến. Trong tay hắn nắm tỉ bà, vận sức chờ phát động, rõ ràng một khi có biến cố gì hắn liền sẽ ra tay trợ giúp sư mình. Người nghe qua này ma. Tiểu Hồ Lô nói, ta mặc dù cô lậu quả văn, nhưng ma tiêu chi danh vẫn là như sấm bên tai, người này là Ngự Linh Tông rất đệ tử kiệt xuất, luận tu vi cảnh giới, hắn mới kim đan trung kỳ, so với hắn sư đệ Thường Cung Thừa còn thấp một cái tiểu giai. Nhưng này ma thần thông kinh người, trước kia một người đánh bại Hoàng Long Sơn 8 tên kim đan liên thủ, cho dù là Hoàng Long tôn giả tự thân xuất mã, cũng thong dong rời đi. Một trận chiến này chấn động thuộc địa, ta làm sao không biết. Đúng, cái này hai người cao thủ vì cái gì đánh lên? Bọn hắn đánh nhau kỳ quái sao? Không đánh mới kỳ quái đâu. Tiểu Hồ Lô nói, trong ảo cảnh, nhân tộc cùng yêu ma hai tộc đã sớm đánh ảo. Cứ theo đà này, coi như một phương bị giết sạch, một phương khác cũng còn lại hạ không được mấy cái. Hắn lời nói này là tình hình thực tế, yêu tộc ma tộc mặc dù đánh đòn phủ đầu, đánh nhân tộc một cái trở tay không kịp, nhưng nhân tộc tổng số vẫn là chiếm thượng phong, một khi ôm thành thực lực không thể khinh thường. Tiểu Hồ Lô tục nói, thế là song phương ước định, cùng tùy tiện chém giết, không bằng một hồi phân thắng thua, song phương đều ra một người, thua một phương liền không cho tiến vào Khổng Tức Cung. Nhân tộc bên này đẩy ra là Cố Hạo Dương, mà ma tộc bên kia chính là Bách Lý Bình Dã ra tay. Thạch Phong đạo, thì ra là thế. Cái này pháp tử độ là công bằng bất quá, bây giờ tiến vào Khổng Tức Cung đã có không ít người đi, đánh lại đánh cuộc này có phải hay không chậm. Phía dưới người quan chiến mặc dù không thiếu, nhưng cũng không có Huyền Đỉnh Tông, Đoạn Long Cốc đồ nhị cốc chủ bọn người, mà yêu tộc ma tộc bên kia cũng không thấy thiết chiến, xích thiệt, yêu đao đá lửa, yêu tinh các cao thủ, những người này sợ là sớm đã tiến vào Khổng Tức Cung. Tiểu Hồ Lô nói, đã đi vào đương nhiên không còn được, bọn họ đánh cược chỉ giới hạn ở chúng ta những thứ này còn không có tiến vào Khổng Tức Cung người. Nhiều người như vậy muốn đoạt lấy tiến Khổng Tức Cung, bên trong rốt cuộc có gì bảo bối? Thạch Phong nhịn không được hiếu kỳ. Người không biết sao? Ta nhất định muốn có biết không? Tiểu Hồ Lô hì hì nở nụ cười, xem ra ngươi còn thật không biết. Khổng Tước Cung là Khổng Tước Thượng Nhân Động Phủ, Khổng Tước Thượng Nhân là phân ly bộ phận đại trưởng lão, ngày xưa thiên hạ đệ nhất cao thủ, động phủ của hắn bên trong tự nhiên có vô số bảo vật. Thì như ngươi cầm đen hoa quỳnh. Các cáp, cho con ngươi còn nhớ rõ đen hoa quỳnh. Không sai, đen hoa quỳnh tự nhiên tính được là bảo bối, bất quá đây không phải bọn hắn mục đích chuyến đi này. Ngươi biết ma tộc là hướng về phía cái gì tới sao? Không biết. Thạch Phong thành thật thật đáp. Tiểu Hồ Lô xích lại gần hai bước, thần bí, ngươi nghe nói qua thượng cổ thập đại thần khí sao? Thạch Phong tức giận nói, ngươi sẽ không nói Khổng Tức Cung bên trong có thượng cổ thập đại thần khí a? Thiên hạ pháp khí chia làm tam đẳng tiểu giai, phía dưới tam giai vì linh khí, bên trong tam giai thì làm pháp bảo, bên trên tam giai thì làm linh bảo có thể tự động thu nạp linh khí, sinh ra linh trí, trong đó lại có phần tiên thiên linh bảo cùng hậu thiên linh bảo. Mà trên tiên thiên linh bảo còn có thượng cổ thập đại thần khí, cái này mười cái nghe nói cũng là thượng giới tiên nhân rơi mất nhân thế, uy lực to lớn, đủ có thể di sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa. Chỉ là cái gọi là thập đại thần khí, luôn luôn chỉ ở trong truyền thuyết, thế gian nào có bóng dáng? Đương nhiên không, nếu là có, ở đây xuất hiện cũng không phải là người ta những thứ này tôn kép rồi. Tiểu Hồ Lô nói, trong thập đại thần khí có một cái càn khôn tháp, chính là thổ hệ trí bảo, mà ma tộc có một món bảo vật, tên là Phi Vân Phúc Địa Long Tôn Tháp, chính là bắt chước càn khôn tháp luyện chế. Chương 699, Huyễn Cảnh Yêu Triều chương 699, Huyễn Cảnh Yêu Triều Phi Vân Phúc Địa Long Tôn Tháp. Thạch Phong cả kinh nói, đúng nha, to con, ngươi là luyện khí sư, hẳn là nghe qua kiện pháp khí này a. Đương nhiên nghe qua. Càn khôn tháp hàng nhái rất nhiều, gia thái cực môn thất xảo linh lung tháp cũng là một cái trong số đó. Bất quá nói đến nổi danh nhất, nhất định là Phi Vân Phúc Địa Long Tôn Tháp. Mặc dù nó không có càn khôn tháp không nhìn không gian quy tắc nghịch thiên hiệu quả, nhưng có thể họa địa vi lao, đã đạt đến linh bảo tiêu chuẩn. Ta ngược lại thật ra nghe văn thử bảo vì ma tộc cất giữ, lại không biết rơi vào vạn linh trong ảo cảnh. Tiểu Hồ Lô tiếu đạo, ngươi đương nhiên không biết, việc này vốn là rất bí mật, ma tộc càng không phải mình nói ra. Vậy làm sao ngươi biết? Bản thiếu gia biết đến nhiều chuyện đi đây. Ta còn có thể nói cho ngươi một chút tin chi tiết, Phi Vân Phúc Địa Long Tôn Tháp chính là ma tộc Thác Bạt trưởng lão bản mệnh pháp khí. Vạn năm đại chiến lúc, Thác Bạt Diên Thọ bị nhân tộc hơn 10 vị cao thủ vây công đánh giết, thi thể rơi vào Khổng Tức Cung Ly Uyên. Lúc đó chiến cuộc hỗn loạn, cũng không có người có thể đưa ra tay đi lấy Thác Bạt Diên Thọ chứa vật túi. Món kia bảo vật cũng vẫn chìm đáy vực. Vạn Linh Huyễn cảnh tái hiện nhân gian về sau, ma tộc vẫn muốn đem Phi Vân Phúc Địa Long Tôn Tháp vớt đi lên, tức là đều không thể thành công. Hai người trong lúc nói chuyện, trên sân tình hình chiến đấu lại là biến đổi. Cố Hạo Dương mấy lần công kích vô công, nhuệ khí ích thịnh, dưới chân hắn một điểm, cả người đằng không bay lên, thân thể hóa thành một đạo kiếm khí màu trắng, ở trên cao nhìn xuống, hướng Bách Lý Bình Dã đâm xuống dưới. Lấy thân hoa kiếm, kiếm khí ngoại phóng, cách xa mấy chục trượng, xem cuộc chiến đám người cảm thấy da thịt như bị hàn quang ma luyện, ẩn ẩn đau nhức. Thật là bá đạo kiếm khí. Phượng Đế Đồng thấp giọng nói, mà Bách Lý Bình Dã vẫn như cũ như chuẩn chuẩn lướt nước giống như đứng ở trên nhánh cây, hắn mục trung cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, thanh quang ngưng tụ, như rực rỡ thiên hà, tụ ở trước mặt. Kiếm khí màu trắng đâm vào thanh quang ở bên trong, ngay từ đầu thế như trẻ tre, nhưng xâm nhập ba trượng về sau, ở cách Bách Lý Bình Dã mặt năm thước chỗ tốc độ chậm lại. Cố Hạo Dương một mực rũ tay trái bỗng nhiên dựng thẳng lên, trưởng xuôi theo bạch quang một chút xuyên vào. Bách Lý Bình Dã khuôn mặt bị kiếm quang làm nổi bật phải sát bạch phải không một tia huyết sắc. Lợi hại. Thạch Phong thầm nghĩ, nay nhị tử không chỉ thần thông được, công lực chi thâm hậu cũng không nhường kim đan hậu kỳ tu sĩ, mà hết lần này tới lần khác hai bọn họ cũng là kim đan trung kỳ, có thể tưởng tượng chờ bọn hắn tấn giai đến kim đan hậu kỳ đại thành về sau, thần thông nên như thế nào nghịch tiên. Bạch Hồ nói, ngươi cũng không cần hâm mộ, phải biết bọn họ đều là tần trung cao cấp nhất trong tông môn kiệt xuất nhân tài, có cường đại tài nguyên làm hậu thuẫn, lợi hại một chút không chút nào đủ kỳ. Ngươi kỳ ngộ không ngừng, tư chất cũng là tuyệt đỉnh, chờ ngươi đem Thái Sơ kiếm ý đồ hoàn toàn lĩnh ngộ. Thạch Phong nhịn cười không được, Thái Sơ kiếm ý đồ ta bây giờ mới học được kiếm ba, hoàn toàn lĩnh ngộ. Cái kia chỉ sợ ta phải có 1000 năm thọ nguyên mới được. Kiếm khí màu trắng khoảng cách Bách Lý Bình giã mặt còn có một thước, liền triệt để ngưng lại, song phương rằng co bất động. Hai người thần thông khó khăn phân cao thấp, cuối cùng lại bị bức so đấu pháp lực. Dưới sườn núi gặp hai người ghép ra nội ý, đều ngừng thở, âm thầm đề phòng không cẩn thận bị kình lực tác động đến. Đột nhiên, Bách Lý Bình giã hai tay chấn động, Cố Hạo Dương cả người đổ bay trở về, chọc lại trở xuống lúc trước trô đứng cảnh tùng bên trên. Chỉ nghe ba mà một tiếng vang nhỏ, kình lực tiết ra ngoài, cảnh tùng gãy. Mà cơ hồ là đồng thời, Bách Lý Bình giã dưới chân cảnh tùng cũng làm kiếm khí xung kích, răng rác đoạn mất. Cố Hạo Dương tay khẽ vẫy, bạch quang nhập thể, kiếm khí đẩy trời lập tức tiêu tan. Hắn nhàn nhạt nói, "Ma tiêu quả nhiên danh bất hư truyền." Bách Lý Bình giã buông xuống chúc địch, ban đầu ngạo mạn chi khí cũng thu liêm không thiếu, thượng thanh quan kiếm pháp cũng làm cho tại hạ tầm mắt mở rộng. Cố Hạo Dương đề nghị, "Vậy chúng ta liền xem như ngang tay đi." Bách Lý Bình giã lập tức đồng ý, ngang tay. Người ta hai tộc tất cả có thể vào Khổng Tức Cung, về phần đang trong cung gặp gỡ, liền nghe theo mệnh trời đi. "Được, vậy cứ thế quyết định." Cố Hạo Dương quay người đi, hắn càng là lẻ loi một mình tới sông Vạn Linh huyễn cảnh, cũng không đồng bạn. Một cuộc tỉ thí cứ như vậy, quá trình mặc dù ngắn, nhưng thực mọi người mở rộng tầm mắt, mà kết quả cũng coi như tất cả đều vui vẻ, thế hòa song phương đều có thể tiếp nhận. Đồng nhiên, Kim Y Địa Tăng, Mạnh Tông Võ hai người cất bước hướng Thạch Phong đi tới. "Thạch đạo hữu, lập tức phải tiến vào Khổng Tức Cung rồi, ngài có thể có hứng thú cùng Mộ gia liên thủ?" Thạch Phong sầm nét mặt, không có hứng thú. Hắn nói xong, trực tiếp hướng về bên cạnh đi ra mấy bước, bãi minh căn bản muốn không cùng Hóa Linh Tông hai người trò chuyện. Kim Y Địa Tăng ăn sẹp, rất không cao hứng, hướng bên cạnh Mạnh Tông Võ thấp giọng oán trách, "Ta sớm nói tiểu tử này đối với ta Hóa Linh Tông hận thấu xương, căn bản không có khả năng hợp tác với chúng ta, ngươi còn không phải muốn đi qua nói vu bảo, thực sự là ngã khuôn mặt." Mạnh Tông Võ nhìn qua Thạch Phong bóng lưng, mục trung lộ ra một tia suy tư. Thạch Phong đi ra về sau, Tiểu Hồ Lô lại gần, "To con, đón lấy tới ngươi chuẩn bị đi đây." Thạch Phong khoát khoát tay, "Ta không có đi Khổng Tức Cung, cái gì Phi Vân Phúc Điệu Long Tôn Tháp, không có hứng thú." "Vậy thì tốt quá, tiểu gia ta cũng không muốn đi Khổng Tức Cung tham gia náo nhiệt, không bằng chúng ta tiếp tục đi tìm Tử Ảnh Điêu, như thế nào?" "Không có." Thạch Phong vừa mới nói một chữ, trong đám người bỗng nhiên có người kêu to, "Nhìn, đó là cái gì?" Theo người kia ngón tay, liền thấy phía đông chân trời đông nghịt, tựa hồ có vô số chim bay hướng bên này mà tới. "Yêu khí, đây đều là yêu cầm không tốt, bộc phát yêu chiều rồi, cháy mau." Yêu chiều có thể xưng tu chân giới một trong hai nạn, một hai con, thậm chí trên trăm con yêu thú tu sĩ có lẽ không để vào mắt, nhưng nếu đến hàng vạn mà tính, thậm chí 10 vạn trăm vạn mà tính, cái kia dù cho chỉ là nhất nhị giai yêu thú, cũng khó có thể ngang hàng. Đám người phát một tiếng hô, quay đầu bỏ chạy. Nhưng chạy ra không xa, đã thấy phía tây rừng cây, tuôn ra vô số yêu thú, gào thét chạy tới. "Hoàng bét, đồ vật giáp công. Nhanh, nhanh, làm sao bây giờ?" "Đừng hốt hoảng, đại gia liên thủ, hướng về Khổng Tức Cung phương hướng trùng sát." Đối mặt yêu triều, liều mạng rõ ràng không phải lên sách, trừ phi thực lực ngươi siêu quần, pháp bảo xuất chúng, chính là đứng tại yêu triều bên trong cũng không phát hiện chút tổn hao nào. Bằng không, một khi lâm vào khổ chiến, kết quả sau cùng chính là pháp lực hao hết, bị bầy yêu xé nát nuốt sống. Bởi vậy, đối phó yêu triều, đơn giản hai cái pháp tử, hoặc trốn hoặc trốn. Đám người thân pháp mặc dù nhanh, nhưng ở vào vạn linh huyễn cảnh cái này phong bế hoàn cảnh, trốn là trốn không thoát, chỉ có thể là né. Mà Khổng Tức Cung lầu các núi non trung điểm, dựa vào hắn kiến trúc đều có thể cùng yêu triều chào hỏi. Đám người dưới sự kinh hãi, số đông nhao nhao triều Khổng Tức Cung bỏ chạy, vừa vặn Khổng Tức Cung cũng là bọn hắn chuyến này tầm bảo địa phương muốn đi. Làm sao bây giờ? Phượng Tê Đồng, Đông Câu Duyệt hai người đồng thời hỏi thăm Thạch Phong. "Khẳng định muốn tìm một chỗ trốn đi, bất quá ta không muốn đi Khổng Tức Cung tham gia náo nhiệt, các ngươi muốn đi, theo đại chúng nhân mã." "Vậy chúng ta không đi, đi theo Thạch huynh." Phượng Tê Đồng, Đông Câu Duyệt hai nhân mã thượng đạo. Yêu triều tốc độ tiến lên cực nhanh, nhất là phía đông yêu cầm. Ba người nói chuyện lúc, chúng yêu chim đã nhao nhao giết tới, như ô vân cái đỉnh, che khuất bầu trời. Thạch Phong ngự lên pháp chu, dâng lên giữa không trung, gặp yêu cầm bổ nhào vào, ống tay áo dương lên, song kiếm bay ra, trước người trên dưới xoay quanh. Sáng như tuyết hàn quang ở bên trong, ba, bốn con yêu cầm huyết nhục kẹp lấy loạn linh bay tứ tung. "Đi đâu đây?" Thạch Phong dương mục tứ phía dưới quan sát. "Không bằng đi Phản Lão Đạo Thái Tố Thành, liền tại phụ cận không xa, nơi đó lao ra ta quen thuộc địa hình, nhắm mắt lại cũng sẽ không lạc đường." "Đưa đề nghị chính là Giác Ma Long." "Tốt lắm, Long lão gia người dẫn đường đi." Thái Tố Thành cùng Khổng Tức Cung là hai cái phương hướng, Thạch Phong không cùng đại đội nhân mã đồng hành, đổ cũng có một chỗ tốt, dù sao yêu thú truy tung, càng nhiều người, đuổi tới yêu vật cũng càng nhiều. Thạch Phong cũng không ham chiến, kiếm quang lập lòe, người ngăn cản tan tác tơi bời. Phượng Tê Đồng, Đông Câu Duyệt bọn người theo sau lưng, một đường đi về phía nam bay đi. Thạch Phong không biết là, tại yêu triều trung ương, hai cái hóa hình yêu tu đang ôm cánh tay mà đứng. Tay trái yêu tu rõ ràng là yêu cầm, phía sau lưng dưới nách một đôi thật to cánh. Hắn khuôn mặt hẹp dài, câu mũi hẹp mắt, cái trán còn mọc ra một cây dài ba thước sừng nhọn. Bên phải yêu tu lớn cái báo từ đầu, để trần thân trên người trên mặt trải rộng màu đỏ nhỏ chút, cái chán hắn đồng dạng dài thêm gót sừng thú. chẳng qua cùng cái kia yêu cầm so sánh, sừng nhọn ngắn rất nhiều, bất quá dài 5-6 tấc. Trường Giác yêu chim đứng ở đó, một mực vươn cổ đi về phía nam bên cạnh quan sát. Chương 700, Thái Tố Thành. Chương 700, Thái Tố Thành. Báo đầu yêu phát giác, cái gì là tò mò, Cổ Hình, ngươi đang nhìn cái gì? Trường Giác yêu chim đưa tay chỉ, Tăng đạo hữu, ngươi thấy cái kia sử song kiếm nhân tộc không có. Báo đầu yêu vươn cổ quan sát, ngươi nói là vị nào thân hình cao lớn, mặc một bộ áo bào cho thanh niên sao? Như thế nào, chẳng lẽ hắn từng đắc tội của mình? Ta đều không biết hắn, làm sao lại đắc tội ta? Hắn đắc tội là? Trường Giác yêu tu nói, từ trong ngực lấy ra một cái màu trắng ngọc phù, Tăng huynh nhận ra vật này sao? Báo đầu yêu nết miệng cười, a, lại là Lôi Bạo thú vương Lôi phủ truyền thư, hắn nói cái gì? Lôi đạo hưu nói, cái này cái tu sĩ nhân tộc chút thời gian trước xâm nhập Lôi thần cung, khắp nơi vơ vét bảo vật, còn đem Lôi đạo hưu yêu mến nhất tôn nhi sát hại, Lôi đạo hưu tức giận đến bể phổi. Hết lần này tới lần khác Lôi đạo hưu tại bế sinh tử quan, không pháp thân tử đuổi theo ra đến, cho nên mới tín phủ truyền thư, muốn chúng ta giúp hắn đã giết cái này gọi Thạch Phong nhân tộc, Lôi đạo hưu nơi đó tất có thâm tạng. Như thế nào? Tăng huynh chưa lấy được Lôi đạo hưu truyền tin sao? Báo đầu yêu cười lắc đầu, không có. Trường Giác yêu chim xoay chuyển ánh mắt, cái kia Tăng huynh có hay không hứng thú kiếm một trận canh? Không được. Tất nhiên người này là Cổ huynh phát hiện trước, ta sao có thể chặn ngang một gậy, cái này quỷ xui xẻo liền giao cho Cổ huynh ngươi rồi. Trường Giác yêu chim nhẹ nhàng thở ra, vậy tiểu đệ cái này đuổi theo, người này thân pháp quá nhanh, lại không ra tay, liền muốn nhường hắn chạy thoát rồi. Báo đầu yêu gật gật đầu, được. Tại hạ chúc Cổ huynh mã đáo thành công. Trường Giác yêu chim cười hắc hắc, chỉ là kim đan sơ kỳ, còn không dễ như trở bàn tay. Tiểu đệ đi rồi. Nói đi, hắn hai cánh lóe lên, đã nhàn rỗi không thấy. Mấy người Trường Giác yêu chim đi xa, sau lưng một vị khác báo đầu yêu tu lại gần, thấp giọng nói, phụ thân, ta nhớ được ngươi không phải cũng thu đến Lôi Bạo thú vương truyền tin sao? Vì cái gì không cùng Cổ Điêu vương cùng đi truy sát tên đó nhân tộc? Tựa hồ Lôi Bạo thú vương hứa ban thưởng rất là phong phú. Khi trước báo đầu yêu cười lạnh, chính là bởi vì Lôi đạo hữu hứa trọng thưởng, ta mới không đi. Lôi Bạo thú vương tu vi tại ba người chúng ta yêu vương bên trong, vốn chính là cao nhất, lại thêm Lôi Thạch, vậy thì lợi hại hơn. Ngươi không thấy sao? Bá Kỳ đại nhân đối với chúng ta người chỉ huy quá lớn, như chờ tôi tớ, nhưng đối với Lôi Bạo thú vương lại rất là khách khí. Đoạn trước thời gian, Bá Kỳ đại nhân còn tự thân thỉnh Lôi Bạo thú vương rời núi, nói ba ngày, Lôi Bạo thú vương chính là không đáp ứng. Lấy Lôi Bạo thú vương thực lực mạnh như thế, vị nào gọi Thạch Phong tiểu tử lại có thể từ Lôi thần cung toàn thân trở ra, kỳ nhân nhất định có chỗ hơn người. Ý của phụ thân là, Lôi Bạo thú vương cho thủ lao càng nặng, liền nói rõ tiểu tử kia càng khó dây vào. Không sai. Do đó, loại phiền toái này chuyện chúng ta tốt nhất đừng chủ động đi trêu chọc, mặt khác, dưới mắt Bá Kỳ đại nhân có một cực lớn kế hoạch muốn áp dụng, nếu là làm trễ nải lão nhân gia ông ta đại sự, hắc hắc. Thạch Phong, Phượng Tê Đồng cùng Đông Khâu duyệt chủ tớ một nhóm bốn người, kết bạn đi về phía Nam Phá Bay. Ngay từ đầu còn rất thuận lợi, bốn người hợp lại cùng nhau, nhưng mà, trên không yêu cầm thực sự nhiều lắm, bay ra trong vòng 3-4 dặm, bốn người liền bị tách ra. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Phong phấn khởi song kiếm, tại che khuất bầu trời phi cầm bên trong giết ra một đường máu, phía trước dưới chân lộ ra một tòa đen tối thành trì. Thái Tố Thành cũng là Cửu Diệu Tinh Cung trận trận nhãn ở vào cửa lớn vị trí, đây là phân ly bộ phận trưởng lão Phàn đạo nhân độc phủ, toàn thân là màu xám đen nham thạch lát thành, nửa tại mặt đất, nửa dưới đất. Các cáp, cuối cùng đã tới. Thái Tố Thành, lão gia ta trở về. Giáp Ma Long cũng không nghĩ tới thời gian qua đi vài năm, chính mình lại có thể trở lại Thái Tố Thành, một lúc hưng phấn phải đại hống đại thiếu. Thạch Phong người trên không trung, đã thấy Thái Tố Thành phía dưới đứng đầy yêu thú. Thạch Phong quét mắt nhìn lại, đột nhiên nhướng mày, kêu một tiếng, hỏng bét. Bạch Hồ hỏi nói, thế nào? Hồ sư, ngươi xem, lại là Lôi Bạo thú. Thạch Phong một nhắc nhở, Bạch Hồ rất nhanh phát giác, phía dưới yêu thú bên trong đột nhiên đứng một đám Lôi Bạo thú, ước chừng có 30-50 chỉ cầm đầu là vị hóa hình Lôi Bạo thú yêu, đang ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Phong. Bạch Hồ nói, huyễn cảnh hiện thế đến nay, Lôi Bạo thú liền không có đi ra Lôi Thần cung không gian, lần này thế mà chạy ra, không cần hỏi, nhất định là thú vương phái tới truy giết chính là ngươi. Thạch Phong còn chưa lên tiếng, Giáp Ma Long đã cởi trên nỗi đau của người khác, đó là, ngươi đem Lôi Thạch hủy, chính là hủy thú vương mệnh căn tử, hắn khẳng định muốn truy sát ngươi đến lên trời xuống đất. Thạch Phong âm thầm thở dài, vừa thu lại pháp trù, cả người từ không trung thẳng tắp rơi xuống. Sau lưng Thạch Phong, còn có mấy chục con yêu cầm theo đuổi không bỏ. Phanh! Thạch Phong ngạnh sinh sinh rơi đập tại trên tường thành, truy đuổi yêu cầm ở bên trong, có mấy cái thu thế không bằng, cũng đi theo rơi đập tại trên tấm đá. Nhưng tương tự nện ở trên tường thành, Thạch Phong một dính phiến đá, cả người liền biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia mấy cái yêu cầm tắt thì ngạnh sinh sinh nện ở trên tảng đá, từng cái ngã miệng méo chân cả thọn. Giáp Ma Long nhịn không được cắp cắp đại thiếu, cái này mấy cái cũng là xòa điểu. Thạch Phong lẻn vào tường đá, hướng xuống mới 6 thước, liền đụng tới một tầng cấm chế, không cách nào tiếp tục hướng xuống tiềm. Cái kia hóa hình Lôi Bạo thú thấy thế, xuất linh trong tộc một lũ yêu thú, gần to đuổi đi theo nguyên lai huyền đỉnh tông khởi động Cửu Diệu Tinh Cung phát trận, Thái Tố Thành cũng là trận nhãn, cùng trước đây Thiên Hùng Thành đồng dạng, cấm chế khởi động, muốn trộm tiến vào đi đã là làm không được. Bất quá, Thạch Phong đối với cái này cũng sớm đã đoán trước. Hắn xoay người, tại trong vách đá đi nhanh, đông cong tây ngoặt, đi ra mấy chục trượng về sau, đột nhiên trốn vào huyền quy cốt, còn lại khối tiếp theo màu trắng cốt thẻ không dùng được tại trong vách tường. Cái kia hóa hình Lôi Bạo thú lập tức đã mất đi Thạch Phong dấu vết, hắn mang theo một đám yêu thú, tại thành lâu vách đá khắp nơi tìm kiếm, cái mũi người tới người lui, nhưng nơi nào còn tìm được Thạch Phong. Giang có 2-3 canh giờ, sắc trời đã tối, cái kia hóa hình Lôi Bạo thú cuối cùng mất đi kiên nhẫn, dẫn tộc nhân rời đi mảnh này tường thành. Mãi cho đến nhị canh thời gian, màn đêm đen kịt ở bên trong, một thân ảnh từ trong tường thành chui ra. Tường thành bị cấm chế chặn, ta vào không được Thái Tố thành, làm sao bây giờ? Giáp Ma Long cười hắc hắc, đừng có gấp, tục nữ nói, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, cái này Thái Tố thành lao ra ta không thể quen thuộc hơn được, ta hiểu rõ mấy cái lỗ hổng có thể lén lút chuẩn đi vào. Vậy thì lao phiền lao ra người chỉ đường. Đương nhiên, tiểu tử chính ngươi cẩn thận phía ngoài thú triều là được rồi. Lập tức, từ Giáp Ma Long chỉ đường, Thạch Phong tại tường thành, cổng trào, bia đá ở giữa khắp nơi loạn chuyển. Cuối cùng, tại một tòa đàn tế phía dưới, thật đúng là tìm được một lỗ hổng lớn nhỏ đang có thể dung thân, Thạch Phong rụt người một cái, chui xuống dưới, chỉ chốc lát, liền tiến vào Quá Hợp thành địa cung. Hướng về đi xuống 3-4 trượng trượng, Thạch Phong cảm giác dưới chân không còn, xuyên qua một gian phòng ốc nóc nhà, rớt xuống. Bốn phía dưới tối đen như mực, Thạch Phong thần thức trước tiên lướt qua, xác định chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, cũng không vật sống về sau, mới lấy ra hỏa tước, chiếu sáng chung quanh. Đây là một gian thạch thất, dài rộng đều 2 trượng, bên trong ngoại trừ một trương thạch sàng bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Xem ra, hẳn là một vị nào đó đệ tử cấp thấp trụ sở. Thạch Phong dạo qua một vòng, xác định không có dị dạng, liền ở chỗ này chờ Phượng Tiên Tử cùng Đông Khâu công tử đi. Cách nguyên cảnh kết thúc còn có mấy tháng, chúng ta liền dừng lại ở Thái Tố thành. Những người khác muốn đi Khổng Tức cung cấp Phi Vân Phúc Địa Long Tôn Tháp cũng tốt, tranh cái gì Khổng Tức Di Bảo cũng tốt, tùy bọn hắn đi thôi, chúng ta không lẫn bảo. Thế là, Thạch Phong thổi đi thạch sàng thượng vạn năm tích lũy bụi đất, ngồi xếp bằng, nghỉ ngơi khí lực. Nhưng mà hắn mới tính toán một canh giờ không đến, Bạch Hồ đống nhiên ngẩng đầu, không tốt, có người đến. Chương 701, Bạch Yêu Điện chương 701, Bạch Yêu Điện là Phượng Sư Tà sao? Ngươi chờ một chút, quá xa, ta biện Bạch Mơ Hồ. Qua 3-4 hơi thở, Bạch Hồ đống nhiên biến sắc, không tốt, không phải Phượng Tiên Tử, tới là Ma Tộc. Lúc này, Thạch Phong cũng mơ hồ cảm ứng được, bên ngoài hành lang có người ở chậm rãi tới gần. Hắn vội vàng đứng lên, thân thể lắc lư một cái, chui vào tường đá, lập tức lại trốn vào Huyền Quy Cốt. Một lát sau, thạch thất đại môn nhẹ nhàng bị đẩy ra, ánh sáng chiếu vào, một vị ma tộc cầm trong tay nguyệt quan thạch, chậm rãi đi đến. Này ma thân tài cực thấp, vốn lại cực béo, chính là yêu đao hỏa thạch đích thủ hạng, bị Giác Ma Long cởi xưng là chính trực người cái vị kia người lùn ma tộc. Lúc trước Bách Lý Bình Giá cùng Cố Hạo Dương tại sơn cốc quyết đấu lúc, này ma cũng ở bên sân quan chiến. Lúc đó hắn quay đầu phát hiện Thạch Phong, nhớ kỹ thiếu chủ từng hạ lệnh muốn giết người này, đồng thời thu hồi hắn chứa bất đuối. Bởi vậy yêu triều bộc phát về sau, hắn không có theo mọi người tiến vào Khổng Tức cung, mà là bám theo một đoạn Thạch Phong đi tới Quá Làng cung. Là hắn, hắn sao có thể tiến vào Thái Tố thành? Thạch Phong hỏi. Giáp Ma Long điểm môi, lỗ mũi châu lao đạo nơi này đều một vạn năm không có người xử lý, gió táp mưa xa, khẳng định có không thiếu chỗ lún làm tổn thương, tiến vào mấy chỉ tiểu háo tử còn không đơn giản. Người lún ma đầu vào phòng, lập tức phát hiện đất hạ đủ dấu vết, sắc mặt không khỏi vui mừng. Đá này phòng mấy ngàn phía trước không người đến qua, cho bụi tích tụ một tấc dày, mà Thạch Phong trong phòng đi lại tại thạch sảng thượng ngồi xuống nghỉ ngơi, những cái kia cho bụi bị dẫm vào trên, tự nhiên lưu lại rất nhiều vết tích. Bất quá, người lùn ma đầu tìm một vòng, bao quát trong tường đá, đều không thấy tăm hơi. Hắn thì thào nói, kỳ quái, tiểu tử này rõ ràng tới qua ở đây, như thế nào đột nhiên biến mất. Huyền Quy Cốt bên trong, Giáp Ma Long ha ha hi thiếu đạo, thực sự là người không thể xem bề ngoài, nguyên lai gia hỏa này tinh thông truy tung thuật nha, chẳng thể trách yêu đao đá lựa sẽ mang lên hắn. Thạch Phong nhìn qua đối phương, trong lòng dâng lên một hồi sắc ý, mình tại chỗ tối, đang có thể đánh lén đối phương. Bất quá cái này người lùn ma đầu thần sắc khẩn trương, nhìn bốn phía, rõ ràng ngưng thần đề phòng, muốn một kiếm giết hắn sợ là làm không được. Mà tiểu hắc hôn mê, Giáp Ma Long thụ thường, cũng không cách nào hỗ trợ, mà người lùn ma đầu xuất hiện, yêu đao đá lửa tin tưởng cũng tại phụ cận, một khi dây dưa. Làm Thạch Phong do dự lúc, người lùn ma đầu đã đem giàn siêu toàn bộ, thầm đi. Người lùn ma đầu sau khi đi, Thạch Phong cũng không đội vã từ Huyền Quy Cốt bên trong đi ra, mà là cho Phượng Tê Đồng, Đông Khâu Duyệt hai người phân biệt phát một đạo tín phù. Rất nhanh, Đông Khâu Duyệt trở về tin, hắn bị yêu cầm truy sát, bị thúc ép hạ xuống phi trù, nhưng mà, trên mặt đất cũng không yên ổn, khắp nơi là yêu thú. Đông Khâu Duyệt chủ tớ chỉ có thể thi triển thổ độ thuật, trốn trốn tránh tránh, một chút hướng về Thái Tố thành tới gần, tính toán, trước mắt khoảng cách Thái Tố thành còn có khoảng 3-4 dặm. Đến nỗi Vượng Tê Đồng, tình huống của nàng cũng gần như, nhưng nàng thân pháp nhẹ nhàng, so Đông Khâu Duyệt tốc độ càng nhanh, trước mắt đã đến Thái Tố thành bên dưới. Bất quá, Phượng Tê Đồng cũng không có đi lên phía trước, bởi vì nàng vừa lấy được sư thúc cùng vô cực truyền tin, cung trưởng lão cũng đang hướng về Thái Tố thành chạy đến. Bây giờ, Phượng Tê Đồng trốn ở một cái trong hầm ngầm chờ lấy cùng cung sư thúc hội hợp. Thạch Phong nghe xong, trong lòng thoáng an định một chút, như cung vô cực, Phượng Tê Đồng, Đông Câu Duyệt, Cửu Tứ lại thêm chính mình, năm người liên thủ, ngược lại cũng không phải rất e ngại đá lửa bọn hắn. Nghĩ tới đây, Thạch Phong đem mới tiến vào Thái Tố thành địa cung chính là cái kia lỗ hổng vị trí kỹ càng nói cho Phượng Tê Đồng cùng Đông Câu Duyệt, dặn dò bọn hắn tiến vào Thái Tố thành phía sau lập tức liên lạc. Lại đợi một hồi, cái kia người lùn ma đầu đã đi được không biết bóng dáng, Thạch Phong rồi mới từ Huyền Quy Cốt bên trong chui ra. Chúng ta bây giờ đi đâu? Hồi đến vừa rồi cửa vào phụ cận chờ Phượng sư tạ bọn hắn. Thạch Phong tắt hỏa tước, trong bóng đêm lấy thần thức dò đường, dọc theo thạch lang, chậm rãi đi tới. Thạch Phong lấy làm kinh hãi, vội vàng lui lại mấy bước, trốn ở góc tường. Giáp Ma Long cơ đầu to, không cần sợ, đây là Bách Yêu Điện, cung phụng một chút tượng đá mà thôi. Nơi này là tế tự cung điện, quanh năm cũng là đăng hỏa thông minh. Bạch Hồ thần thức quét qua một lần, gật gật đầu, bên trong không có ai. Thạch Phong cái này mới chậm rãi đẩy cửa đi vào, đây là một gian dài rộng chừng 10 trượng đại điện, nóc nhà cách mỗi một trượng liền khảm một cái khối nguyệt quan thạch, phản chiếu một phòng giai minh. Đại điện từ đông hướng tây, từng hàng tượng đá, tố chính là nhiều loại yêu thú yêu cầm. Đại điện vào cửa chỗ dựng thẳng có một tấm bia đá, trên đó viết Bách Yêu Điện ba chữ to, nói là Bách Yêu Điện, kỳ thực tượng đá không chỉ 100 vị. Nhìn, lão hồ ly, có người cùng ngươi tố cái giống đâu? Giác Ma Long ha ha hi tiếu đạo. Theo hắn điểm chỉ phương hướng, tay trái hàng thứ nhất vị thứ 5, chính xác tố một cái chỉ hồ yêu, ngược lại là cùng Bạch Hồ nguyên hình có chút tương tự. Bạch Hồ nhàn nhạt nói, đây đúng là chúng ta Thiên Hồ tộc, chỉ bất quá, này hồ toàn thân màu lông đã chuyển huyền hoàng, sinh ra cửu vĩ, chính là tu hành tới cực điểm cửu vĩ huyền hồ, giới này đã lưu không được hắn, chỉ có thể phi thăng tiên giới rồi. Thạch Phong nhìn một chút, hàng thứ nhất ngoại trừ Thiên Hồ bên ngoài, còn có Thanh Long, Phượng Hoàng, Huyền Võ, Kỳ Lân, Bạch Trạch các loại, đếm xem tả hữu tất cả 10 tôn, tổng cộng 20 tôn. Thạch Phong đạo, đây chính là trong truyền thuyết 20 chân linh sao? Bạch Hồ gật đầu nói, chính là. Cái gọi là chân linh, chính là lấy tu vi mà nói, không phải là thuần nhìn tộc loại, tựa như ta Thiên Hồ tộc, tu vi tới rồi cửu vĩ huyền hồ, mới có thể xưng tụng chân linh, khác như tộc ta đệ tử, số lượng ít, cũng có mấy vạn chi mọi người, nhưng đều không đảm đương nổi chân linh hai chữ. Thạch Phong chỉ bên phải hàng thứ nhất vị thứ ba tượng đá nói, cái này chẳng lẽ cũng là chân linh? Bức tượng đá này hiển nhiên là một vị nhân tộc nam tử, mái đầu bạc trắng, dáng người cân xứng, sắc mặt bình tĩnh. Ngươi không nhìn lầm, đây là yêu giới chân linh, không phải là các ngươi nhân tộc. Ngươi nhìn kỹ bàn tay của hắn. Bạch Hồ nói. Thạch Phong cúi đầu nhìn kỹ, quả nhiên, tượng đá này ngón tay của cái gì dài, trưởng xuôi theo lửa sinh màu đỏ lông tơ. Bạch Hồ nói tiếp, đây là Xích Viên nhất tộc, trong tần đại lục không nhìn thấy, bọn hắn sinh tại Nam Bộ Man Hoang đại lục, là Man Hoang đại lục đệ nhất yêu tộc. Xích Viên tộc tu luyện tới người già chân trần, bề ngoài cùng nhân tộc không khác, liền trở thành chu hiếm, cũng là chân linh. Giác Ma Long ngắt lời nói, phàm là viên tộc, sau khi biến hóa cùng các ngươi nhân tộc vốn là không kém bao nhiêu, bất quá ngươi đừng nhìn chu hiếm bộ dáng ôn hòa, có thể tính tình lại hết sức dữ dằn. Bạch Hồ gật gật đầu, Lão Dâm Long nói không sai, chu hiếm mại thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy hung thú, ngươi ngàn vạn lần đừng trêu chọc. Thạch Phong thiếu đạo, ta không sao trêu chọc hắn làm cái gì? Đúng, phàm đạo nhân chính là nhân tộc, còn là một cái đạo sĩ, tại sao sẽ ở trong động phủ tu kiến một cái Bách Yêu Điện, cung phụng tế tự nhiều như vậy yêu tộc đâu? Cái này ngươi không biết đâu. Giác Ma Long cười ha ha một tiếng, ngươi biết phản thái tố phản lão đạo am hiểu nhất năng lực là cái gì không? Là cái gì? Hắn là Vạn Linh Tông trưởng lão, đương nhiên am hiểu nhất luyện khí. Mà tại luyện khí bên trong, lỗ mũi châu lão đạo am hiểu nhất chính là phong linh thuật rồi. Thạch Phong a a liên thành, ta nhớ ra rồi, Long lão gia ngươi trước đó còn cùng ta giảng qua một cái chuyện cũ, trước kia trùng si bồi dưỡng ra thất văn trùng vương, vẫn là phản lão đạo giúp hắn phong linh thành công. Đúng rồi, tiểu tử ngươi trí nhớ cũng không tệ lắm. Giác Ma Long nói, ngươi cũng vậy luyện khí sư, hẳn phải biết, cái gọi là phong linh thuật chính là đem yêu thú phong vào pháp khí, làm cho nó trở thành khí linh, từ đó tăng lên rất nhiều pháp bảo uy lực. Lão đạo sĩ cả một đời làm rất nhiều dạng này phong linh, cảm thấy đả thương âm đức, cho nên mới làm cái Bách Yêu Điện, tế tự đủ loại yêu linh. Thì ra là thế. Thạch Phong bừng tỉnh đại ngộ, cái kia. Hắn lời còn chưa dứt, chợt nghe một cái âm chắc chắc âm thanh người nào. Dám lớn mật xâm nhập Bách Yêu Điện. Chương 702, Trường Giác Yêu Tu chương 702, Trường Giác Yêu Tu Thạch Phong kinh hãi quay đầu, cửa đại điện chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái hóa hình yêu tu, sau lưng mọc lên hai cánh, câu chóp mũi sừng, con mắt đỏ ngầu hung hăng nhìn chằm chằm Thạch Phong. Đây là cái gì yêu quái? Huyền Quy Cốt bên trong, Thạch Phong chiều Giác Ma Long đặt câu hỏi. Cái này? Giác Ma Long chi chi ngô ta, đáp không được. Vạn năm trước, cái này yêu tu còn chưa ra đời đâu, Giác Ma Long như thế nào nhận ra? Những nhân vật nhỏ này lão gia ta tại sao biết, đại khái là cái gì quái điều đi, lão hồ ly, ngươi biết sao? Bạch Hồ lắc đầu, ta cũng không biết, nếu là tiểu hắc tỉnh dậy, có lẽ có thể nhận ra đi. Ta chỉ biết là yêu quái này ẩn nặc thuật rất cao minh, ta thế mà không có phát giác hắn lặng yên tới gần. Huyền Quy Cốt bên ngoài, Thạch Phong ôm quyền nói, đạo hữu là ai? Tại hạ ngẫu nhiên đi qua, cũng không ác ý. Quản ngươi có hay không ác ý, tự tiện xông vào Bách Yêu Điện người, chết. Trường Giác Yêu Tu nói, hai cánh khẽ vỗ, đã đánh tới, chỉ là một cái chớp mắt, hắn đã đến Thạch Phong bên cạnh, hữu chảo chụp về phía Thạch Phong đỉnh đầu. Hắn ba con câu chảo phong duệ vô cùng, cái này nhất chảo nếu là đánh trúng, sợ là đỉnh đầu đều phải sốc lên. Thạch Phong không ngờ được đối phương lớn lối như thế, không nói hai lời liền trực tiếp đánh, đội vàng lui về phía sau nhảy lên, trong lúc đội vàng tránh khỏi. Trường Giác Yêu Chim hữu chảo thất bại, tả chảo lại đến. Thần thông của hắn cũng không cái gì chưa pháp, chỉ là nhanh đến lạ thường. Thạch Phong một chiêu rất lại phía sau, không kịp rút kiếm, chỉ có thể không ngừng né tránh. Hai người một cái như kinh sợ gió chợt nổi lên chi điểm, một cái như điện thiểm xả vũ chi mị, ống tay áo làm vòng, ở trong đại điện truy đuổi né tránh. 50-60 chiêu đi qua chiêu, Trường Giác Yêu Tu càng lúc càng nhanh, Thạch Phong né không thể né, nhìn chuẩn đối với phương nhất chảo chạy chính mình tim đảo tới lấy ra, lúc này ngạnh kháng một chiêu, xoát lợi chảo đụng tới thất hỏa hồ lô giáp, lập tức bị ngăn trở. Bảo giáp, Trường Giác Yêu Tu hơi kinh hãi. Thạch Phong thừa cơ song kiếm bay ra ống tay áo, một chiêu tinh nặng nguyệt lạc bổ tới. Trường Giác Yêu Tu thân thể lắc lư một cái, tại song kiếm chưa từng khép lại phía trước ngạnh sinh sinh pha bảo, nhất chảo chụp vào Thạch Phong hai mắt. Tốc độ thật nhanh. Thạch Phong trong lòng thầm khen. Trường Giác Yêu Tu biết bảo giáp lợi hại, lúc này tránh đi Thạch Phong thân thể bộ vị, chiêu chiêu thẳng đến huyệt thái dương, cái chán, vị trí hiểm yếu, cái hốc, con mắt mấy người chỗ yếu. Thạch Phong bảo kiếm nơi tay, vũ khí lập tức một tráng. Hắn từ thuộc trung nhận được thái sơ kiếm ý đồ, mấy chục năm qua chuyên cần không ngừng, đã đem kiếm nhất chiêu vô định thức, xoay tròn như y kiếm nhị tự trọng lực hình. Cử khinh lược trọng kiếm ba dài ngắn không giống nhau, bát phương không ngại cái này tiền tam trọng kiếm ý lĩnh ngộ. Cái này tam trọng kiếm ý phân biệt giảng giải là chiêu thức nối tiếp, sức mạnh chuyển đổi, binh khí dài ngắn cùng xuất kiếm phương vị quan hệ trong đó. Kiếm ý cũng không phải là kiếm pháp, nói trắng ra là chính là sử kiếm kỹ xảo có thể dùng chư tại bất luận cái gì kiếm pháp. Nếu là bây giờ có một vị thái cực môn trưởng bối tại chỗ, nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì Thạch Phong kiếm pháp lộn xộn, một sẽ khiến cho là nhét bên trên gió thu kiếm pháp, một hồi sử chính là phá núi kiếm pháp, có lúc là song kiếm tất cả làm cho một lộ kiếm pháp, có khi lại là song kiếm hợp sử xuất cánh bên trên song phi kiếm pháp. Nhưng những thứ này kiếm pháp chiêu thức mặc dù loạn, hết lần này tới lần khác nhìn lại rất thoải mái, Thạch Phong thi triển như nước chảy mây trôi mượt mà tự nhiên. Một người một yêu lăn lăn lộn lộn giết cùng một chỗ, bất chi bất giác nửa canh giờ trôi qua, nhất thời khó khăn phân thắng bại. Trường Giác yêu tu càng đánh càng kinh sợ, phải biết, hắn nhưng là tam giai trung kỳ đỉnh phong yêu cầm, sắp sửa tấn giai tam giai hậu kỳ. Mà cùng giai bên trong, công nhận là yêu tộc mạnh hơn so với nhân tộc. Theo lý thuyết, Trường Giác yêu tu dù cho đối chiến nhân tộc kim đan trung kỳ tu sĩ, cũng có thắng không bại, huống chi Thạch Phong bất quá kim đan sơ kỳ. Nhưng mà, đánh nửa ngày, Trường Giác yêu tu càng là một chút lợi lộc cũng không chiếm được, đối phương kiếm thuật tinh diệu đến cực điểm, chính mình thậm chí còn hơi chỗ hạ phong. Trường Giác yêu tu thầm nghĩ trong lòng, chẳng thể trách người này có thể nhẹ nhõm xuất nhập lôi thần cung, còn giết lôi lão yêu đích tô tử, thực lực quả nhiên phi phàm. Hắn một chiêu này có chút gấp nóng này, mặt lập tức lộ ra một chút kẽ hở. Trường Giác yêu tu lại hỉ, lách mình cấp tiến, lợi chảo từ kiếm trong khe xuyên qua, đâm về Thạch Phong huyệt nhân trung. Thạch Phong tựa hồ né tránh không kịp, mà trên mặt lại không giáp trụ bảo hộ. Đúng lúc này, hắn há miệng một cỗ cương khí phun ra, một mặt bàn tay trẻ sơ sinh vậy lớn nhỏ khiên tròn theo cương khí mà sống, bảo vệ mặt. Trường Giác yêu tu nhất chảo đánh trúng hỏa diễm lá chắn, càng không có cách nào xuyên đấu. Mà lúc này, kiếm khí như hồng đã hướng hắn phía sau lưng dạo tới. Không tốt. Trường Giác yêu tu tâm kinh hãi, hắn không nghĩ tới Thạch Phong còn có lợi hại như thế hộ thể chân khí. Lúc này phía trước là Thạch Phong, đằng sau là hai thanh bảo kiếm, tiến thôi không đường. Trong lúc đội vàng, Trường Giác yêu tu hai chân khẽ cong, trực tiếp quỳ xuống, tiếp đó túi đầu lăn lộn, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc tránh thoát phi kiếm. Huyền Quy cốt bên trong, Giác Ma Long trung thực không khách khí tiếu đạo, con ta miễn lễ, còn không có ăn tết đâu, ngươi quỳ xuống dập đầu làm gì? Trường Giác yêu tu mặc dù tránh thoát phi kiếm xuyên tim chi ách, nhưng một chiêu thất trước tiên, không đợi hắn từ dưới đất đứng lên, kiếm khí như bóng với hình, lại đuổi đi theo. Trường Giác yêu tu không ngừng tránh trong nháy mắt tránh né, liều mạng muốn ổn định trận cước. Thạch Phong bộ pháp có lẽ không sánh được yêu cầm, nhưng hắn bây giờ là khống chế phi kiếm, điểm chỉ ở giữa, phi kiếm liền có thể xoay quanh giết tới. Huống chi hắn lĩnh nộ kiếm ba sau đó, tại không gian khoảng cách tính toán bên trên đã là kỳ diệu tới đỉnh cao. Trường Giác yêu tu liền nhường bảy chiêu, chiêu thứ 8 bên trên, thực sự tránh không thoát, chỉ có thể phấn khởi cánh cứng rắn chống đỡ một cái kiếm. Trong lòng của hắn tự nghĩ, ngươi có hộ thể cương khí, lão tử là yêu tu, nhục thân cũng không yếu, đón đỡ ngươi một kiếm lại như thế nào? A. Sau một khắc, kêu thảm vang lên, yêu tu thân ảnh bay xa, nhanh chóng biến mất ở cửa đại điện. Chạy thật nhanh. Thạch Phong thu hồi bảo kiếm, nhìn một chút kiếm nhận, phía trên một vòng nhàn nhạt vết máu, mặc dù chặt hắn một kiếm, bất quá dùng cái này yêu tu bi, hẳn là cũng không có gì đáng ngại. Giác Ma Long nhếch môi, tiểu thạch đầu còn chưa đủ tàn nhẫn, về sau tất cả kiếm nhận đều thoa lên kịch độc, rách ra dính huyết liền làm cho đối phương xong đời. Thạch Phong nhìn qua cửa điện, yêu quái này rốt cuộc là hà lai lịch? Vì sao vừa thấy mặt đã muốn lấy tính mạng của ta? Giác Ma Long nói, bên ngoài bộc phát yêu triều, gặp người liền giết, ngươi còn hỏi vì cái gì, há không cổ hủ? Thạch Phong thu hồi bảo kiếm, thật sao? Giải rác các nơi nhân tộc không phải số ít, dù cho địa cùng, cũng không chỉ ta một người đi, tối thiểu nhất đại quang minh giáo cái kia người lùn ma đầu đã ở nhà, cái này yêu tu tại sao không đi giết hắn? Cái này, quả hồng chọn mềm bóp, ai bảo ngươi mới là kim đan sơ kỳ đâu? Thạch Phong lắc đầu, bước nhanh rời đi bách yêu điện. Hắn và cái kia yêu tu kịch chiến gần tới một canh giờ, mặc dù đã thương đối phương, nhưng pháp lực mình cũng hao tổn có phần kịch, cần phải nhanh tìm một chỗ phương hưu hơi thở khôi phục. Khi hắn mới vừa đi ra bách yêu điện đại môn, chợt nghe răng rắc vang động, mặt đất chấn động. Thạch Phong thầm kêu không ổn, trang cảnh này hắn ở đây Thiên Hùng Thành trải qua vô số lần, chính là cựu diệu tinh cung pháp trận tới rồi canh giờ, bắt đầu tự động chuyển động. Theo cảnh vật chung quanh biến hóa chờ mặt đất lại bình tĩnh trở lại, Thạch Phong đã thân ở một cái sân bên trong. Giác Ma Long liếc nhìn cửa sân cái kia sư tử đá, há, đây là lỗ mũi châu lao đạo đại đệ tử ở biệt tử, cách bách yêu điện hai cái hành lang. Một cái hai vào đỉnh viện, bên trong bốn gian phòng ốc, Thạch Phong dạo qua một vòng, đồng thời chưa phát hiện cái gì không thích hợp, thế là quyết định liền tại trong phòng này ngồi xuống nghỉ ngơi. Vạn linh huyễn cảnh chính là ba chỗ linh mạch giao hội chỗ, trong đó có một chỗ là hỏa linh mạch, dù sao đây là luyện khí tông cửa, địa hỏa ác không thể thiếu. Thạch Phong khoanh chân ngồi xuống, bàn tay ôm lấy đầu gối, bắt đầu vận chuyển chu thiên, tí ti hỏa linh khí tiến vào trong cơ thể, chìm vào đan điền, rất là hưởng thụ. Nhưng mà một thời gian uống cạn chung trà không đến, chợt nghe ngoài viện hét lớn một tiếng, một cái kia nhân tộc, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này, nằm mạng đi. Chương 703, cổ điêu chương 703, cổ điêu lúc nói chuyện, bên ngoài như gió lốc xông vào một vị yêu tu, chính là lúc trước cái kia Trường Giác yêu chim. Thạch Phong lấy làm kinh hãi, cũng may hắn chỉ là thổ nạp linh khí mà thôi, cũng không nhập định. Trong lúc đội vàng, một cái xoay người, từ thạch sàng thượng bật lên. Trường Giác yêu tu đã cướp được phụ cận, song chào thẳng đến Thạch Phong vị trí hiểm yếu. Giác Ma Long ha ha hi tiếu đạo, tiểu thạch đầu, xem ra ngươi trêu chọc một cái chó dại. Đối phương nói đánh là đánh, Thạch Phong cũng không thể tránh được, chỉ có thể đội vàng rút kiếm ứng chiến. Song phương giao thủ mới 2-3 chiêu, Thạch Phong chính là giật nảy cả mình. Phía trước yêu tu thân pháp mau lẹ, móng nhọn bù bù xé gió, lại đã hoàn toàn khôi phục. Cái này sao có thể? Phải biết phía trước hai người đánh một canh giờ, Thạch Phong pháp lực tiêu hao 6-7 thành nhiều. Trường Giác yêu tu cũng gần như, thậm chí có thể càng hỏng bét, hắn sở dĩ bên trong Thạch Phong một kiếm, chính là khí lực không thêm, thân pháp trở nên chậm nguyên nhân. Nhưng mà, cái này mới vừa mới qua đi một khắc đồng hồ mà thôi, Thạch Phong pháp lực bất quá khôi phục một thành, đối phương vậy mà đã hoàn toàn khôi phục, hùng hổ như lúc ban đầu. Thạch Phong đánh ra thế cục, quyết định thật nhanh, lại lấy ra hai thanh bảo kiếm, bốn thanh phi kiếm liệt ra bốn môn kiếm trận, chỉ thủ không công. Hết thảy đấu pháp, tiến công vương khẳng định so phe phòng ngự muốn nhiều bỏ sức. Đương nhiên, chỉ thủ không công nhưng lại là đem chính mình đặt địa phương nguy hiểm, dù sao mặc cho đối phương thần thông ra hết, đến cuối cùng có thể khó lòng phòng bị. Trường Giác yêu tu gặp Thạch Phong chỉ thủ không công, bụng mừng rỡ, trong miệng phát ra liên tiếp âm chắc chắc tiếng cười, như khóc giống như gáy, lúc này tôi động sóng chảo, như mưa to gió lớn giống như công đi qua. Song phương lại là một phen chiến, Trường Giác yêu tu ngay từ đầu lòng tin tràn đầy, dù sao đối phương công lực chỉ còn lại một nửa, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ai ngờ này tu sĩ nhân tộc kiếm pháp thực sự tinh diệu, lúc trước vũ động song kiếm lúc, công thủ biến ảo khó lường. Bây giờ ngự động bốn thanh phi kiếm, chỉ thủ không công đồng dạng cố nhược kim thang. Hai người từ gian phòng giết đến sân vườn, nửa canh giờ đi qua, Nhậm Trường Giác yêu tu thế công như thủy triều, nhưng căn bản sẽ không ra Thạch Phong phòng tuyến. Trường Giác yêu tu một phen như mưa rông gió bao công nhanh, pháp lực cấp tốc tiêu hao, bất chi bất giác, động tác lại chậm lại. Thạch Phong kiếm trận biến đổi, chuyển thủ làm công. Trường Giác yêu tu thấy tình thế không ổn, giả thoáng một chiều, hai cánh chớp, lại biến mất không thấy gì nữa. Yêu tu vừa đi, Thạch Phong không khỏi liền ngay cả hít thở, song phương giao thủ tuy rằng chỉ có nửa canh giờ, nhưng hắn vốn là chỉ còn dư lục thành pháp lực, một phen kịch chiến, pháp lực chỉ còn lại hai thành mà thôi. Thạch Phong đặt mông ngồi dưới đất, từ trong túi trực tiếp móc ra ba mai đan dược, nhất mạch đan bảo. Tu sĩ khôi phục pháp lực đơn giản hai loại pháp môn, đã tọa thổ nạp hoặc phục dụng đan dược, cái sau tự nhiên mau hơn rất nhiều, nhưng linh thạch cũng là rầm rầm chảy ra đi. Thạch Phong ẩn ẩn cảm thấy sự tình không ổn, lúc này ngồi xếp bằng, toàn lực thôi hóa đan dược. Một khắc đồng hồ công phu, hắn pháp lực dần dần khôi phục lại bốn thành. Đúng lúc này, ngoài viện kêu to một tiếng, để mặc lại. Trường Giác yêu tu lần nữa đánh tới. Lần này Thạch Phong một mực cẩn thận đề phòng, bốn thanh phi kiếm đặt trước người, cũng không thu hồi, nghe tiếng lập tức bật lên. Hai người vừa giao thủ một cái, huyền quy cốt bên trong, Thạch Phong kinh hô, làm sao có thể? Yêu quái này pháp lực không ngờ hoàn toàn khôi phục. Giác Ma Long cũng cái gì là kinh ngạc, chẳng lẽ yêu quái này có tam tức đan các loại linh đan diệu dược? Bên cạnh Bạch Hồ đống nhiên vỗ đầu một cái, ta biết cái này yêu tu là lai lịch thế nào. Cái gì? Hắn là cổ điêu, ngoại hình cùng khác loại không khác, nhưng cái chán sinh ra độc giác. Yêu quái này thiên phú, chính là có thể lấy cực nhanh tốc độ thổ tức linh khí. Bởi vì hắn cái thiên phú này, này khác rất khó giết chết, chúng ta yêu giới cho hắn lấy một ngoại hiệu, gọi là cửu mệnh điều. Lấy cực nhanh tốc độ thổ nạp linh khí, chẳng thể trách hắn một khắc đồng hồ thì xong toàn bộ khôi phục. Thạch Phong lắc đầu liên tục, cái kia trừ phi thực lực của ta mạnh hắn rất nhiều, có thể một chiêu đánh giết hắn, bằng không dây dưa tiếp, ta sớm muộn phải bị hắn kéo chết. Giác Ma Long cuốn quýt khoát tay, đừng gọi ta, đừng gọi ta. Lão gia ta bây giờ cả người xương cốt đều vẫn là chỗ đâu. Nếu không thì các ngươi dung một cái xoa điều, nói không chừng cái thằng này đang vờ ngủ đây. Suy đi nghĩ lại, Thạch Phong quyết định tránh né mũi nhọn, bảo kiếm công nhanh hai chiều, đột nhiên trợn chân một cái, đã chui vào phiến đá. Trường Giác yêu tu sửng sốt một chút, Thạch đột, đi ra cho ta. Hắn là hóa hình yêu vương, thân thức không yếu, bắt được Thạch Phong tiềm thân ở, một trường vô dưới, trường lực cấp tốc dọc theo phiến đá hướng Thạch Phong đánh tới. Thạch Phong tại trong phiến đá như cá vào nước, một cái là mình, liền đem trường lực của đối phương né tránh, lập tức cất bước đi nhanh. Trường Giác yêu tu vội vàng phi thân đuổi kịp, hắn tuy là yêu cầm, tốc độ cực nhanh, thay vào đó là ở cung điện dưới lòng đất, khắp nơi đều là kiến trúc. Thạch Phong tại bên dưới phiến đá, căn bản vốn không chịu kiến trúc hạn chế, mà Trường Giác yêu tu đụng tới tường vây bức tường, lại không cách nào xuyên qua, không thể không đi vòng. Thời gian qua một lát, cái kia yêu tu liền bị Thạch Phong hất ra, song phương càng đuổi càng xa. Lại đi một hồi, Thạch Phong cảm thấy được bốn phía không có động tĩnh, lúc này mới dừng lại. Đón lấy tới làm sao bây giờ? Cái này trong ảo cảnh giống như không ít người, không, không thiếu yêu ma quỷ quái muốn gây phiền phức cho ngươi a, tiểu thạch đầu. Giác Ma Long trong lời nói như thế nào nghe đều mang mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Ta nhất thời cũng không được sách, vẫn là chờ Phượng sư tạ bọn hắn đi vào lại tính toán sau. Nói, Thạch Phong từ phiến đá chui ra. Bây giờ chỗ khác ở một cái thạch điện, trong điện ở giữa có một tôn to lớn bạch hổ thạch điêu. Hắn mới thăm dò nhìn một chút, liền nghe được một cái giọng ung dung, to con, ngươi nhìn rất chật vật nha. Thạch Phong ngẩn ngơ, cấp bách vội ngẩng đầu, liền thấy trên tượng đá một người nghiêng chân, đang cười hì hì nhìn xem hắn, có thể không phải là tiểu hồ lô. Bên cạnh hắn đứng thẳng một gã đại hán, chính là Trường Sinh môn Diệp Pháp Chân. Giác Ma Long nhếch môi, lão hồ ly thần minh thuật gần nhất lao không hiệu nghiệm, miêu cầu gì đi đến bên cạnh, đều không phát giác được. Bạch hồ thở dài, tiểu hồ lô chính là tôn lão tiên sinh dòng chính hậu nhân, trên người người ta mặc thế nhưng là huyền thụ pháp ý, mình tại sao có thể sớm phát giác? Thạch Phong nhìn thấy tiểu hồ lô, ngược lại là trong lòng vui mừng. Tiểu hồ lô, ngươi lúc nào tới? Tiểu hồ lô cười tủm tỉm nói, tới không sớm không muộn, vừa vặn gặp lại ngươi giống chuột đồng dạng, bị đuổi theo đầy đất chui loạn. Thạch Phong cũng không tức giận, ngươi không có đi Khổng Tức Cung sao? Sao lại tới đây Thái Tố Thành? Ngươi quên ta lời khi trước sao? Thạch Phong sững sờ, chẳng lẽ từ ảnh điêu tới Thái Tố Thành? Nhưng cũng đúng vậy, như thế nào, to con? Bản thiếu gia hỏi lại một chút ngươi, có hứng thú hay không bồi ta đi bắt giữ yêu điêu? Tiểu tử ngươi ngược lại là kiên nhẫn, chỉ là huyễn cảnh rất nhiều hảo thủ, ngươi vì sao nhất định phải tìm ta? Tiểu hồ lô cười ha ha một tiếng, rất đơn giản, ngươi cái thằng này thân thủ không tệ, đầu cũng dễ sử dụng, mấu chốt nhất là ngươi cùng ta tỷ tỷ là bằng hữu, ta tin được ngươi. Thạch Phong nhìn ra được đối phương thực sự nói thật, dù sao Tử Ảnh Điêu can hệ trọng đại, tiểu hồ lô căn bản không có khả năng tìm Lôi Nhất Đồng loại người này hỗ trợ, vậy ta thật có chút thụ sủng nhược kinh, chỉ là trước mắt ta Úc còn không mang nổi mình Úc, sợ là không rảnh đi hầu hạ tôn thiếu gia ngươi. Tiểu hồ lô từ tượng đá đầu hổ bên trên nhảy xuống, ngươi là nói cái kia cựu mệnh điều sao? Tôn thiếu gia tuệ nhãn như điện, cái gì đều thấy được, cũng không cần ta nhiều lời. Khi hì, hắn mặc dù danh xưng cựu mệnh điều, nhưng kỳ thật cũng liền một cái mạng mà thôi. Chỉ cần ta nguyện ý, lập tức có thể giúp ngươi đổi nó. Thạch Phong đại hỉ, có thật không? Không hổ là tôn lão tiên sinh hậu nhân, thần thông quảng đại. Mau nói, tôn thiếu gia ngươi có gì diệu chiêu có thể đuổi đi cái kia yêu tu? Tiểu hồ lô lật cái bạch nhãn, to con, ngươi nghe rõ không? Ta nói chính là giúp ngươi, cũng không có nói ta tự mình xuất thủ. Hả? Cái kia tôn thiếu gia muốn làm sao giúp ta? Chương 704, tiên tiên ứng nguyên phủ. Chương 704, tiên tiên ứng nguyên phủ. Nếu như ta giúp ngươi giết hoặc trọng thương cái này yêu tu, cái kia ngươi có phải hay không cũng đáp ứng giúp ta? Đó là đương nhiên. Bất quá điều kiện muốn trước nói rõ, ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Đương nhiên là giúp ta bắt Tử Ảnh Điêu. Nhưng ta đối với bắt thú chi đạo nhất khiếu không thông, thế nào giúp ngươi? Ngươi và Diệp sư minh giúp ta hộ pháp, đừng cho người khác quấy rầy ta là được. Còn bắt cái kia tiểu điêu, bản thiếu gia một người là đủ. Tiểu hồ lô vỗ ngực một cái, lòng tin tràn đầy. Nếu chỉ là giúp ngươi hộ pháp, đó là đương nhiên không có vấn đề. Nói như vậy, vậy chúng ta thành giao. Tiểu hồ lô hướng Thạch Phong duỗi ra tay phải. Tiểu quỷ đầu, thành giao. Thạch Phong đưa tay tại tiểu hồ lô lòng bàn tay cái dưới. Tiểu hồ lô cái gì là cao hứng, quá tốt rồi, có to con ngươi hỗ trợ, ta lần này chắc chắn sẽ không nhường tiểu gia hỏa kia chạy rồi, chúng ta trước tiên. Ai chờ một chút, bắt giữ Tử Ảnh Điêu lại để một bên. Ngươi nói cho ta biết trước như thế nào mới có thể đuổi đi cái kia đáng chết hóa hình cổ điêu. Ngươi gấp cái gì, to con? Kỳ thực ngươi và cổ điêu vương khi đánh lộn, ta đều ở bên cạnh nhìn lén. Luận thần thông ngươi không kém gì hắn, duy nhất thua thiệt chính là hậu lực không đủ. Ta cho ngươi một kiện đồ vật, liền có thể bù đắp cái này khác biệt. Là tam tức đan sao? Thạch Phong vui vẻ nói. Năm đó ở Thanh Đế Cốc, Hề Đại Tiên Sinh Lâm Trung ủy thác, muốn Thạch Phong mang Vân Nhi xuất gốc, liền tặng cho Thạch Phong ba cái tam tức đan. Loại này đan dược nuốt vào phía sau ba hơi, liền có thể khôi phục toàn bộ pháp lực. Còn biết tam tức đan nha? Xem ra to con ngươi đối với đan đạo cũng có hiểu biết. Bất quá, ngươi nói không đúng, tam tức đan chỉ thích dùng trúc cơ tu sĩ kim đan dùng gọi 10 hơi đan, nguyên anh tu sĩ dùng là 100 hơi thở đan. 10 hơi 100 hơi thở kỳ thực thời gian cũng không dài, đều xem như trong nháy mắt khôi phục pháp lực thần dược. Loại này đan dược ở trong chứa bành chứa nguyên lực, mỗi vượt một cảnh giới, dược lực liền ích phát mãnh liệt. Ngươi suy nghĩ một chút, 100 hơi thở bên trong muốn khôi phục một cái nguyên anh tu sĩ toàn bộ pháp lực, nên chứa mạnh đến mức nào dược lực? Tiểu hồ lô nói lên đan dược, nhất thời thao thao bất tuyệt. Thạch Phong đánh gây hắn, ta biết loại này đan dược rất chân quý, ngươi liền nói có thể cho ta bao nhiêu khỏa 10 hơi đan a? Vẫn ít nhiều khỏa. Tiểu hồ lô thì thầm nói, một khỏa cũng không có. Tiểu gia ta chỉ là trúc cơ tu sĩ, trên thân làm sao có thể có 10 hơi đan? Tam tức đan ta ngược lại thật ra có mấy khỏa, thế nhưng là ngươi không dùng được, ngươi có muốn không? Thạch Phong có chút thất vọng, nguyên lai không phải 10 hơi đan, vậy ngươi phải cho ta đổ vật gì? Pháp khí bảo vật sao? Tiểu hồ lô đưa tay từ trong túi lấy ra một vật, hắn mỏng như giấy. Phụ triện. Tiểu hồ lô thần sắc túc trọng, không sai, liền là một cái phụ triện. Tho con, đây chính là trên người của ta bảo vật chân quý nhất nha. Nghe hắn nói thận trọng như thế, Thạch Phong cũng không dám xem nhẹ, đưa tay tiếp nhận phụ triện. Vật này chợt nhìn là chất giấy, thực ra không phải vậy, đây là một loại cực hiếm thấy bạch ngọc, tên là lạnh mương, tính chất khác thường, có thể nắm, có thể nhào nặn, vung tay lúc có thể cấp tốc khôi phục nguyên hình, đúng thượng thừa luyện tài. Thạch Phong chỉ ở trong điện tịch nhìn qua ghi chép, nhưng chưa bao giờ có thể thu thập được vật thật. Cái này trương phụ triện, chỉ là thực chất tài, liền có giá trị không nhỏ rồi. Lại mảnh nhìn bên ngoài, lạnh mương bạch ngọc bên trên khắc rậm rạp chẳng trị phù văn của họ Sơn Phồn. Tiểu hồ lô gặp Thạch Phong lật qua lật lại tra xét, hơi không kiên nhẫn, to con, ngươi đọc được sao? Xem không hiểu. Xem không hiểu ngươi mù nhìn cái gì? Vậy ngươi nói một chút, cái đồ chơi này có ích lợi gì? Tiểu hồ lô lật cái bạch nhãn, có tác dụng gì? To con ngươi thật không có nhãn lực hình. Đây chính là tam phẩm thần phù, là thái gia già ta thái gia già tự tay chế luyện. Chỉ cần đem chi rắn tại Việt khí hải, ngươi lúc độc thủ liền có thể liên tục không ngừng thu nạp thiên địa nguyên khí, so cái gì 10 hơi đan, 100 hơi thở đan nhưng mạnh hơn nhiều. Thạch Phong con mắt trừng lớn, cái gì? Đánh nhau lúc có thể tự động thu nạp thiên địa nguyên khí? Ngươi không nói đùa chứ? Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long điểm môi, tiểu hài này hồ suy đại khí. Luyện khí đệ tử đơn giản nhất, thiên phú của bọn hắn đó là có thể thu nạp thiên địa linh khí. Tới rồi trúc cơ kỳ, tu sĩ mới có thể ngự khí phi hành, kim đan sau đó có thể thuần gì, kết thành nguyên anh có thể điều động thiên địa linh khí. Mà chỉ có tới rồi luyện hư cảnh giới, mới có thể tại đấu pháp đồng thời thu nạp thiên địa nguyên khí. Cốt bởi đánh nhau lúc pháp lực từ đan điền dọc theo kinh mạch ra bên ngoài hành động, mà ngồi xuống luyện công là hút lấy ngoại giới linh khí dọc theo kinh mạch tiến vào đan điền, vừa ra vừa bảo, hoàn toàn là ngược lại. Mà nhân thể kinh mạch là cố định, lại chỉ có một bộ, pháp lực hoặc là tiến, hoặc là ra, không thể nào đồng thời xuất nhập, chắn cùng một chỗ. Chỉ có tới rồi luyện hư cảnh giới, nhục thân linh hóa, lỗ chân lông cũng có thể hô hấp, nguyên khí mới có thể tránh mở kinh mạch, thông qua huyết dịch hô hấp tiến vào đan điền, lúc này liền có thể một bên đánh nhau, một bên thu nạp linh khí. Cái này phụ triện lại có thể tạm thời giao phó tu sĩ luyện hư cảnh giới thiên phú, làm sao không làm cho Thạch Phong chấn kinh? Ta đương nhiên không có lựa ngươi, bằng không sao có thể xưng là thần phù đâu? tiểu hồ lô lời thề son sắt. Thạch Phong cẩn thận lại nhìn một chút trong tay ngọc phù, đột nhiên ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ đây cũng là trong truyền thuyết tiên thiên ứng nguyên phù? Tiểu hồ lô vỗ bàn tay một cái, to con quả nhiên có kiến thức, ngươi đoán chúng. Đây chính là tiếng tăm lừng lẫy tiên thiên ứng nguyên phù. Thạch Phong liếc miệng hắn một cái, tiểu hồ lô, cái này phù triện thực sự là tôn lão tiên sinh đưa cho ngươi. Tiểu hồ lô thần sắc có chút lúng túng, đột nhiên đem giang hai tay, tốt, ta thừa nhận, đây là ta tại Thái gia gia trong thư phòng trộm. Kỳ thực ta vốn là muốn đi trộm một trương đan vương, ai ngờ hắn kẹp trong thư chính là một quả như vậy phù triện đây. Ta không có cái đan, cũng không dùng được cái đồ chơi này, liền tiện nghi to con ngươi rồi. Ai, tiểu hồ lô, ta hỏi ngươi, cái này tiên thiên ứng nguyên phù thật là ngươi từng tặng gia gia tự tay chế luyện? Nói nhảm, cái này còn có thể là giả, ngươi đừng cho là chúng ta tôn gia chỉ hiểu luyện đan. Thái gia gia ta Thái gia gia ngoại hiệu cửu thánh nguyên long thế nhưng là tinh thông chín loại khác biệt kỹ nghệ đây. Cửu thánh nguyên long uy danh tại hạ cũng nghe qua. Tất nhiên cái này trương linh phủ là hắn chế luyện, cái kia ta muốn hỏi hỏi, có phải hay không còn? Dừng lại, dừng lại. Tiểu hồ lô khoát tay lia lịa, tức giận nói, to con, ngươi đừng lòng tham không đấy có được hay không? Ngươi biết thần phủ này bao nhiêu linh thạch một cái sao? Cho ngươi một trương là được rồi, ngươi còn nghĩ công phu sư tử ngọc nha? Thạch Phong cười cười, hắn cũng biết tiên tiên ứng nguyên phủ trọng lượng, không có lại tiếp tục nói đi xuống, chuyển khẩu nói, đi, đi. Ta không có nghe. Vậy ngươi nói cho ta biết cái này phụ triện như thế nào sử dụng đi. Cái này phụ triện ngươi có thể sử dụng 3 lần, 3 lần phía sau phụ triện chi lực liền tiêu hao sạch. Còn như thế nào phát động linh phủ, rất đơn giản, ngươi nghe rõ. Lúc này, tiểu hồ lô đem thần phủ khu động phương pháp cùng khẩu quyết kỹ càng nói cho Thạch Phong, tiếp đó lôi kéo Diệp Phát Chân, đi ra đại điện, trốn đi. Lớn như vậy Bạch Hổ điện chỉ còn lại Thạch Phong một người, hắn tìm hẻo lánh ngồi xuống, ngón tay phía trên phụ triện chỉ vào 9 lần, sau đó cuốn lên áo, bắt đầu niệm động khẩu quyết. Mấy người pháp quyết cái âm tiết cuối cùng niệm xong, cái kia phụ triện siêu một tiếng, từ Thạch Phong bàn tay bay lên, dán trên huyệt khí hải, ngọc phù lập tức gần mà không gặp. Sau một khắc, trong không khí một chút xíu hỏa linh khí theo huyệt khí hải chậm rãi tuôn ra tiến vào. Thạch Phong đại hỉ, thực sự là tốt bảo vật. Làm Thạch Phong sử dụng tiên tiên ứng nguyên phù lúc, Thái Tố thành địa cung một đầu thạch lang, đột nhiên nhấp nhoáng một đoàn ánh sáng. Thanh quang bên trong một người chậm rãi hướng Bạch Hổ điện phương hướng đi tới, nhìn kỹ, người này chính là vị nào người lùn ma tộc. Trong tay hắn sáng lên cũng không phải là nguyệt quang thạch, mà là một cái hình như quái điểu cây đèn, đầu chim phát ra yếu ớt thanh quang. Vật này tác dụng cũng không phải là chiếu sáng, mà là truy tung địch nhân. Hắn lớn ở truy tung thuật, chính là bởi vì có món bảo vật này. Người lùn ma đầu đã phát hiện phía trước có hơi thở của Thạch Phong, bởi vậy, từng bước một nhích lại gần. Hắn đi được cực chậm, chỉ sợ đả thảo kinh xà. Lại vượt qua một đạo thạch lang, khoảng cách Bạch Hổ điện không hơn 100 tới bước, hắn bước chân thả ít phát chậm. Nhưng mà, người lùn ma đầu hoàn toàn không biết là, khi hắn từng bước một tiếp cận Bạch Hổ điện lúc, sau lưng hắn trong bóng tối, cũng có một hắc ảnh đang chậm rãi hướng hắn tới gần.